Chương 446, Hàn gia gặp khó. Chương 446, Hàn gia gặp khó. Trước khi đi, Trần Bình cầm trong tay còn lại tất cả Long Nha Đan, đều một mạch cho Đại Hắc. Long Nha Đan đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Dứt khoát, dùng những này không chỗ hữu dụng đan dược đến chết xuất Đại Hắc thể nội Long hệ huyết mạch. Đại Hắc cảm nhận được Long Nha Đan bên trong ẩn chứa tinh thuần mà nồng đậm Long khí, biết đây là thuần hóa tự thân giao Long huyết mạch, nên vững chắc căn cơ hội quý báu. Một khi thành công, nó đột phá tam giai, lột xác thành giao Long khả năng đem gia tăng thật lớn. Đại Hắc kích động dùng đầu lâu to lớn, thân mật cọ lấy Trần Bình tay, trong thần niệm truyền lại ra cảm kích cùng hiệu chung suy nghĩ. Đa tạ lão đại ban thưởng đan. Đại Hắc nhất định không phụ lão đại kỳ vọng cao, cố gắng tu luyện cho tốt, trông coi mỏ tốt trận. Về sau lão đại để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Để ta đuổi chó, ta tuyệt không đuổi gà. Trần Bình vô vô nó lạnh buốt mà cứng cỏi lân giáp, cười nói: cố gắng tu luyện cho tốt, mau chóng thuần hóa huyết mạch. Đợi ngươi căn cơ vững chắc, huyết mạch tiến một bước thuần hóa, chuẩn bị trùng kích tam giai thời điểm, ta tự có giúp ngươi độ vận, bảo đảm ngươi tỷ lệ thành công tăng nhiều. Đại Hắc nghe vậy, càng là cảm động đến rơi nước mắt, to lớn vàng trong đồng tử hiện lên một tia thủy quang, đối với Trần Bình lời nói tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng khăng khăng một mực. An bài tốt quặng mỏ công việc sau, Trần Bình liền bắt đầu thông qua đủ loại con đường, mật thiết chú ý Vân Thủy Tông phương hướng động tĩnh. Không lâu, phụ trách tình báo thu thập đệ tử, thông qua mã hóa con đường chuyển về tin tức mới nhất, Vân Thủy Tông gần đây gặp một chút phiền toái, nó lôi kéo Minh Hữu tiến trình cũng không thuận lợi, nguyên bản mấy cái có mục đích gia tộc thái độ trở nên mập mờ không rõ, thậm chí xuất hiện chỉ hoãn hội đàm tình huống. Tục truyền, Vân Thủy Tông tân nhiệm trưởng môn Hàn Phi Vũ gần đây tấp nập ra mặt, tại các loại trường hợp giải thích liên quan tới tử phụ dị tượng lời đồn đại. Hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn có thể cảm giác được nó kiềm chế nổi nóng, nhưng lại không cách nào hữu hiệu ngăn chặn lời đồn đại truyền bá, lộ ra có chút bị động cùng bất đắc dĩ. Trần Bình nghe đến mấy cái này báo cáo, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Xem ra, hắn giải ra những này cái đinh bắt đầu phát huy tác dụng, mặc dù điểm ấy phiền phức xa không đủ để đối với Hàn đạo nhân tạo thành thực chất tổn thương, nhưng chỉ cần có thể hữu hiệu kéo dài nó bộ pháp, nhiễu loạn tâm thần, phân tán nó lực chú ý, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian, mục đích liền đạt đến. Cùng lúc đó, tại xa xôi Vân Thủy Tông, Hàn gia hoạch tâm chi địa, một gian thủ vệ sâm nghiêm trong mật thất. Hàn đạo nhân, ngay mặt sắc âm trầm ngồi tại trên chủ vị. Hắn xác thực cảm thấy có chút sức đầu mẹ chán. Trình hợp Vân Thủy Tông nội bộ, cũng không phải là bền chắc như thép thế lực, lại hao hết miệng lưỡi lôi kéo xung quanh những cái kia tham lam mà giảo hoạt minh hữu. Còn muốn ứng đối nội bộ gia tộc, một chút ly kinh bạn đạo tiểu đối chất vấn cùng thăm dò. Những này phức tạp tụ vụ, đã hao phí hắn không ít, vốn nên dùng cho tu luyện cùng khôi phục tâm thần. Mà gần nhất không biết từ chỗ nào cái âm u trong góc xuất hiện, liên quan tới tử phụ dị tượng lời đồn đại, càng lại như con rồi vây quần hắn, để hắn phiền phức vô cùng. Đã có không chỉ một đám người, hoặc sáng hoặc tối đến đây tìm hiểu, ngôn từ lấp lóe, ý đồ khó hiểu. Thậm chí có Thiên Linh Tông bên kia nhân vật quyền cao chức trọng, đều phái người chuyển đến mịt mờ hỏi thăm. Hắn mỗi lần đều thề thốt phủ nhận, thái độ kiên quyết, nhưng người khác tin hay không, phía sau sẽ như thế nào suy đoán, như thế nào hành động, thì là hắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Lời đồn này tựa như một cây nhìn không thấy gai, đâm vào trong cổ họng của hắn, nhà không ra lại núi không trôi, nghiêm trọng bấy nhiều hắn toàn bộ kế hoạch, để hắn có loại bó tay bó chân cảm giác. Một tháng trôi qua, ngay cả một cái ra dáng, có phân lượng Minh Hữu cũng còn không có chính thức đã định, hiệu suất thấp hơn nhiều hắn ban sơ mong muốn. Đến tột cùng là ai? Là ai tại gieo rắc bực này lời đồn? Hàn đạo nhân trong mắt hàn quang lấp lóe, ngón tay vô ý thức vuốt ve mang tại ngón giữa bên trên một cái chiếc nhẫn màu xanh lục. Đây là hắn lưu lại cho mình át chủ bài một trong. Cũng may, mấy trăm năm thời gian trôi qua, chiếc nhẫn không có mất đi. Hắn thuận lợi cầm sẽ chính mình cơ duyên một bộ phận, đồng thời để cho mình thành công đột phá đến tử phủ cảnh giới. Biết lão phu tại lúc này đột phá tử phủ, lại có động cơ làm như vậy, chẳng lẽ là Thanh Vân Tông tên tiểu tạp chủng kia? Hắn trước tiên nghĩ đến Trần Bình, đang khôi phục tử phủ tu vi, một lần nữa khống chế bộ phận Hàn gia lực lượng sau, hắn đã vận dụng thần thông chi lực, tra ra cái kia nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt, để hắn mặt mũi mất hết tiểu quỷ thân phận. Thanh Vân Tông linh thực đường đường chủ Trần Bình, ừ, hạng run rế, hết biện pháp, cũng liền sẽ chỉ trêu đùa những này không ra gì cho bạn. Hàn đạo nhân trong lòng tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Hắn căn bản không tin tưởng Trần Bình có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đột phá tử phụ. Hắn thấy, tiểu quỷ kia có thể trúc cơ thành công đã là đi thiên đại vận khí cất chó, tử phụ chi cảnh, liên quan đến sinh mệnh cấp độ thủy biến, không có mấy chục trên trăm năm mài nước công phu, thâm hậu tích lũy cùng lịch thiên cơ duyên, tuyệt đối không thể. Chờ mình chỉnh hợp tốt lực lượng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nghiền ép lên đi, tiểu quỷ kia tính cả hắn cái kia bất nhập lưu tông môn, đều đem như là gà đất chó sành giống như, hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, nhất định phải đem nó thần hồn rút ra, dùng chân hỏa thiêu đốt trăm năm. Phương giải tâm đầu mối hận, mục tiêu của hắn cho tới bây giờ liền không chỉ là báo thù rửa hận. Trần Bình, bất quá là hắn khởi động khổng lồ kế hoạch một cái tuyệt hảo lấy cớ, một cái thuận lý thành trương dây dẫn nổ. Hắn chân chính ra tâm là đang khôi phục tử phụ tu vi trong khoảng thời gian này, chỉnh hợp phương biên vạn dặm tất cả thế lực, bình định hết thảy chướng ngại, để Vân Thủy Tông trở thành trên vùng đất này nói một không hai tuyệt đối bá chủ. Sau đó, hắn sẽ mượn nhờ đã từng tích lũy tu luyện cơ duyên và các loại bí pháp, nhanh chóng tu luyện tới tử phụ đại viên mãn, cùng nghĩ cách sưu tập vật liệu, luyện chế ra phụ trợ kết đan thánh dược, kết kim đan. Sau đó, hắn sẽ tại trăm năm thời gian bên trong, nhất cử đột phá đến tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ kim đan cảnh giới. Bước vào kim đan cảnh giới đằng sau, chỉ có kết thành kim đan, thọ nguyên tăng nhiều, thần thông tăng vọt, mới tính chân chính bước vào tu tiên cao dài bậc cửa, có tại cái này lên phía bắc chi địa đặt chân thậm chí xưng hùng vô liếng. Mà cái kia nhiều lần để hắn ăn quả đắng, thậm chí kém chút hủy đi hắn trùng sinh kế hoạch tiểu quỷ. Sớm đã thành hắn hoàn mỹ trên tâm cảnh một vết nứt, một cái nhất định phải thanh trừ khúc mắc. Không tự tay đem nó chu sát, chịu hồn luyện phách, tâm cảnh khó mà viên mãn không tì vết, thế tất ảnh hưởng tương lai kết đan. Cho nên, Trần Bình là nhất định phải giết. Đợi giết tiểu quỷ này sau, hắn liền rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, hắn đem dẫn đầu rực rỡ hẳn lên Vân Thủy Tông, cùng toàn bộ hàng gia, đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, tái hiện ngàn năm trước vinh quang, thậm chí cuối cùng, tích xúc đầy đủ lực lượng, phiêu chiến thậm chí thay thế Thiên Linh Tông, trở thành cái này lên phía Bắc chi địa duy nhất chúa tể. Nghĩ đến trong lòng mình miêu tả hành vĩ lam đồ cùng quang minh đấy tương lai, Hàn đạo nhân trong lòng, bởi vì lời đồn đại mà sinh ra một chút bực bội thoáng lắng lại, thay vào đó là một loại khống chế hết thảy, quan sát chúng sinh hào hùng cùng chờ mong. Hắn đã thấy, tại chính mình dẫn đầu xuống, Vân Thủy Tông cờ xí xuyên khắp vạn lý Hà Sơn, tất cả tu sĩ cúi đầu xưng thần cảnh tượng. Chương 447, rung động kim diễm chương 447, rung động kim diễm tất cả việc và xử lý hoàn tất. Xác nhận Vân Thủy Tông bên kia phiền phức sẽ kéo dài một đoạn thời gian, có thể vì chính mình tranh thủ đến thời gian quý giá sau, Trần Bình không lại trì hoãn, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tăng lên thực lực bản thân bên trên. Hắn biết rõ, tại cái này được đục cường thực thế giới, thực lực bản thân mới là ứng đối hết thảy nguy cơ, khống chế tự thân vận mệnh căn bản. Mà tăng thực lực lên, trừ tu vi cảnh giới, cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp pháp bảo, cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Long Châu tạm thời còn không thể phát huy ra thực lực gì, có lẽ là thực lực mình thấp, cũng hoặc là Long Châu còn không có thai nghén thành công. Nói tóm lại, chỉ dựa vào Long Châu lời nói, chính mình năng lực chiến đấu cũng không có tăng lên quá nhiều. Cho nên, kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Hắn coi chừng đem cái kia từ ngọc bội trong không gian chọn lựa ra 108 cây ngàn năm nguyên lôi trúc chỉnh lý tốt. Mỗi một cây đều ước chừng dài hơn một trượng ngắn, thô như hài đồng cánh tay, thân trúc bày biện ra một loại thâm thúy mà thuần túy màu tím, phóng ánh sáng long lanh, như từ ngọc điêu khắc thành. Đốt trúc ở giữa, tự nhiên tạo ra lấy huyền ảo màu bạc lôi văn, tinh mịn hồ quang điện màu bạc, như là vật sống giống như tại thân trúc mặt ngoài lưu thoán, nhảy vọt, phát ra tiếp tục mà rất nhỏ đôm đốt tiếng vang. Trong đó tản mát ra tinh thuần mà cuồng bạo lôi đình khí tức. Những này nguyên lôi trúc là hắn tương lai tại tử phủ kỳ sống yên phận, khắc địch chế thắng trọng yếu ỷ bảo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trần Bình liền rời đi Thanh Sơn, hóa thành một đạo nhanh chóng đột quang, trực tiếp hướng phía Thanh Vân Tông luyện khí đường chỗ ngọn núi Hỏa Luyện Phong bay đi. Hỏa Luyện Phong, bởi vì trong ngọn núi dẫn có dồi dào mà ổn định địa hỏa mà gọi tên, là tông môn luyện khí chế bảo khu vực hạch tâm. Trần Bình đột quang rơi vào đỉnh núi một tòa khí thế rộng rãi, toàn thân do màu đỏ sậm chịu lửa nham thạch xây thành trước đại điện. Trên cửa điện treo một khối kim loại tấm biển, phía trên khắc lấy bách luyện điện ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn. Hắn vừa dứt hạ độn ánh sáng, đứng vững thân hình, liền có một tên phòng thủ, người mặc luyện khí đường đệ tử phục sức luyện khí kỳ đệ tử bước nhanh tiến lên đón, cung kính thi lễ một cái, thanh âm vang dội: "Tham kiến Trần trưởng lão." Trần Bình khoát tay áo, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến: "Không cần đa lễ." Kim đường chủ nhưng tại trong điện, ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, cần mời hắn vị đại sư này tự mình xuất thủ tương trợ. Đường chủ ngay tại địa hỏa thất nội luyện chế một kiện khẩn yếu pháp khí, phân phó không nên quấy nhiễu. Bất quá sư thúc đích thân đến, tất nhiên là khác biệt. Sư thúc xin mời đi theo ta cái này đi thông báo. Tên đệ tử kia không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nghiêng người dẫn đường, mang theo Trần Bình tiến vào đại điện. Trong điện nhiệt độ rõ ràng cao hơn ngoại giới, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu huỳnh, linh kim dung luyện sau mùi cùng các loại khoáng thạch hỗn hợp hương vị. Xuyên qua mấy đầu khắc họa lấy phòng cháy hạ nhiệt độ trận pháp hành lang, đi vào một gian ghi chú địa hỏa thất một nặng nghề thạch thất bên ngoài. Thạch thất cửa do một loại nào đó nhịn nhiệt độ cao linh kim chế thành, mặt ngoài hiện ra đỏ sẫm quang trạch. Đệ tử nhẹ nhàng xúc động thạch thất bên ngoài một cái cỡ nhỏ pháp trận đưa tin, đối với pháp trận nói nhỏ vài câu. Một lát sau, thạch thất nặng nề cửa đá tại một trận trầm muộn trong tiếng oanh minh, chậm rãi hướng một bên trượt ra. Có một cô nóng rực, gần như làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt đập vào mặt. Bên trong, một tên dáng người khôi ngô cao lớn, giữ lại nồng đậm râu quai nón, người mặc xích hồng sắc trưởng lao phục sức, sắc mặt hồng nhuận phơn phất như là táo đỏ đại hán trung niên đi ra. Hán thái dương còn mang theo một chút chưa từng lau khô mồ hôi, trên thân tản ra nồng đậm hỏa linh khí. Quanh thân chân nguyên ngưng thực nặng nề tinh thuần. Trần Bình một chút liền nhìn ra, người tới đã đỉnh trệ tại trúc cơ đại viên mãn nhiều năm thời gian. Bây giờ nội tình vững chắc, đã hoàn toàn có đột phá tử phủ năng lực. Bất quá, cái này tử phủ cảnh giới, không phải muốn đột phá liền có thể đột phá. Cho dù là cái kia tử phủ đan, cũng bất quá cung cấp 3 thành đột phá xác suất mà thôi. Một khi đột phá thất bại, là thật sẽ chết. Cũng không giống như là đột phá trúc cơ đan có thể bảo vệ tâm mạch, giữ được tính mạng. Cho nên, cho dù là 3 thành đột phá xác suất, cũng rất nhiều trúc cơ đại viên mãn không dám bước ra một bước này. Còn có, tử phủ đan giá cả cao tới mấy chục vạn linh thạch, cũng chính là 300.000 điểm cống hiến. Có thể tích lũy đủ phần này điểm cống hiến trúc cơ đệ tử, ít càng thêm ít. Kể từ đó, nếu như tông môn không cung cấp trợ giúp lời nói, phổ thông trúc cơ tu sĩ cơ bản không có đột phá tử phủ khả năng. Đương nhiên, cái này không giới hạn trong luyện khí đường chủ. Người này không muốn đột phá tử phủ, đơn thuần chính là sợ chết mà thôi. Đi ra người, chính là Thanh Vân Tông luyện khí đường chủ, Kim Diễm. Một vị trúc cơ đại viên mãn luyện khí đại sư, chìm đắm con đường luyện khí vượt qua 100 năm. Chỉ kém một cái thích hợp thời cơ cùng đầy đủ tích lũy, liền có thể nếm thử trùng kích cái kia vô số luyện khí sư, tha thiết ước mơ tứ giai luyện khí tông sư chi cảnh. Kim Diễm nhìn thấy Trần Bình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra nhiệt tình mà nụ cười hào sảng, âm thanh vang dội tại hành lang bên trong quanh quẩn. "Ha ha, ta tưởng là ai đại gia quang lâm, nguyên lai là Trần sư đệ. Nghe nói sư đệ đã thành công mở tử phủ, đặt chân tu sĩ chúng ta tha thiết ước mơ chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng, thiên hữu ta Thanh Vân tông a. Vi huynh những ngày qua quá bận rộn vì tông môn chế tạo gấp gáp một nhóm chế thức pháp khí, không thể phân thân, còn chưa từng tự mình tiến về Thanh Sơn chúc mừng, thật sự là thất lễ, mong rằng sư đệ chớ trách a. Hắn vừa nói, một bên chắp tay, thái độ có chút chân thành. Trần Bình cũng cười hoàn lễ, ngữ khí bình thản. Kim sư huynh nói quá lời, ngươi chấp trưởng luyện khí đường, gánh vác tông môn khí giới trọng trách, sự vụ bận rộn, sư đệ sao dám bởi vì tục lễ làm phiền. Hôm nay mạo muội tới chơi, thực là có chuyện quan trọng muốn nhờ, cần dựa vào sư huynh diệu thủ. A, Trần sư đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần vi huynh năng lực đi tới, chắc chắn dốc hết toàn lực, tuyệt không chối từ lý lẽ. Kim Diễm vô dày đặt bộ ngực, phát ra phanh phanh tiếng vang. Một vị tân tấn tử phụ trưởng lão nhân tình cùng tình cầu, hắn tự nhiên là vui lòng kết giao cùng thỏa mãn. Trần Bình cũng không vòng vo, nói thẳng, ta muốn luyện chế một bộ bản mệnh phi kiếm, làm hộ đạo chi khí. Vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là cái này bước đầu phôi thai luyện chế, cần cực cao hỏa hầu không chế. Đối với vật liệu đặc tính khắc sâu lý giải cùng tinh xảo tạo hình kỹ xảo, không phải sư minh bực này đại sư xuất thủ không thể. Nói, hắn thần thức khẽ nhúc đích, từ trong túi trữ vật đem cái kia 108 cây ngàn năm nguyên lôi trúc duy nhất một lần lấy ra ngoài, chỉnh tề chất đống tại địa hỏa thất cửa ra vào rộng rãi trên đất trống. Trong chốc lát, tử quang đại thịnh, đem hành lang chiếu rọi đến một mảnh mỹ lệ, màu bạc hồ quang điện đôn đốt rung động, dày đặc nhảy nhót lung tung. Cương đại mà lạnh thấu xương lôi đình uy áp tràn ngập ra, thậm chí đem địa hỏa thất cửa ra vào cái kia hơi thở nóng bỏng đều hòa tan, áp chế mấy phần. Kim Diễm ánh mắt trong nháy mắt bị đống này đột nhiên xuất hiện nguyên lôi trúc một mực hấp dẫn, ánh mắt của hắn chừng đến như là trung đồng bình thường, miệng có chút mở ra, trên mặt tràn đầy cực độ rung động cùng thần sắc khó có thể tin. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm đều bởi vì cực độ kích động mà có chút biến điệu, run rẩy. Cái này, đây là đã ngoài ngàn năm nguyên lôi trúc, mà lại 1, 2, 3, 108 cây, như vậy số lượng, như vậy phẩm chất, khí tức như vậy tương cận, đường vân hoàn mỹ như vậy. Trần sư đệ, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy, có thể xưng thiên tài địa bảo luyện khí thánh phẩm? Cái này, đây quả thực là hắn thân là luyện khí đại sư, cả đời gặp qua, xử lý qua vật liệu luyện khí vô số, tự nhiên rõ ràng ngàn năm nguyên lôi trúc chân quý cùng hiếm thấy. Tu sĩ tầm thường có thể được đến một cây, đã là mời thiên chi hạnh, đủ để cho tử phụ tu sĩ luyện chế thành bản mệnh pháp bảo chi dụng. Mà Trần Bình, vậy mà một hơi lấy ra dòng dã 108 cây, phẩm chất còn như vậy đều thượng thừa. Đây quả thực là nghe rợn cả người, lật đổ hắn nhận biết. Chương 448, thải hồng mã thí. Chương 448, thải hồng mã thí. Nhớ kỹ nha đầu kia Bạch Nguyệt, giống như cũng là thu hoạch một gốc bảo bối như vậy tới. Lúc đó, thế nhưng là hoành động toàn bộ tông môn, nhao nhao cảm khái, Bạch Nguyệt nha đầu kia là Bạch gia phúc tinh, mà gốc kia ngàn năm nguyên lôi trúc hiện tại đã là Bạch gia một tên tử phủ lão tổ bản mệnh pháp bảo. Hiện tại, chân quý như thế bảo bối, duy nhất một lần xuất hiện 108 gốc ở trước mặt hắn, hắn làm sao không đại thụ rung động? Dù sao, chỉ cần là luyện khí sư, cũng biết bảo vật này bối đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu có bao nhiêu hà khắc. Trần Bình sớm đoán được đối phương sẽ có này phản ứng, khẽ mỉm cười nói, ngữ khí bình thản, cơ duyên xảo hợp được, trải qua một chút khó khăn chắc trở, không đủ thành đạo. Kim sư minh, dùng cái này 108 cây nguyên lôi trúc làm cơ sở, luyện chế một bộ khí tức tương liên, có thể bố kiếm trận phi kiếm phôi thai, không biết sư minh có thể đảm nhiệm? Cần bao lâu thời gian? Kim Diễm cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, vây quanh đống kia tử điện lượn lờ nguyên lôi trúc vòng vo tầm bài vòng, khi thì đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí khẽ bước thân trúc, cảm thụ được cái kia tinh thuần mà nội liễm lôi đỉnh chi lực, xuyên thấu qua làn da truyền đến có chút tê liệt cảm giác. Lại khi thì nhắm mắt, thả ra thần thức, tra xét rõ ràng mỗi một cây nguyên lôi trúc kết cấu bên trong, lôi văn phân bố cùng linh lực lưu chuyển tình huống. Qua thật lâu, hắn mới mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm mang theo nóng dực khí tức trọc khí, trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh sợ. Bất quá, ánh mắt của hắn đã trở nên nghiêm túc, chuyên chú, thậm chí mang theo cùng nhiệt. Có thể, tuyệt đối có thể. Thanh âm của hắn vang dội. Như vậy phẩm chất, như vậy số lượng, hoàn mỹ như vậy nguyên lôi trúc, quả thực là luyện chế lôi thuộc tính phi kiếm pháp bảo tuyệt hảo vật liệu, vạn năm khó gặp. Nếu là luyện chế thành công, bộ phi kiếm này phẩm chất cùng tiềm lực tuyệt đối viễn siêu pháp bảo tầm thường, thậm chí có hy vọng tấn thăng linh bảo chi cảnh. Trần sư đệ, ngươi là muốn luyện chế một bộ nguyên bộ phi kiếm, là dùng tại bảy trận chi dụng? Chính là. Trần Bình gật đầu, xác nhận nói, ta muốn lấy cái này 108 thanh phi kiếm làm hệ tâm, bố trí xuống một bộ 108 quy nguyên kiếm trận làm ta tử phụ kỳ chủ yếu đối địch thủ đoạn. 108 quy nguyên kiếm trận. Kim Diễm trong mắt tình quang nổ bắn ra. Mặc dù không biết trận pháp này như thế nào, nhưng là cần 108 thanh phi kiếm bố trí bảo bối, khẳng định bất phàm. Hắn cũng thừa cơ đập cái mông ngựa, kết một thiện duyên. Sư đệ hảo khí phách, hảo thủ bút. Trận này như thành, công phòng nhất thể, biến hóa ngàn vạn, kiếm khí lôi quang xen lẫn, uy lực vô tận. Muốn ta nói, sư đệ ngươi tại tử phủ tu sĩ bên trong, bằng vào kiếm trận này, cơ hồ có thể lập tại bất bại chi địa. Thậm chí đối mặt kim đan thượng nhân, có lẽ đều có một tia quần nhau cùng sức tự vệ. Hắn càng nói càng kích động, hai tay nhịn không được xoa động lên, phảng phất đã thấy thần kiếm ra lò, quang diệu tiên cổ cảnh tượng. Trần Bình sờ lên đầu, trên mặt có chút phát nhiệt. Người sư huynh này là chuyện gì xảy ra? Thân là luyện khí đường đường chủ, làm sao thải hồng tiểu không ngừng, đập đến chính mình cũng không có ý tứ. Còn có, ngươi là nghiêm chỉnh luyện khí đường đường chủ sao? Tử phủ tại kim đan thượng nhân trước mặt, đứng ở thế bất bại, cũng chỉ có ngươi có thể thổi ra. Không đợi Trần Bình nhiều lời, Kim Diễm đi tới, vỗ vỗ Trần Bình bả vai. Trần sư đệ, ngươi yên tâm, luyện chế như thế pháp bảo phôi thai, đối với ta mà nói cũng là ngàn năm một thở kỳ ngộ, đủ để cho ta luyện khí tạo nghệ, cùng đối với lôi đỉnh thuộc tính lý giải lại đến một cái cự đại bậc thang. Ta tất dốc hết suốt đời sở học, điều động luyện khí đường tốt nhất tài nguyên, định là ngươi chế tạo ra hoàn mỹ nhất, nhất phù hợp kiếm phôi. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ vào những cái kia nhảy vọt hồ quang điện. Chúc này ẩn chứa thiên lôi chi lực, cương mãnh vô địch, bá đạo tuyệt luân. Trong quá trình luyện chế cần lấy chi dương chi thuần địa hỏa làm hệ tâm, dựa vào đặc thù trận pháp, chậm rãi rèn luyện, coi chừng dẫn đạo, khu trừ trong đó rất nhỏ tạp chất, tạo thành hình. Lại không thể có chút tổn thương trong đó ẩn bản nguyên sấm sét cùng tự nhiên lôi văn, tốn thời gian chỉ sợ không ngắn, mà lại cần nhiều loại đặc biệt, tính chất ôn hòa lại có thể khai thông lôi đỉnh phụ trợ linh dịch đến hoạt động cùng, bảo hộ cần bao lâu? Vật liệu phụ trợ danh sách sư minh cứ việc hàng ra, ta đến nghĩ biện pháp gom góp. Trần Bình trực tiếp hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong. Kim Diễm xoa cằm râu quai nón, cẩn thận đánh giá một chút, trịnh trọng nói, nếu muốn cam đoan mỗi một trôi kiếm phôi đều phẩm chất tự thừa, phong mang nội liễm, lôi đỉnh chi lực tràn đầy, đồng thời 108 trôi ở giữa khí tức cẩn ẩn tương liên, cấu thành chính thể, chí ít cần thời gian 1 năm. Đây là tại hết thể thuận lợi, địa hỏa ổn định, vật liệu phụ trợ đầy đủ hết tình huống dưới. Về phần vật liệu phụ trợ hắn nhanh chóng báo ra liên tiếp danh tự. Chủ yếu có địa tâm tôi linh sữa vật này mấu chốt nhất, có thể trung hòa lôi đỉnh giữ rằng chi khí, bảo hộ vật liệu linh tính tại rèn luyện bên trong không mất, ngàn năm ôn ngọc phấn dùng cho ổn định kiếm phôi kết cấu, điều hòa địa hỏa tạo khí, kim thủy tinh vi lượng gia nhập, có thể tăng lên phi kiếm sắc bén độ cùng tính bền dẻo, còn có không linh sa. Trần Bình cẩn thận ghi lại những tài liệu này danh xưng cùng công dụng, trầm ngâm chốc lát nói, thời gian 1 năm, có thể tiếp nhận. Về phần những tài liệu này, ta sẽ mau chóng nghĩ cách sưu tập. Tông môn cố tàng có lẽ có một bộ phận dự trữ, thiếu ta sẽ thông qua tông môn con đường cùng mặt khác tư nhân quan hệ tìm kiếm. Liên trước làm phiền Kim sư huynh bắt đầu tiền kỳ công tác chuẩn bị, điều chỉnh địa hỏa, chuẩn bị tinh luyện công cụ cùng trận pháp. Lẽ ra nên như vậy. Kim Diễm nghiêm nghị đáp ứng, trên mặt tràn đầy nhiệt tình mà. Ta lập tức liền triệu tập trong đường đắc lực nhất mấy vị trợ thủ, bắt đầu điều chỉnh địa hỏa thất hạch tâm trận pháp, chuẩn bị thượng đẳng nhất linh than cùng bước đầu tinh luyện công cụ. Sư đệ ngươi trước tạm đi chuẩn bị vật liệu, đợi vật liệu đầy đủ, chúng ta liền có thể tuyển định ngày tốt, khai lò luyện kiếm. Nhìn xem Kim Diễm bộ kia ma quyền sát trưởng, như là sắp tiến hành một hạng vĩ đại nghệ thuật sáng tác hưng phấn bộ dáng, Trần Bình trong lòng nhất định. Đem nguyên lôi trúc giao cho vị này si mê với con đường luyện khí, kỹ nghệ tinh xảo lại đáng giá tín nhiệm đường chủ, hắn có chút tiến tâm. Sau đó, hắn cần hai bút cùng vẽ, một phương diện toàn lực tìm kiếm những cái kia khan hiếm vật liệu phụ trợ. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất, chính là kiên nhẫn chờ đợi ngọc bội trong không gian, cái kia quyết định tông môn vận mệnh tử dương bảo thụ rừng, nên đón thành thục thời khắc. 10 năm kỳ hạn, nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với động một tí bế quan vài năm tu tiên giả mà nói, bất quá là một cái búng tay. Hắn nhất định phải lợi dụng được cái này tranh thủ tới mỗi một ngày. Chương 449, lão nhân thần bí chương 449, lão nhân thần bí nếu đối với luyện chế phi kiếm cần thiết vật liệu phụ trợ, có minh xác nhu cầu. Trần Bình trạm thứ nhất chính là tông môn Bách Bảo Điện. Nơi đây thu nạp lấy Thanh Vân Tông bao năm qua tích lũy các loại thiên tài địa bảo, linh quáng kỳ chân, là giải quyết vật liệu vấn đề trực tiếp nhất địa phương. Bách Bảo Điện tọa lạc ở một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, cung điện rộng rãi, phi diêm đấu cùng. Trần Bình khống chế kiếm quang rơi xuống, ánh mắt đảo qua trước điện quảng trường, cũng không như thường ngày giống như trực tiếp tiến vào trong điện, mà là bị cửa điện bên cạnh ngọc thạch trên cầu thang một bóng người hấp dẫn chú ý, đó là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt che kín thật sâu nếp nhăn lão nhân. Hắn còn lưng, mặc trên người tắm đến trắng bệnh đệ tử tạp dịch phục sức, đang ngồi ở lạnh buốt ngọc thạch trên bậc thang, khép mở hai mắt. Trong miệng hắn thỉnh thoảng sẽ hát mấy câu mơ hồ không rõ, mang theo dày đặc hương thổ khí tức phương ngôn điệu hát dân gian, khô quắc trên khuôn mặt toát ra một loại gần như chết lặng bình tĩnh. Trần Bình chậm rãi tới gần, theo khoảng cách rút ngắn, một cỗ mịt mờ, nhưng lại làm lòng người thần không yên khí tức, lặng yên bị hắn thần thức cường đại bắt được. Đây không phải là sinh cơ, mà là tới hoàn toàn tương phản, tử khí. Cỗ này tử khí cũng không phải là bình thường lão nhân gần đất xa trời lúc tự nhiên tán phát loại kia suy bại chi khí, nó càng tinh thuần, càng cô đọng, như là giỏi trong xương, thật sâu cắm rễ ở lão nhân thần hồn cùng nhục thân chỗ sâu. Tử khí mang theo một loại mục nát, âm lãnh chẳng lành ý vị. Để Trần Bình thần thức cường đại, đều cảm thấy một trận rất nhỏ khó chịu. Hắn hơi nhíu lên lông mày, tại trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm. Hắn có thể khẳng định, chính mình trước đó mấy lần lui tới Bách Bảo Điện, chưa bao giờ thấy qua vị lão nhân này. Trong tông môn, khi nào xuất hiện dạng này một vị khí tức quỷ dị như vậy đệ tử tạp dịch? Nhìn nó phục sức, rõ ràng là tầng dưới chót nhất tạp dịch. Nhưng thân này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tử khí, tuyệt không phải người bình thường thậm chí tu sĩ cấp thấp có khả năng tiếp nhận. Đang lúc trong lòng của hắn điểm khả nghi mọc thành bụi thời khắc, Bách Bảo Điện bên trong đi ra hai tên người mặc đệ tử nội môn phục sức luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn hắn ánh mắt đảo qua trước điện, lập tức rơi vào ngay tại phơi nắng lão nhân trên thân. Một người trong đó không khách khí chút nào quát lớn, trong giọng nói mang theo một tia thân cận. Lão mặt đầu, người cái tiểu lão đầu, lại đang nơi này lười biếng. Phía sau cố phòng chất đống bao nhiêu cho bụi lá rụng, còn không mau đi quét sạch sẽ. Thật muốn bị chấp sự trách phạt, đuổi xuống núi đi sao? Ngữ khí ra vẻ nghiêm túc, trên thực tế càng là một loại thiện ý nhắc nhở. Nhắc nhở lão nhân kia nhanh đi làm việc. Đợi lát nữa đệ tử chấp sự tới, nhìn hắn một mực lười biếng, thật đúng là sẽ đem hắn đuổi ra tông môn. Cái kia nguyên bản còn mang theo một tia hài lòng thần sắc lão nhân, nghe tiếng thân thể run lên bần bật, trên mặt điểm này bình tĩnh trong nháy mắt bị sợ hãi cùng hèn mọn thay thế. Hắn cuống quýt từ trên bậc thang đứng người lên, bởi vì động tác quá gấp rút, thậm chí lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Hắn đối với hai tên tuổi trẻ luyện khí đệ tử liên tục xoay người gật đầu, trên mặt gạt ra nụ cười, che kín nhăn nheo dáng tươi cười, thanh âm khàn khàn đáp: "Là, bớt giận, tiểu nhân đi luôn." Cái này đi nói, hắn nhấc chân lên bên cạnh một cái đổ đầy quét sạch công cụ cũ thùng gỗ, bước chân tập tễnh liền muốn hướng bọc hậu quân đi. Hắn làm sao từng không thể nghe ra đệ tử trong lời nói thiện ý chỉ là, hắn tựa hồ đã thành thói quen túi đầu với người. Cho nên hắn, cho dù đối mặt thiện ý của người khác, vẫn như cũng là cảm giác được sợ hãi. Trần Bình thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đã sáng tỏ. Lão nhân gia này cũng không phải là Bách Bảo Điện trông coi, chỉ là một tên ở đây phụ trách vẩy nước quét nhà sửa sang lại đệ tử tạp dịch. Nhưng mà, biết rõ thân phận của đối phương, Trần Bình trong lòng ngưng trọng cảm giác không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại sâu hơn một tầng. Lão nhân kia, tuyệt không đơn giản. Lấy hắn bây giờ có thể so với Kim Đan sơ kỳ cường đại thần thức, có thể rõ ràng nhìn đến, cái kia nồng nặc tử khí, cũng không phải là nước không nguồn, căn nguyên của nó là lão nhân thể nội một đạo, cơ hồ phá hủy hắn tất cả sinh cơ năm xưa vết thương cũ. Thương thế kia ác độc, đến nay còn tại không ngừng mà ăn mòn hắn bản nguyên, tản mát ra như vậy làm người sợ hãi tử khí. Trần Bình âm thầm suy nghĩ, bình thường luyện khí tu sĩ, không, cho dù là trúc cơ tu sĩ, như nhận nghiêm trọng như vậy, liên quan đến bản nguyên tổn thương, chỉ sợ đã sớm bị tử khí này triệt để thôn phệ, nhục thân mục nát, thần hồn tán loạn, hóa thành một đống mạch cốt. Mà lão nhân kia, thế mà còn có thể sống được, mặc dù nhìn như dầu hết đèn tắt, nhưng dù sao còn sống. Như vậy xem ra, lão này lúc còn thịnh, chí ít cũng là tử phủ tu sĩ, thậm chí có thể là tử phủ trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ. Trần Bình trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cái kia hai tên luyện khí đệ tử nhắc nhở xong lão nhân, lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Trần Bình. Đợi thấy rõ Trần Bình khuôn mặt, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, cuốn quýt thu hồi trò đùa chi sắc, bước nhanh về phía trước, cùng kính cung mình hành lễ. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc. Trần Bình tại trong tông môn thanh danh lên cao, nhất là hắn làm một ít chuyện, vẫn luôn là tầng dưới chốt các đệ tử tranh nhau học tập tấm gương. Bọn hắn đều muốn cùng Trần Bình một dạng, có thể tại không có chút nào bối cảnh, thiên phú phổ thông tình huống dưới, tu luyện thành một tên trúc cơ tu sĩ. Không chỉ có như vậy, Trần Bình hay là tông môn trẻ tuổi nhất đột phá trúc cơ tu sĩ, cái này để tất cả luyện khí đệ tử càng thêm tôn trọng, càng thêm tâm thần hướng tới. Những đệ tử này tự nhiên không dám thất lễ. Trần Bình khẽ bước cằm, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản, bên trong ghi chép kim diễm chỗ hàng vật liệu phụ trợ danh sách. Ta cần những tài liệu này, các ngươi đi xem một chút khố tàng có thể hay không gom góp. Hai tên đệ tử vội vàng hai tay tiếp nhận ngọc giản, thân thức dò vào xem xét, đồng thời bảo đảm nói: "Sư thúc yên tâm, chúng ta lập tức đi thăm dò đối với danh sách." Trần Bình nhìn như tùy ý bổ sung một câu, ánh mắt quét về phía lão nhân biến mất chỗ ngoặt. Vị kia lão trượng, tựa hồ rất là lạ mặt, tại Bách Bảo Điện nhậm chức rất lâu sao? Hai tên đệ tử nghe vậy, một người trong đó bận điệu trả lời: "Bẩm sư thúc, ngài nói chính là lão Mạc Đầu đi. Hắn tại tông môn đợi tuế nguyệt so với chúng ta dài nhiều, nghe nói trước đây thật lâu đã có ở đó rồi, vẫn luôn là đệ tử tạp dịch. Ngày bình thường phụ trách quét dọn Bách Bảo Điện trước sau, chỉnh lý một chút không quá quan trọng tạp vật. Người ngược lại là thật đàng hoàng, chính là lớn tuổi, tay chân không quá lưu loát. Về phần lai lịch cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng lắm." Trần Bình nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, ra hiệu bọn hắn đi trước làm vật liệu sự tình. Hai tên đệ tử lần nữa hành lễ, sau đó bước nhanh quay người tiến vào Bách Bảo Điện bên trong. Đợi hai người sau khi đi, Trần Bình suy nghĩ một chút, cất bước hướng về lão nhân vừa rồi rời đi phương hướng đi đến. Vòng qua Bách Bảo Điện chủ thể kiến trúc, tại một chỗ chất đống tạp vật, tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, hắn thấy được cái kia còn xuống thân ảnh. Lão nhân chính phí sức dẫn theo một thùng nước, dùng một khối cũ nát khăn lau, lau sạch lấy chất đống tại góc tường mấy cái để đó không dùng đan lô. Trần Bình chậm rãi đi đến trước mặt lão nhân, dừng bước lại, không có bởi vì đối phương thân phận lao công mà có chút khinh thị, mà là trịnh trọng chắp tay, đi một cái ngang hàng ở giữa thường gặp lễ tiết, thái độ khiêm tốn mở miệng nói: "Vạn bối Trần Bình, xin ra mắt tiền bối." Chương 450, vận mệnh cho phép. Chương 450, vận mệnh cho phép. Lão nhân lao động tác ngừng một lát, chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt mang theo rõ ràng hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, nhìn qua Trần Bình. Hắn há to miệng, thanh âm khô khốc: "Cái này, vị đại nhân này, ngài là không phải nhận lầm người. Tiểu lão nhân chỉ là cái quét rác tạp dịch, không đảm đương nổi ngài đại lễ." Như vậy Trần Bình mỉm cười, không có đi vào mèo, trực tiếp truyền âm nhập mật, thanh âm rõ ràng đưa vào lão nhân trong tai: "Tiền bối làm gì giấu giếm nữa? Ngài trên thân thương thế này, tuyệt không phải bình thường. Vạn bối mặc dù bất tài, nhưng cũng nhìn ra được, tiền bối tuyệt không phải vật trong ao, vì sao ca nguyện mai danh nhận tích, ở đây phí thời gian tuế nguyệt." Lão nhân nắm khăn lau tay run nhẹ nhẹ một chút, mở nhạt con mắt nhìn chăm chú Trần Bình, ánh mắt kia chỗ sâu tựa hồ có cực kỳ phức tạp tình cảm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cuối cùng trở nên yên nắng nước đậm. Hắn trầm mặc thật lâu, nếp nhăn trên mặt phảng phất lại sâu sắc mấy phần. Nhìn xem Trần Bình thần tình nghiêm túc, biết mình nội tình đã bị đối phương xem thấu mấy phần, lại ngụy trang xuống dưới cũng đã mất dụng. Nhưng hắn vẫn như cũ cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi cúi đầu xuống, tiếp tục lấy trong tay lau động tác, chỉ coi Trần Bình không tồn tại. Trên thực tế, lúc này Trần Mặc liền đại biểu ngầm thừa nhận. Dù vậy, hắn lựa chọn phong tỏa nội tâm của mình, cự tuyệt cùng Trần Bình giao lưu. Kết quả như vậy, trên thực tế, hắn sớm đã có đoán trước. Trần Bình trong lòng thở dài, biết đối phương lòng có cảnh giới, có thể là có khó khăn khó nói. Hắn lần nữa truyền âm, giọng thành khẩn: "Tiền bối, vãn bối cũng không ác ý, chỉ là gặp tiền bối thương thế nặng nề, trong lòng không đành lòng. Nếu tiền bối có gì khó xử, hoặc cần loại trợ giúp nào, chỉ cần là vãn bối đủ khả năng sự tình, ổn thỏa hết sức nỗ lực, có lẽ tông môn cũng có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp." Lão nhân trầm mặc như trước, chỉ là lao đan lô động tác càng chậm hơn chút, tấm lưng kia lộ ra càng cô tịch cùng thê lương. Trần Bình chờ đợi một lát, thấy đối phương từ đầu đến cuối không cho đáp lại, cũng hiểu biết cưỡng cầu vô ích. Chính mình có hảo ý, đối phương cũng không cảm kích, dây dưa nữa xuống dưới, ngược lại khả năng khiến người chán ghét phiền, thậm chí bại lộ đối phương bí ẩn. Trong lòng của hắn tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng tôn trọng đối phương lựa chọn. Nếu như thế, là vãn bối đường đột. Tiền bối bảo trọng, vãn bối cáo tử. Trần Bình lần nữa chắp tay, ngữ khí bình tĩnh nói. Nói xong, hắn không chút do dự quay người, hướng về Bách Bảo Điện cửa chính phương hướng đi đến, bộ pháp ổn định, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nếu bị tiền bối này không muốn bại lộ thân phận, chỉ cầu an tính vượt qua quãng đời còn lại, vậy hắn cũng không có tất yếu, càng không có quyền lợi đi quấy rầy. Ngay tại Trần Bình đi ra gần bách trượng khoảng cách, sắp đạp vào Bách Bảo Điện trước bậc thang lúc, lão nhân yếu ớt, mang theo tang thương mệt mỏi truyền âm, như trong gió nến tàn giống như, nhẹ nhàng bay vào trong thai của hắn. Tiểu Hữu, dừng bước. Trần Bình bước chân dừng lại, nhưng không có lập tức quay đầu, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, lắng nghe. Lão nhân kia thanh âm tiếp tục truyền đến, đứt quãng, phản phất môi nói một chữ, đều cần hao phí cực lớn khí lực. Cảm ơn ngươi, còn có thể để mắt. Ta lão già chết tiệt này. Bất quá, không cần. Ta bất quá là cái vô dụng tiểu lão đầu, con đường đã hết, thọ nguyên đem tiệt. Bộ này thân thể tàn phế, cũng không chống được bao lâu. Những chuyện xưa kia, liền để nó theo gió tản đi đi. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia gần như hèn mọn thần cầu. Ta chỉ cầu, tiểu Hữu có thể thay ta bảo thủ bí mật này. Không cần. Nói cho bất luận kẻ nào, để cho ta lặng yên. Tại trong tông môn này, đi đến cuối cùng đoạn đường này. Sau đó, chết tại mảnh này ta chờ đợi cả đời địa phương. Nếu như tiểu Hữu tương lai ngày nào ngẫu nhiên phát hiện ta đã tọa hóa, có thể hay không làm phiền tiểu Hữu xem ở hôm nay gặp mặt một lần phân thượng, thay ta thu liễm một chút thi cốt, không cần cái gì phô trương, một quyển chiếu rơm là đủ. Nếu như có thể, liền đem ta mai táng tại Thanh Vân Phong phía sau núi, cây kia lớn nhất cổ thụ bên cạnh. Ta thích cây, nhìn xem bọn chúng, trong lòng an tâm. Nếu như tông môn không cho phép mai táng tại cổ thụ bên cạnh, cái kia, vậy thì liền tùy tiện tìm khỏa nhìn được cây, đào hố, chôn là được. Ta thích cây. Lời của hắn hèn mọn đến trong bụi đất. Trần Bình làm sao cũng nghĩ không thông. Đã từng cũng là tử phủ cảnh giới đại chân nhân, bây giờ như thế nào rơi xuống cái loại hạ chẳng này. Hắn lặng lặng địa thính lấy, trong lòng cái kia cố không hiểu chắn im lìm cảm giác lần nữa hiện lên, thậm chí so trước đó mạnh liệt hơn. Trần Bình không quay đầu lại, chỉ là hướng về phương hướng sau lưng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, đồng thời truyền âm trở về, thanh âm trầm ổn mà khẳng định. Tiền bối yên tâm, việc này Trần Bình chắc chắn nhớ cho kỹ. Nếu thật có ngày đó, tất như tiền bối mong muốn. Sau lưng không tiếng vang nữa truyền đến, chỉ còn lại có gió thu điệu hưu âm thanh cùng càng phát ra xa xưa tiếng bước chân. Trần Bình tại nguyên chỗ dừng lại mấy tức, lúc này mới cất bước vào Bách Bảo Điện cửa lớn. Khi tiến vào trong điện trước một khắc, hắn khỏe mắt quét nhìn lên thấy cái kia còn xuống thân ảnh chính dẫn theo dâu thùng gỗ biến mất tại khác một bên chỗ ngặt. Ánh nắng đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài, thật giống như đã hoàn toàn dung nhập giữa thiên địa. Trần Bình thấy không rõ thân ảnh của hắn, cũng như lúc kia không phân rõ trong núi chi lộ phải chăng có sương mù. Bước vào Bách Bảo Điện hơi có vẻ thanh lương trong điện, Trần Bình tâm tư nhưng lại chưa lập tức bình phục. Trong đầu, lão nhân kia còn xuống hèn mọn thân ảnh, cái kia nồng đậm tử khí, cái kia phiên gần như di ngôn thần cầu, vẫn như cũ xoay quanh không đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nổi lên một loại thất vọng mất mát cảm giác. Ngoài ra, còn kèm theo một tia như có như không bị thương. Vị này tự xưng lão mạc đầu lão nhân, đã từng, hắn có lẽ cũng quát tháo phong vân, quang mang vạn trượng, là tông môn trụ cột vững vàng, thu đệ tử kính ngưỡng. Nhưng hôm nay, lại luân lạc tới tình trạng như thế, tu vi mất hết, bệnh tuyên giảm khó lên, chỉ có thể ngụy trang thành tầng dưới chốt nhất tập dịch, tại cái này Bách Bảo Điện nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng chờ đợi điểm cuối cuộc đời giáng lâm. Toàn bộ Thanh Vân Tông biết hắn, nhớ kỹ hắn ngày xưa vinh quang người, chỉ sợ đã là phượng mao lân giác. Có lẽ trưởng môn Lý Linh Phong hoặc là mấy vị tư lịch cực sâu thái thượng trưởng lão còn có thể nhận ra hắn đi. Có thể nhận ra thì như thế nào? Trần Bình lấy hắn cường đại thần thức cảm chi đến, lão nhân thương thế trong cơ thể đã chạm đến căn bản nhất bản nguyên, đó là một loại gần như đạo thương tồn tại, mà lại cái kia cố tính phá hư lực lượng cũng không hoàn toàn tiêu tán, tiếp tục căn mòn sinh cơ của hắn cùng thần hồn. Có thể tưởng tượng, lão nhân cùng tông môn tất nhiên đã từng dốc hết toàn lực tìm kiếm trị liệu chi pháp, nhưng kết quả cuối cùng hiển nhiên là bất lực. Thương thế này chỉ sợ không phải dược thạch có khả năng vãn hồi. Đây là vận mệnh cho phép sao? Trần Bình trong lòng im lặng. Cho dù tu sĩ nghịch tiên tranh mệnh bước vào tử phủ thưởng 500 năm thọ nguyên, nhìn như siêu thoát phàm tục, nhưng vẫn như cũng không cách nào chân chính khống chế vận mệnh của mình. Cường như vị lão nhân này, cuối cùng cũng chạy không thoát con đường đoạt tuyệt, ảm đạm vẫn là kết cục, thậm chí muốn lấy loại này gần như hèn mọn phương thức này cuối đời. Như vậy chính mình đâu? Chính mình chăm chỉ không ngừng truy cầu trường sinh đại đạo, một đường vượt mọi chông gai, từ luyện khí đến trúc cơ, lại đến bây giờ tử phủ, tương lai là không cũng sẽ ở một ngày nào đó gặp phải không cách nào chống lại kiếp nạn, có thể là thọ nguyên hao hết, cuối cùng cũng như lão nhân kia bình thường trở về với cát bụi, bị người quên lãng. Con đường phía trước từ từ tiên đồ hung hiểm, tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Giờ khắc này, Trần Bình thật sâu cảm nhận được con đường tu tiên tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Hắn yên lặng thở dài, đem phần này phức tạp cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Hiện tại cũng không phải cảm hoài thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chương 451, bố trí tân cục. Chương 451, bố trí tân cục. Trần Bình lập tức tập trung ý chí, chuẩn bị đi tìm phụ trách khố tàng trưởng lão hỏi thăm vật liệu sự tình. Có một tên người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, khí tức tại trúc cơ trung kỳ lão giả, từ trong điện bước nhanh đi ra, đón lấy Trần Bình. Trên mặt hắn mang theo ấm áp dáng tươi cười, chắp tay nói: "Thế nhưng là Trần Bình, Trần trưởng lão. Lão phu họ Chu, thẹn là Bách Bảo Điện phòng thủ trưởng lão. Vừa rồi phía dưới đệ tử đã đem ý đồ đến cáo chi tại ta, Trần sư đệ tài liệu cần thiết danh sách, lão phu đã tự mình tìm đọc qua khố tàng danh sách." Trần Bình đáp lễ: "Làm phiên Chu trưởng lão." Chu trưởng lão dẫn Trần Bình đi vào một bên đại sảnh ngồi xuống, sớm có đệ tử dâng lên linh trà. Chu trưởng lão cũng không nhiều khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề: "Trần trưởng lão, trên danh sách ngàn năm ôn ngọc phấn kim tụy tinh không linh sa 10 dư chủng phụ tài, trong kho tàng đều có dự trữ, số lượng cũng đầy đủ." Chỉ là hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử. "Duy chỉ có cái kia mấu chốt nhất địa tâm tôi linh sữa bản điện trước mắt cũng vô tổn dư. Vật này chính là thiên địa kỳ trân, sinh tại địa mạch chỗ sâu, cùng vạn năm thạch nhũ sẽ lẫn, không chỉ có đối với luyện khí có hiệu quả, càng là luyện chế tam giai phá cảnh đan dược phá nguyên đan chủ dược một trong, cực kỳ thưa thất hiếm thấy. Tông môn năm gần đây cũng không thu nhận sử dụng đến đây vật." Trần Bính nghe vậy, trong lòng mặc dù sớm có đoán trước loại này đỉnh cấp vật liệu khả năng thiếu, nhưng vẫn như cũ không khỏi có chút tiếc nuối. "Địa tâm tôi linh sữa là điều hòa nguyên lôi trúc bá đạo lôi lực mấu chốt, thiếu nó, phi kiếm phôi thai luyện chế sợ rằng sẽ bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc trở, thậm chí ảnh hưởng cuối cùng phẩm chất." Bất quá, hắn trên mặt cũng không hiện lộ quá nhiều thất vọng, ngược lại trấn an Chu trưởng lão đạo: "Không sao, có thể gom góp tài liệu khác, đã giảm bớt ta rất nhiều bối ba. Địa tâm tôi linh sữa, ta nghĩ biện pháp khác nữa chính là." Chu trưởng lão gặp Trần Bình như vậy thông tình đạt lý, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Trần trưởng lão lý giải liền tốt. Lão phu đã sai người đi rút ra tài liệu khác, sau đó liền có thể giao nhận. Về phần địa tâm tôi linh sữa, sư đệ có thể nếm thử tại tông môn nhiệm vụ điện tuyên bố treo giải thưởng, hoặc lưu ý gần đây cỡ lớn hội đấu giá, có lẽ có thể có sở hạch." Đa tạ Chu sư huynh đề điểm. Trần Bình gật đầu cảm ơn. Sau đó, Trần Bình dựa theo khố tàng giá cả, thanh toán xong tương ứng linh thạch, đem trừ điệu tâm tôi linh sữa bên ngoài tất cả vật liệu phụ trợ đều bỏ vào trong túi. Những tài liệu này có giá trị không nhỏ, chọn vẹn hao tốn hắn 590.000 linh thạch hạ phẩm, nếu không có hắn xuất thân giàu có, bình thường trúc cơ tu sĩ căn bản không đủ sức. Rời đi Bách Bảo Điện, khống chế kiếm quang phi về động phủ mình trên đường, Trần Bình tâm tư đã linh hoạt ra. Điệu tâm tụ tập linh sữa thiếu thốn, cố nhiên là cái vấn đề, nhưng cũng làm cho trong đầu hắn hiện ra một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Hắn biết rõ, Thanh Vân Tông bên trong, tất nhiên ẩn nút bị Vân Thủy Tông thu mua gian tế. Hai đại tông môn mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, chiến tranh toàn diện gần như không thể tránh cho. Tại chiến tranh bộc phát trước, tình báo chiến, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu là tất nhiên câu. Hàn đạo nhân lão bất tử kia đồ vật, đã sớm đối với hắn hận thấu xương. Trước lúc này, nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ là mỗi lần, không chỉ có không có giết hắn, ngược lại là bồi phu nhân lại gây binh. Bị thiệt lớn hắn, khẳng định là hận không thể đem chính mình nuốt sống lăng trì. Nếu là mình nhu cầu cấp bách địa tâm tụ tập linh sữa tin tức truyền đi, vị kia Hàn lão tổ sẽ nhịn được không động tâm sao? Hắn sẽ như thế nào bố cục? Sẽ phái ra lực lượng bao lớn? Với bạn, có thể mượn cơ hội này câu một lần cá lớn. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Về phần có thể câu lên bao lớn cá, liền nhìn Hàn lão quỷ ngươi có mơ tưởng giết ta. Cho tới nay, chính mình cũng là bị động bị đánh, chưa từng cho cái này Hàn đạo nhân bao lớn tổn thương. Bây giờ đối mặt số này lần suýt nữa để cho mình mất mạng cựu địch, Trần Bình không để ý chủ động thiết lập ván cục, hung hăng phản kích một lần. Đã có thể giải quyết vật liệu vấn đề, lại có thể gạt bỏ đối phương cánh chim, cớ sao mà không làm? Trở lại Thanh Sơn động phủ sau, Trần Bình cũng không nóng lòng hành động, mà là cẩn thận cân nhắc toàn bộ kế hoạch chi tiết. Ngay kế tiếp, hắn liền tiến về Thanh Vân Phong chủ điện, cầu kiến trưởng môn Lý Linh Phong. Trong mật thất, Trần Bình đem chính mình cần địa tâm tôi linh sữa luyện chế bản mệnh pháp bảo, cùng dự định nhờ vào đó dẫn xuất trong tông môn gian, cũng phản chế Vân Thủy Tông kế hoạch, nói thẳng ra. Lý Linh Phong cẩn thận lắng nghe Trần Bình kế hoạch, lông mày cau lại, trầm ngâm một lát sau, vỗ tay khen. "Tốt, kế này tuy có chút mạo hiểm, nhưng nếu có thể thành công, xác thực có thể trọng thương Vân Thủy Tông ẩn nút thế lực, nhất là có thể đả kích Hàn gia nhất hệ thực lực, càng có thể vì ngươi quét dọn luyện chế pháp bảo chướng ngại." Dựa theo Trần sư đệ lời nói, cái kia Hàn đạo nhân tính cách vốn là có thủ tất báo, lòng dạ nhỏ mọn. Tăng thêm hắn đối với ngươi hận thấu xương, biết được tin tức này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn cũng chắc chắn phái ra một bộ phận thế lực, thậm chí khả năng phái ra mấy tên tử phụ tu sĩ, cần phải đưa ngươi lưu tại bố trí trong cả bẫy. Hắn đứng người lên, tại trong mật thất dạo bước mấy vòng, cuối cùng quyết định, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Bình. "Trần sư đệ, ngươi bây giờ cũng đã là tử phụ tu sĩ, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn xuất sinh trời, xác nhận không có vấn đề. Việc này ta đại biểu tông môn, toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi cần tông môn như thế nào phối hợp, cứ mở miệng. Cần phải bảo đảm an toàn của ngươi, đồng thời, tranh thủ đem những cái kia sâu mọt một mẹ hút gọn." "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Trần Bình chắp tay nói. "Ta cần tông môn phối hợp, chủ yếu là tại ta mắc câu đằng sau. Đến lúc đó, khả năng cần chí ít hai vị tử phụ sư huynh âm thầm theo dõi, để phòng đối phương xuất động nhiều tên tử phụ tu sĩ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đồng thời, tại thanh lý xong gian tê sau, tông môn cần cấp tốc tiếp quản tương quan chức vụ, tránh cho gây nên dung chuyển." "Đây là tự nhiên." Lý Linh Phong trịnh trọng gật đầu. "Tử phủ nhân thủ phương diện, ta sẽ đích thân an bài, nhất định là tin được lại thực lực đầy đủ người. Ngươi buông tay hành động liền có thể." Cùng Lý Linh Phong thương nghị lập kế hoạch sau, Trần Bình liền bắt đầu chính thức thực hành kế hoạch của mình. Chương 452, có cá mắc câu. Chương 452, có cá mắc câu. Kế hoạch áp dụng, tự nhiên là một vòng bộ một vòng, kín kẽ, thế tất tin tức không thể dò gì ra. Bước đầu tiên này, chính là tại tông môn nội bộ nhiệm vụ điện, cao điệu ban bố thu thập địa tâm tôi linh sữa nhiệm vụ. Nhiệm vụ minh xác nói rõ, phàm là có đồng môn có thể cung cấp xác thực địa tâm tôi linh sữa tin tức, cũng trải qua xác minh không sai sau, liền có thể thu hoạch được 50,000 linh thạch hạ phẩm tượng lớn. Nếu có trong tay người đã có vật này, nguyện ý nhượng lại, Trần Bình nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả tiến hành thu mua. Nhiệm vụ này vừa ra, quả nhiên tại trong tông môn đưa tới không nhỏ hành động. 50,000 linh thạch chỉ vì mua cái tin tức, thủ bút này không thể bảo là không đại khí. Nhất là người tuyên bố hay là năm gần đây danh tiếng đang thịnh linh thực đường đường chủ Trần Bình, nó tín dự cùng tài lực đều không thể nghi ngờ, càng tăng thêm nhiệm vụ lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử thậm chí một chút trúc cơ trưởng lão đều tâm động không thôi, bốn chỗ tìm hiểu tin tức, hoặc lật sách cổ tịch, hy vọng có thể đụng vào đại vận. Nhưng mà, địa tâm tôi linh sữa thực sự quá hi hữu. Tuyên bố nhiệm vụ sau đầu mấy ngày, ngược lại là có mấy cái trong lòng còn có may mắn đệ tử đến đây cung cấp tin tức, nhưng trải qua Trần Bình hoặc hắn sai khiến người thêm chút xác minh, liền phát hiện phần lớn là tin đồn, có thể là từ một ít không đáng tin cậy du ký tạp văn trông được tới, đơn thuần tìm vận may, không có chút giá trị. Trần Bình cũng không tức giận, hết thể ôn hòa đuổi. Hắn biết rõ, chân chính cả lớn, cần kiên nhẫn chờ đợi. Vân Thủy Tông gian tế, tất nhiên cũng chú ý trong tông môn động tĩnh, kết xù như vậy treo giải thưởng, bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy. Mấu chốt ở chỗ, đối phương sẽ hay không dùng cái này làm văn chương, cũng sẽ phái ra dạng gì nhân vật đến chấp hành kế hoạch này. Ngoài ra, cũng cần cho bọn hắn thời gian nhất định. Dù sao, Hàn đạo nhân bên kia cần tốn hao thời gian nhất định đến xác định cái nào đó cơ duyên trong bảo địa, xác thực có được địa tâm tụ tập linh sữa. Chỉ có như vậy, mới có thể tăng thêm tình báo chuẩn xác tin, mới có thể để cho Trần Bình mắc câu, nghĩa vô phản cố tiến về. Quả nhiên, tại nhiệm vụ tuyên bố ước chừng nửa tháng sau, một đầu đáng tin tin tức rốt cục chủ động đã tìm tới cửa. Đến đây cung cấp tin tức là chấp pháp điện một vị trưởng lão, tên là Nguyên Mân, trúc cơ trung kỳ tu vi. Trần Bình tại nhận được phòng thủ đệ tử thông báo sau, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tại chính mình Thanh Sơn động phủ tiếp đãi người này. Nguyên Mân nhìn ước chừng hơn 40 tuổi tướng mạo, diện mục có được có chút từ thiện, mặt tròn mang cười, ánh mắt ôn hòa, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ, để cho người ta không tự giác sinh lòng hảo cảm lực tương tác. Hắn lời nói cử chỉ vừa vặn, đối với Trần Bình càng là cung kính bên trong mang theo vừa đúng khâm phục. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, dâng trà đằng sau, Nguyên Mân liền đi thẳng vào vấn đề, luôn từ khẩn thiết tự thuật. Trần sư đệ, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Tháng trước, ta phụ mệnh tiến về tông môn phương hướng tây bắc ngàn dặm bên ngoài thành phong dãy núi tuần tra một chỗ vứt bỏ khoáng mạch, truy tra một đám lưu thoán cấp tu hạ lạc. Đang truy tung trong quá trình, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ cực kỳ ẩn nấp cỡ lớn đờ nhì ổng cửa vào. Hắn miêu tả đến sinh động như thật, vẫn như cũ xưng hô Trần Bình là Trần sư đệ, hiển nhiên còn chưa từng biết được Trần Bình đột phá tử phụ tin tức. Mà Trần Bình muốn chính là dưới mắt hiệu quả. Động vật kia ở vào một chỗ chạy xiết thác nước đằng sau, cửa vào bị tự nhiên huyễn trận che lấp. Nếu không có ta tu luyện công pháp đối với thủy linh khí cơ cảm ứng nhạy cảm, thêm nữa lúc đó truy đuổi một đầu tìm dấu vết linh ong nội nhập, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Lúc đó trong nội tâm của ta hiếu kỳ, liền mạo hiểm chui vào điều tra. Tiến vào động vật chỗ sâu sau, lại phát hiện một đầm nhỏ vạn năm thạch nhũ. Mà cái kia thạch nhũ hội tụ vũng đá biên giới, thình lình ngưng kết vài giọt phóng ánh sáng long lanh, tản ra tinh thuần đại địa linh vận cùng khí tức thanh lương màu ngà sữa linh dịch, chính là địa tâm tôi linh sữa. Nói đến chỗ này, Nguyên Mân trên mặt tức thời lộ ra kích động cùng tiếc nuối xen lẫn biểu lộ. Đáng tiếc, ta chưa tới gần, liền cảm nhận được động vật chỗ sâu truyền đến một cỗ làm người sợ hãi yêu khí, ít nhất là nhị giai đại viên mãn, thậm chí có thể là tam giai sơ kỳ cường đại yêu vật. Ta bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, sao dám trêu chọc? Chỉ có thể cố nén tham niệm, nhớ kỹ vị trí sau, cấp tốc lui đi ra. Hắn thở dài, tiếp tục nói: sau khi trở về, ta vốn định các loại tu vi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, lại mời mấy vị tin được đồng môn cùng nhau đi tới thăm dò, thu lấy cơ duyên. Dù sao đối với chúng ta mà nói, cái kia địa tâm tôi linh sữa là bực nào chân quý. Chỉ cần thật sự có thu hoạch, đối với chúng ta mà nói, đều có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi. Không nghĩ tới, mấy ngày trước đây nghe nói Trần sư đệ ngay tại giá cao treo giải thưởng vật này tin tức. Ta suy đi nghĩ lại, bằng vào ta bây giờ tu vi tiến độ, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá hậu kỳ, không bằng trước đem tin tức này cáo chi sư đệ, đổi lấy linh thạch, giúp ta tu hành. Đại hắn ngày tu vi đầy đủ, bước vào trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn đằng sau, lại thăm dò cơ duyên không muộn, dù sao thế gian cơ duyên đông đảo, lại tìm hắn chỗ cũng không phải việc khó gì. Vì gia tăng có độ tin cậy, Nguyên Mân còn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, hai tay đưa cho Trần Bình. Trần sư đệ mời xem, đây là ta lúc đó tại ngoài hang động đây, rời xa yêu thú kia xảo huyệt địa phương, thu tập được một chút từ thạch nhũ trên vách đá nhỏ xuống phổ thông tụ tập linh sữa. Mặc dù kém xa địa tâm tôi linh sữa thần hiệu, nhưng cả hai đồng nguyên, khí tức tương cận, đủ để chứng minh ta lời nói không hoa. Trần Bình tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, thần thức dò vào. Quả nhiên, trong bình là một loại màu ngà sữa, ẩn chứa tinh thuần sinh cơ cùng linh lực chất lỏng, chính là ngàn năm thạch nhũ sản phẩm, tụ tập linh sữa. Vật này là luyện chế nhị giai sinh cơ đan chủ dược, giá trị cũng không thấp, nhưng cùng đất tâm tôi linh sữa so sánh, thật có khác nhau một trời một vực. Địa tâm tôi linh sữa chính là vạn năm thạch nhũ tinh túy chỗ ngưng, là điều hòa cuồng bạo năng lượng, luyện chế tam giai phá nguyên đan cực phẩm phụ tải, vô cùng chân quý. Mà cái này tam giai phá nguyên đan, đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ mà nói, là phi thường chân quý đan dược, có thể làm cho trúc cơ tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới lúc, tăng lên 5 thành đột phá xác suất. gia tăng 5 thành đột phá xác suất, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, đã là cực lớn tăng thêm. Cái này đại biểu cho, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ đột phá, sẽ không có bình cảnh nói chuyện, có thể giảm mạnh đột phá thất bại chỗ thời gian hao phí. Như vậy tác dụng dưới đan dược, giá cả tự nhiên không ít. Trên các mặt của xã hội, phòng đấu giá một viên phá nguyên đan giá cả, ít nhất là 20.000 linh thạch cất bước. Trần Bình ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cực kỳ vi diệu lanh ý thẩm nghĩ trong lòng. Quả nhiên tới, người này chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, ngay cả chứng cứ đều chuẩn bị xong, quả nhiên là nhọc lòng. Hàn lão quỷ, quả thật hay là giống như trước đây không có biến hóa, kể từ đó, ngược lại là càng dễ làm hơn sự tình. Tu sĩ tầm thường, nghe được như vậy lo dịp rõ ràng, chi tiết phong phú, thậm chí còn có vật chứng tin tức, chỉ sợ sớm đã tin 7-8 phần. Nhưng Trần Bình từ vừa mới bắt đầu liền ôm câu cá tâm thái, càng là hoàn mỹ manh mối, trong mắt hắn, sơ hở lại càng lớn. Hoàn mỹ, bản thân liền là sơ hở lớn nhất. Chương 453, một hòn đá ném hai chim. Chương 453, một hòn đá ném hai chim. Trần Bình trong lòng càng băng lãnh. Vì dẫn ta mắc câu, quả nhiên là bỏ xuống được tiền vốn. Ngay cả khả năng tồn tại địa tâm tôi linh sữa động vật đều bỏ được lấy ra làm mồi nhử, xem ra là chắc chắn có thể ở nơi đó đem ta đưa vào chỗ chết. Hắn cơ hồ có thể kết luận, động vật kia, Hàn đạo nhân chính mình chỉ sợ cũng còn chưa kịp đi thăm dò khai phát. Hoặc là nói, bên trong xác thực có địa tâm tôi linh sữa, nhưng thủ hộ yêu thú cực mạnh, hắn tạm thời không cách nào đáp thủ. Bây giờ, vừa vặn dùng để bố trí một cái nhắm vào mình, nhìn như không chê vào đâu được tử vong bấy dập. Kể từ đó, đã có thể diệt trừ chính mình đồng thời, còn có thể giữ lại động vật cơ duyên, có thể nói là một hòn đá ném hai chim chuyện tốt. Trần Bình trong lòng sát cơ đã động, nhưng trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại theo nguyên mân tự thuật, tức thời toát ra kinh hỉ, chờ mong, lại mang theo một tia lo âu thần sắc. Hắn cẩn thận kiểm tra bình kia tụ tập linh sữa, sau đó thỏa mãn gật gật đầu, đối với nguyên mân nói ra: "Nguyên sư minh lần này tin tức, đối với ta mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này 50.000 linh thạch, đợi ta xác nhận tin tức là thật sau, ổn thỏa." Hai tay dâng lên. Nguyên mân nụ cười trên mặt càng tăng lên, liên tục khoát tay: "Sư đệ khách khí, có thể sư phụ đệ giải ưu, là nguyên mô vinh hạnh." Lúc này, Trần Bình lời nói xoay chuyển, lông mày cau lại, lộ ra vẻ lắng có. "Bất quá, Nguyên sư minh, theo như lời ngươi nói, trong động vật kia khả năng có nhị giai đại viên mãn thậm chí yêu thú cấp 3 chứng cứ. Ta tuy có chút tự vệ thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, một mình tiến về, phong hiểm thực sự quá lớn." Vạn nhất hắn nhìn về phía Nguyên Mân, ngữ khí trở nên thân thiện mà thành khẩn. "Nguyên sư minh nếu biết rõ địa điểm, không bằng chúng ta lại nhiều mời mấy vị tin được đồng môn, cùng nhau đi tới. Nhiều người lực lượng lớn, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến lúc đó trong động đoạt được, trừ điệu tâm tôi linh sữa ta nhất định phải lấy đi, những bảo vật khác, chúng ta có thể theo cống hiến hoặc nhân đầu chia đều. Không biết Nguyên sư minh ý như thế nào? Tại trong tông môn, có thể có quen biết lại thực lực đầy đủ đạo hữu." Trần Bình cử động lần này, ý tại thuận nước đẩy thuyền, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất càng nhiều nội gian. Hắn một thân một mình đi theo Nguyên Mân tiến về, cố nhiên có thể trực tiếp phản sát, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này, đem Nguyên Mân tại trong tông môn đồng đảng một mẹ hốt gọn, tự nhiên là tốt hơn. Nguyên Mân nghe được Trần Bình đề nghị, đầu tiên là sửng sốt một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác do dự cùng tính toán. Hắn kế hoạch ban đầu là chính mình tự mình dẫn đầu Trần Bình tiến về vòng mai phục, sau đó do Hàn lão tổ an bài nhân thủ độc thủ, chính mình thì tìm cơ hội thoát thân. Nhưng Trần Bình giờ phút này đưa ra muốn bao nhiêu dẫn người, ngược lại để tâm tư hắn hoạt lạc. Một mình mang Trần Bình tiến đến, mặc dù công lao khả năng càng lớn, nhưng phong hiểm cũng cao. Cái này Trần Bình nghe nói chiến lực viễn siêu cùng giai, vạn nhất lao tổ bảy ra thiên la địa hải có cái gì sơ hở, hoặc là Trần Bình trước khi chết phản công, ta chẳng phải là đứng mũi chịu sào. Nguyên Mân trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nếu là mang nhiều mấy cái người một nhà cùng đi, không chỉ có thể giảm xuống ta phong hiểm, còn có thể sau đó gánh vác khả năng tồn tại nguy hiểm, thậm chí đến lúc đó trong hôn chiến, có lẽ còn có thể đa phần nhận chút chỗ tốt. Nhớ tới nơi này, Nguyên Mân cảm thấy Trần Bình đề nghị quả thực là vì chính mình đo thân mà làm. Trên mặt hắn lập tức chất lên tán đồng dáng tươi cười. Trần sư đệ nói cực phải, là Nguyên Mô cân nhắc không chu toàn. Động vật kia sát thực hung hiểm, nhiều mấy vị đồng đạo tương trợ, nắm chắc càng lớn, cũng an toàn hơn. Không dối gạt sư đệ, ta tại trong tông môn, sát thực có mấy vị tương giao tâm đầu ý hợp, tin được đạo hữu, đều là trúc cơ trùng kỳ tu vi, thực lực không tầm thường. Nếu do ta ra mặt mời, bọn hắn tất nhiên nguyện ý đồng hành. Trần Bình trong lòng cười lạnh càng sâu, quả nhiên có đồng đảng. Nguyên Mân, ngươi ngược lại là cho không ít kinh hỉ a. Trên mặt hắn thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Liên làm phiền Nguyên sư minh liên hệ mấy vị đạo hữu kia. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sau 3 ngày xuất phát như thế nào? 3 ngày? Đầy đủ vậy. Nguyên Mân vô độ ngực cam đoan. Ta cái này đi liên hệ bọn hắn, định công phụ sư đệ nhờ bà. Hai người lại thương nghị một chút chi tiết, tỉ như địa điểm tập hợp, xuất phát thời gian, cùng sơ bộ ước định trong động thu hoạch phân phối phương án. Trần Bình kiên trì theo đầu người chia đều, lấy đó công bằng. Nguyên Mân lúc này mới hài lòng cáo từ rời đi. Nhìn xem Nguyên Mân không chế pháp khí biến mất ở chân trời, Trần Bình nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ không ra, thật là có thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này, nhất định phải đem bọn này ăn cây táo rào cây sung sâu mọt, nhổ tận gốc. Trần Bình sờ lên cái cằm. Nguyên Mân mang tới người, tăng thêm hắn, hẳn là cũng chỉ là gian tế bên trong một bộ phận mà thôi. Muốn đem trong toàn bộ tông môn bộ gian tế toàn bộ bắt tới, thật đúng là không phải cái sự tình đơn giản. Việc này, khi muốn bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là phải đem việc này cáo chi trưởng môn, để hắn đi làm chuyện khắc phục hậu quả. Hắn một lát không ngừng, hóa thành kiếm quang, lần nữa tiến về Thanh Vân Phong. Đằng sau, càng đem Nguyên Mân cực kỳ khả năng tồn tại đồng đảng, cùng sau 3 ngày xuất phát kế hoạch, kỹ càng cáo chi Lý Linh Phong. Lý Linh Phong nghe nói quả nhiên câu ra cá, mà lại khả năng không chỉ một đầu, thần sắc cũng biến thành túc sắt đứng lên. Tốt. Xem ra Vân Thủy Tông thẩm thấu chi lực, không thể khinh thường, ngay cả chấp pháp điện trưởng lão đều thành người của bọn hắn. Trần sư đệ, ngươi chuyến này cần phải coi chừng. Ta cùng Bạch sư thúc cùng Lý sư thúc đã bắt chuyện qua, bọn hắn hai vị sẽ đích thân âm thầm theo dõi, vì ngươi áp trận. Bạch sư thúc cùng Lý sư thúc. Trần Bình trong lòng hơi động. Bạch sư thúc, tự nhiên là Bạch gia lão tổ Bạch Quang Anh, tử phụ tầng 5 tu vi, chiến lực cường hành. Lý sư thúc thì là chỉ Lý gia lão tổ, đồng thời cũng là tông môn thủ tịch tam giai luyện đan tông sư, Lý Hành Nhất. Từng có lúc, cái này luyện đan tông sư còn từng để cho mình bái hắn làm thầy tới. Bất quá, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Về sau, hắn cũng nghe qua cái này luyện đan tông sư một ít chuyện. Nghe đồn người này thiên phú chắc tuyệt, không chỉ có đan đạo tạo nghệ tinh thâm, khoảng cách tứ giai đan tông bèn bèn cách xa một bước. Lại tại tu vi trên việc tu luyện cũng chưa từng rơi xuống, bây giờ 300 tuổi ra mặt, đã là tử phụ 6 tầng tu sĩ, tại trong tông môn uy vọng cực cao. Nếu luận mỗi về thiên phú mà nói, Lý Hành Nhất tại tử phụ tu sĩ bên trong cũng là người nổi bật. Phái ra hai vị này tông môn đỉnh tiêm chiến lược âm thầm bảo hộ, đủ thấy tông môn đối với chuyện này coi trọng, cùng đối với Trần Bình an toàn tuyệt đối bảo hộ. Có hai vị sư thúc áp trận, sư đệ ta liền lại không nỗi lo về sau. Trần Bình chắp tay nói cảm ơn. Lý Linh Phong gật đầu, lại dặn dò vài câu an toàn hạng mục công việc, cũng giao cho Trần Bình một viên đặc chế ngọc truyền tin giản, một khi gặp được không thể làm gì nguy hiểm, lập tức bóp nát, Bạch Quang Anh cùng Lý Hành Nhất liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Chương 454, Tất Sát Chi Cục chương 454, Tất Sát Chi Cục trong 3 ngày, Trần Bình cũng không ra ngoài. Hắn trong động phủ tính toán điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Trong lúc đó, cẩn thận cắt tỉa một lần tự thân sở học các hạng pháp thuật, kiếm quyết, đặc biệt là đối với tử phủ cảnh giới lực lượng vận dụng, tiến hành càng thâm nhập thể ngộ. Đáng tiếc là 108 nguyên lôi phi kiếm không có luyện chế thành công, ngược lại là hơi có tiếc nuối. Kể từ đó, liền không cách nào biểu hiện ra hắn toàn bộ thực lực. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng sủa. Trần Bình đúng hẹn đi vào Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, một chỗ ước định điểm tập hợp. Nguyên Mân sớm đã chờ đợi ở đây, bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người. Ba người này đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, người mặc Thanh Vân Tông trưởng lão phục sức. Một người sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, dáng người hơi mập, trên mặt luôn mang theo ý cười, là luyện đan đường một tên trưởng lão, một người khác khuôn mặt gầy gò, ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm, cũng là luyện đan đường người, người cuối cùng thì thể trạng khôi ngô, bàn tay thô to, mang theo yên hỏa khí tức, là luyện khí đường một vị trưởng lão. Nguyên Mân nhiệt tình chào đón, là Trần Bình giới thiệu. Trần sư đệ, tới. Ba vị này chính là ta hảo hữu Chí Giao. Vị này là luyện đan đường Tôn Miểu Tôn sư đệ, vị này là luyện đan đường Triệu Cản Triệu sư đệ, vị này là luyện khí đường Vương Viêm Vương sư đệ. Ba người nhìn thấy Trần Bình, nhao nhao chắp tay chào. Thái độ nhìn như có chút cung kính, trong ngôn ngữ cũng mang theo đối với Trần Bình vị này tông môn hồng nhân văn hót. Trần Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn người, đem bọn hắn dung mạo, khí tức nhớ cho kỹ. Trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Luyện đan đường hai người, luyện khí đường một người, tăng thêm chấp pháp điện Nguyên Mân, hay là trưởng lão cấp bậc. Tông môn trên dưới sẽ không bị thẩm thấu thành cái sàng đi. Bất quá, vạn hạnh chính là tông môn hạch tâm bộ môn, như Tàng Kinh Các, Bách Bảo Điện, Cống Hiến Điện các loại, chưa bị thẩm thấu. Tại Trần Bình xem ra, những người này, đoán chừng cũng là những năm gần đây bị Vân Thủy Tông lấy lợi lớn thu mua. Cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, tại cái này tàn khốc tu tiên giới, lại là lời lẽ chí lý. Bất quá, một khi vì bản thân tư dục, lựa chọn phản bội nói, vậy liền đối với mình lựa chọn, gánh chịu hậu quả tương ứng đi. Trần Bình hắn, xưa nay không là cái gì người lương thiện. Con đường tu tiên chính là như vậy, một bước đạp sai, chính là vực sâu vạn trượng. Bốn người trong mắt hắn, đã cùng bốn cỗ thi thể không khác. Người đều đến đông đủ, vậy chúng ta cái này liền lên đường đi. Trần Bình từ tốn nói, cũng không nhiều lời. Nguyên Mân liền vội vàng gật đầu. Tốt, sư đệ xin mời đi theo ta. Nói đi, hắn đi đầu điều động một thanh phi kiếm, hóa thành lưu quang, hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Trần Bình theo sát phía sau, Tôn Miểu, Triệu Càn, Vương Viêm ba người cũng lập tức đuổi theo. Trên đường phi hành, Nguyên Mân tựa hồ vì làm dịu bầu không khí, hoặc là vì tiến một bước tê liệt Trần Bình, lại chủ động nhắc tới thủ lao cùng phân phối sự tình. Trần sư đệ, chờ đến địa phương, xác nhận cái kia địa tâm tôi linh sữa tồn tại, cái kia 50,000 linh thạch thủ lao hắn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Trần Bình mặt không thay đổi trả lời. Nguyên sư minh yên tâm, Trần mỗ lời ra tất thực hiện. Chỉ cần tin tức là thật, linh thạch lập tức dâng lên. Ha ha, sư đệ nhân phẩm, ta tự nhiên là tin được. Nguyên Mân kiển cười hai tiếng, lại nói, còn có trong động vật kia mặt khác thu hoạch, chúng ta trước đó nói xong, theo đầu người chia đều, sư đệ nhưng chớ có đổi ý à. Hắn nhìn như đang nói đùa, kỳ thực ánh mắt chăm chú nhìn Trần Bình. Trần Bình trong lòng xem thường, đều đến lúc này, còn đang diễn kịch. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tự nhiên, theo đầu người chia đều, là công bằng nhất. Nghe nói như thế, Nguyên Mân cùng bên cạnh lắng thai nghe Tôn Miểu, Triệu Càn, Vương Viêm ba người, trên mặt đều lộ ra nhìn như hài lòng dáng tươi cười. Năm người một đường không nói chuyện, toàn lực ngự kiếm phi hành. Trải qua gần một buổi sáng đi đường, bay ra ngàn dặm xa, phía dưới dãy núi dần dần trở nên hiểm trở hoang vu, linh khí cũng mỏng manh không ít. Cuối cùng, Nguyên Mân tại một mảnh tràn ngập màu xám chướng khí trên không của hẻm núi ngừng lại. Hẻm núi thâm thúy, hai bên vách đá dốc đứng, phía dưới truyền đến đinh thai nhức góc dòng nước tiếng quanh mình, một đầu đục ngầu mãnh liệt sông lớn qua lại hẻm núi dưới đáy. Trần sư đệ, các vị đạo hữu, chính là chỗ này. Nguyên Mân chỉ vào phía dưới chảy xiết nước sông. Động quật kia cửa vào, ngay tại nước sông này phía dưới, bị một tầng thiên nhiên huyễn trận che lấp. Trần Bình lơ lửng giữa không trung, thần thức cường đại sớm đã như là vô hình thủy ngân, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới lan tràn, trong nháy mắt liền đem phía dưới vài dặm phạm vi bên trong tình hình dò xét đến nhất thanh nhị sở. Tầng ngoài cùng, xác thực có một tầng thô giáp tự nhiên huyễn trận, mô phỏng ra chảy xiết dòng nước cùng phổ thông vách đá cảnh tượng, dùng để che giấu một hàng đơn vị tại màn nước đằng sau cửa hang. Huyễn trận này hắn thấy, đơn sơ không chịu nổi. Trong huyễn trận, cửa hang đằng sau thì ẩn giấu đi một tòa người vì bố trí, khí tức lăng lệ tam giai công kích trận pháp. Trận pháp này cùng địa mạch ẩn ẩn tương liên, rút ra lấy nơi đây mỏng manh linh khí, vận sức chờ phát động, hiển nhiên là chuẩn bị các loại mục tiêu sau khi tiến vào, lập tức phát động tuyệt sát. Mà tại động cột chỗ càng sâu, hắn rõ ràng cảm ứng được ba đạo thuộc về tử phủ tu sĩ khí tức. Một người tử phủ 3 tầng, hai người tử phủ tầng 2. Cái này ba cố khí tức thu liêm lấy, mang theo rõ ràng sát ý không chỉ có như vậy, ở phía dưới cái kia đục ngầu chảy xiết nước sông chỗ sâu, lại còn ẩn nút một đạo càng thêm mịt mờ, càng cường đại hơn khí tức, tử phủ tầng 5. Người này khí tức cùng dòng nước cơ hồ hòa làm một thể, nếu không có Trần Bình thần thức viễn siêu cùng giai, rất khó phát hiện. Bốn tên tử phụ tu sĩ, một tòa tam giai sát trận. Hàn lão quỷ, ngươi thật đúng là để mắt ta Trần Bình. Trần Bình trong lòng hàn ý càng tăng lên. Vì đối phó hắn một cái trúc cơ hậu kỳ đối phương vậy mà xuất động một tên tử phụ tầng 5, một tên tử phụ 3 tầng, hai tên tử phụ tầng 2, vực này đội hình, vây giết phổ thông tử phụ trung kỳ tu sĩ đều dư xài. Quả nhiên là tất sát chi cục. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh một mặt chờ mong cùng hưng phấn mênh mẩn, phảng phất tại nhìn một cái ngay tại ra sức biểu diễn thằng hề. Đúng lúc này, Trần Bình trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm mãnh liệt. Ta đột phá tử phủ đằng sau, chưa chân chính cùng người động thủ một lần, đối với thực lực của mình biên giới cũng không hoàn toàn rõ ràng. Trước mắt bốn người này, cao nhất bất quá tử phủ tầng 5, vừa bạn có thể đem ra thử kiếm, kiểm nghiệm một chút ta bây giờ chiến lực, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Hắn quay đầu, nhìn như tùy ý nhìn qua một chút sau lưng xa xa tầng mây. Hắn biết, Bạch Quang Anh cùng Lý Hành Nhất hai vị sư thúc liền giấu ở nơi đó, chính là chính mình tiên cố nhất hậu thuẫn. Một khi chính mình lực có thua, hoặc là ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn liền sẽ lập tức hiện thân. Cái này khiến trong lòng của hắn đại định, càng nhiều mấy phần buông tay đánh cược một lần lực lượng. Nguyên sư minh, dẫn đường đi. Trần Bình thu hồi ánh mắt, đối với Nguyên Mân nói ra, ngựa khí bình tĩnh không lay động. Nguyên Mân không nghi ngờ gì, trên mặt tươi cười. Sư đệ theo sát, huyễn trận này có chút môn đạo, chớ có đi xóa. Nói, hắn đi đầu hạ thấp độ cao, hướng về cái kia chạy xiết mặt nước đánh tới. Thân ảnh tại tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt, như là dung nhập trong đó bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Vậy dĩ nhiên là huyễn trận hiệu quả. Trần Bình cùng Tôn Miểu, Triệu Càn, Vương Viêm ba người cũng theo sát phía sau, theo thứ tự đụng vào trong nước, xuyên qua tầng kia huyễn trận. Chương 455, trận pháp rào sát. Chương 455, trận pháp rào sát. Mấy người xuyên qua huyễn trận trong nháy mắt, hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, không còn là băng lãnh nước sông, mà là xuất hiện một đầu sâu thẳm, ở bước thông hướng sâu trong lòng đất tự nhiên động quật thông đạo. Tia sáng lờ mờ, chỉ có trên vách đá một chút phát ra ánh sáng nhạt rêu cung cấp chiếu sáng. Cơ hồ ngay tại Trần Bình hai chân vừa mới đạp vào động quật nội bộ kiên cố mặt đất sana, ông một tiếng trầm muộn trận pháp vụ vụ đống nhiên vang lên. Động quật bốn phía trên vách đá trong nháy mắt sáng lên vô số đạo răng khắp nơi linh văn, ánh sáng chói mắt đem toàn bộ thông đạo chiếu rọi đến giống như ban ngày. Từng luồng lăng lệ, đủ để rào sát trúc cơ đại viên mãn khủng bố khí cơ, trong nháy mắt khóa chặt Trần Bình. Sau một khắc, mấy chục đạo do tinh thuần kim hệ linh khí ngưng tụ mà thành kiếm mang màu vàng, mang theo xé rách hết thảy sắc bén khí tức, từ bốn phương tám hướng chống rông xuất hiện, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, hướng phía Trần Bình quanh thân yếu hại mãnh liệt bắn mà đến. Trận pháp công kích phát động. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức làm cho người không kịp phản ứng. Nguyên Mân, Tôn Miểu bọn bốn người, tại trận pháp phát động trong nháy mắt, trên mặt đã lộ ra mưu kế được như ý nhe răng cười, thân hình cấp tốc lui về phía sau, ý đồ thoát ly trận pháp phạm vi công kích, đồng thời chuẩn bị thưởng thức Trần Bình bị vạn kiếm xuyên thân tham trạng. Nhưng mà, Trần Bình phản ứng so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh hơn vô số lần. Ngay tại trận pháp vụ vụ tiếng vang lên cùng một thời khắc, hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia đánh tới kiếm mang màu vàng, tâm niệm vừa động. Trôi nổi tại tử phủ đàn trong ruộng bản mệnh pháp bảo, Long Châu đã thôi động. Ngang, một tiếng như có như không long ngầm, phản phất tử hư không vang lên. Một đạo hiện ra thâm thúy màu lam màn nước, lấy Trần Bình làm trung tâm, trong nháy mắt quyết trưng ra, đem hắn cả người cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Trên màn nước, có nhỏ xíu hình rồng hư ảnh du tẩu, tản mát ra cường đại tiên thiên thủy nguyên chi lực. Đây chính là hắn tấn thăng tử phụ sau, lấy tiên thiên chân nguyên thôi động Long Châu, có khả năng thi triển cường đại phòng ngự thuật pháp, thủy long vách tường. Đinh 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 đinh. Dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như tiếng va đập, đột nhiên vang lên. Cái kia mấy chục đạo đủ để trọng thương, thậm chí đánh giết trúc cơ đại viên mãn kiếm mang màu vàng, hung hăng đụng vào thâm thủy màu lam trên màn nước, lại như là châu đất xuống biển, chỉ là khơi dậy từng vòng gợn sóng, liền nhao nhao tán loạn ra, lại không thể dung chuyển màn nước kia mảy may. Tiên thiên chân nguyên mang tới chất biến, để Long Châu thi triển thủy hệ thuật pháp lực phòng ngự, đạt đến một cái mức độ kinh người. Cái này vội vàng phát động tam giai công kích trận pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy phá vỡ phòng ngự của hắn. Một màn này, để nguyên bản nhe răng cười lui lại Nguyên Mân bốn người, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi khi nào đột phá tử phủ cảnh giới? Cái này, đây là cái gì phòng ngự? Ngươi làm sao có thể ngăn trở? Ngươi đến tuột cùng là ai? Nguyên Mân La thất thanh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trận pháp đợt công kích thứ nhất bị tùy tiện ngăn lại, Trần Bình đã bình an rơi xuống đất. Hắn ánh mắt băng lãnh, đảo qua cái kia bốn tên bởi vì chấn kinh mà cứng ngắc tại nguyên chỗ trúc cơ nội gian. Các ngươi không có giá trị. Lời nói lạnh như băng giống như tử thần tuyên án. Không cần, đại nhân. Đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nguyên Mân trước tiên kịp phản ứng, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng đối với Trần Bình đập lấy khấu đầu. Trần Bình chỉ cảm thấy không thú vị. Gian tế này chính là như vậy, một chút thân là tu sĩ tôn nghiêm đều không có. Liêm sỉ chi tâm cũng sớm đã bị bọn hắn ném lên 9 tầng mây. Thậm chí không có sử dụng phi kiếm, chỉ là tay áo tùy ý vung lên, bốn đạo cô đọng như thực chất chân nguyên màu tím tấm lụa bắn ra. Cái này chân nguyên tấm lụa tốc độ quá nhanh, ẩn chứa lực lượng càng là viễn siêu trúc cơ tu sĩ tưởng tượng. Nguyên Mân bốn người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự uy áp kinh khủng giáng lâm, quanh thân chân nguyên trong nháy mắt bị áp chế đến không cách nào vận chuyển, cả ngón tay đều không thể động đậy một chút. Phúc, 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 phúc. Bốn tiếng nhẹ vang lên, cơ hồ là đồng thời phát ra. Cái kia bốn đạo chân nguyên màu tím tấm lụa tinh chuẩn chui vào Nguyên Mân, Tôn Miểu, Triệu Cản, Vương Viêm bốn người mi tâm. Bốn người thân thể run lên bần bật, trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, tán loạn, trên mặt lưu lại cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt. Bọn hắn thức hải đã bị triệt để chấn vỡ, thần hồn bị cưỡng ép tứ đoạn, phong ấn. Bốn cô mất đi sức sống thể xác, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trần Bình vây tay, tứ đoàn yếu ớt, còn tại không ngừng rẽ rủa chùm sáng liền rơi vào trong tay hắn. Lập tức bị Trần Bình thu nhập một cái sớm đã chuẩn bị xong dưỡng hồn mục trong hộp. Những thần hồn này còn không thể lập tức diệt trừ, nói không chừng còn có thể tra hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Nếu như có thể bởi vậy, lại bắt được mấy cái gian tế, liền không thể tốt hơn. Từ trận pháp phát động đến bốn tên trúc cơ nội gian bị trong nháy mắt biểu sát, thần hồn bị bắt, toàn bộ quá trình bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Cũng liền tại Trần Bình giải quyết hết bốn tên nội gian đồng thời, cái kia tam giai công kích trận pháp tựa hồ bị triệt để kích phát, càng thêm cuồng bạo công kích theo nhau mà tới. Vô số nham thạch to lớn chống rông ngưng tụ, mang theo vạn quân chi lực đập xuống. Mặt đất thoát ra nóng bỏng địa hỏa nham tương, lăng lệ phong nhận gào thét cắt chém. Toàn bộ thông đạo trong nháy mắt hóa thành cường đại thuật pháp luyện ngục. Trần Bình thân ảnh lại tại cái này dày đặc mà cuồng bạo trong công kích, như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định. Bước chân hắn nhìn như tùy ý mà di động, thân hình khi thì tạc huynh, khi thì phải trượt, khi thì như tơ liễu giống như hướng về sau tung bay, khi thì lại như du ngư hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Những cái kia nham thạch to lớn luôn luôn sát góc áo của hắn rơi xuống, địa hỏa nham tương tại bên chân hắn phun trào lại dính không đến hắn mảy may, lăng lệ phong nhận càng là ngay cả hắn tàn ảnh đều không thể bắt. Đột phá tử phủ cảnh giới hắn, đối mặt loại này phổ thông trận pháp thi triển ra thuật pháp công kích, với hắn mà nói chậm như ốc sên. Hắn thậm chí không cần thi triển ra tiên tiên chân nguyên, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể dễ như trở bàn tay tránh né những này nhìn như dày đặc, trên thực tế trăm ngàn chỗ hở công kích. Nhất là thần thức của hắn càng là tiếp cận kim đan tu sĩ, hắn thậm chí ở một bên tránh né thuật pháp công kích thời điểm tự hỏi như thế nào đem trận pháp bài trừ. Thẳng đến nên kết thúc, Trần Bình đang tránh né công kích khoảng cách, chậm ngón tay như kiếm đối với hư không nơi nào đó, đó chính là trận pháp hoạch tâm linh lực lưu chuyển một cái mấu chốt tiết điểm, chỉ vào không trung. Hiu, nhị giai thượng phẩm mẫu kiếm tại phía sau hắn bay ra, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang màu xanh, lấy siêu việt trúc cơ tu sĩ lý giải tốc độ, xé rách không khí, vô cùng tinh chuẩn đâm chung cái kia vô hình tiết điểm. Giang giác, ầm ầm, giòn vang âm thanh truyền đến. Ngay sau đó là toàn bộ trận pháp kịch liệt oanh minh cùng chấn động. Động vật trên vách đá những cái kia sáng tỏ linh văn trong nháy mắt tạm đạm, vỡ nát, biến mất. Tất cả ngay tại phát động công kích, nham thạch, địa hỏa, phong nhận, đống nhiên đình trệ, sau đó tiêu tán thành vô hình. Khói bụi chậm rãi tán đi, trong thông đạo khôi phục trước đó lờ mờ cùng yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất một chút bừa bộn vết tích, chứng minh vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà kịch liệt trận pháp rào sát. Chương 456, trực diện ba tử phủ. Chương 456, trực diện ba tử phủ. Trần Bình đứng chắc tay, quần áo chỉnh tề, khí tức bình ổn, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là huyễn ảnh. Hắn dùng tuyệt đối thực lực, hơi hợt phá trừ đối phương bố trí tỉ mỉ tam giai sát trận. Đúng lúc này, một trận chậm chạp mà rõ ràng tiếng vỗ tay từ động vật chỗ sâu truyền đến. Đùng, 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 nương theo lấy vỗ tay, một người mặc đạo bào màu xanh lam, hạt phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận vươn phất lão giả, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt hắn mang theo một loại mèo vờn chuột giống như treo tức dáng tươi cười, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đánh giá Trần Bình, như cùng ở tại nhìn một kiện thú vị đồ chơi. Tại phía sau hắn đi theo hai gã khác ánh mắt ấm lãnh, khí tức bên thâm tu sĩ trung niên, chính là cái kia tử phụ tầng 2 cùng một tên khác tử phụ tầng 2. Lão giả áo lam một bên vỗ tay, một bên cười ha ha nói: chật chật chật, thật sự là hậu sinh khả úy a, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Trần Bình, ngươi thế mà âm thầm cũng bước vào tử phụ cảnh giới, khó trách có thể dễ dàng như vậy ngăn trở canh kim nước sắt trận công kích, còn có thể như vậy thành thạo điêu luyện phá trận mà ra. Hắn trong lời nói kinh ngạc là chân thật, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khống chế cục diện cảm giác ưu việt. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trào phúng, gật gù đắc ý nói: bất quá, coi như ngươi đột phá tử phủ thì tính sao? Bất quá tử phủ một tầng đi, mới vào tử phủ cảnh giới chưa ổn, chân nguyên chưa tinh khiết, hôm nay ngươi vẫn như cũ phải rơi vào trong tay chúng ta. Trong mắt của hắn hiện lên một tia biến thái hưng phấn quan mang, lẹ lưỡi liếm liếm hơi khô chát chát vào môi, thanh âm trở nên bén nhọn mà ấm lãnh. Tiểu tử, ngươi yên tâm, lão tổ ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta sẽ đích thân phế bỏ ngươi tu vi, đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, sau đó dùng hết ta biết được tất cả thủ đoạn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ta thích nghe nhất chính là các ngươi những này cái gọi là thiên tài, tại trong tuyệt vọng phát ra kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Thanh âm kia, quả thực là thế gian tuyệt vời nhất chương nhạc. Hàn sư huynh thế nhưng là cố ý bàn giao, muốn để ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Trần Bình nghe đối phương cái kia tràn ngập ác ý ngôn ngữ, nhìn xem hắn bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay xấu xí sắc mặt, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, dương mắt nhìn về phía cái kia lão giả áo lam, ngữ khí bình thản đến không có một tia gợn sóng. Vậy ta, để cho ngươi trả tấn. Cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt, cái kia khinh miệt tới cực điểm ngữ khí, trong nháy mắt đem lão giả áo lam trong lòng đắc ý cùng biến thái hưng phấn đánh trúng vỡ nát. Hắn sống mấy trăm năm, chưa từng bị một cái mới vào tử phủ tiểu bối như vậy khinh thị nhục nhã qua. Ngươi, muốn chết. Lão giả áo lam tức giận đến sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển tím, toàn thân linh lực bởi vì nổi giận mà ba động kịch liệt, áo bào không gió mà bay. Hắn rốt cuộc kìm nén không được sát ý, đông nhiên vung tay lên, đối với sau lưng hai tên tử phụ tầng 2 tu sĩ lệ hắc đạo, cùng tiến lên, bắt lại cho ta hắn, ta muốn sống. Lời còn chưa dứt, lão giả áo lam cùng cái kia hai tên tử phụ tầng 2 tu sĩ, trên thân đồng thời bộc phát ra cường đại tiên tiên chân nguyên ba động. Ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang sáng lên, thân ảnh hóa thành lưu quang, mang theo lăng lệ vô địch khí thế, hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng về Trần Bình bộ nhào mà đến. Chiến đấu chân chính, giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Trần Bình trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có lui lại, ngược lại bước ra một bước. Thể nội tử phủ chấn động, tinh thuần tiên thiên chân nguyên như là giang hà trào lên, ầm vang một phát. Hắn ngược lại muốn xem, chính mình thân này tu vi, đến tột cùng có thể bộc phát ra cỡ nào chiến lực. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối mặt ba tên tử phủ tu sĩ vây công, nhất là trong đó còn có một tên tử phủ ba tầng, hắn không dám có chút khinh thường. Long Châu mặc dù phòng ngự cường hành, nhưng chủ động công kích cũng không phải là nó sở trường. Hắn cần một kiện có thể phát huy đầy đủ hắn giờ phút này chiến lực vũ khí. Trong nháy mắt, chuôi kia vừa mới dùng để phá trận nhị giai thượng phẩm phi kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Mặc dù phẩm giai khá thấp, nhưng giờ phút này quán chú hắn tinh thuần tiên thiên chân nguyên, thân kiếm vụ vụ rung động, tản mát ra viễn siêu lúc trước kiếm ý lăng lệ. Đối mặt chính diện bọn tới lão giả áo lam, nó hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam phi xiên mang theo nóng dực khí tức đâm thẳng Trần Bình mặt. Cùng hai bên trái phải bọc đánh mà đến, hai tên tử phụ tầng 2 tu sĩ. Một người trong đó tế ra một mặt màu đen lá cờ nhỏ, lá cờ bay cuồng, bắn ra mấy đạo tính ăn mòn hắc khí. Một người khác thì hai tay liên đạn, mấy chục cây hiện ra lục mang độc châm như là như mưa to chụp vào Trần Bình phía sau lưng, Trần Bình động. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, dưới chân bộ pháp huyền ảo, như là kinh hồng lực ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi màu lam phi xiên chính diện đâm xuyên, đồng thời phi kiếm trong tay vạch ra một đạo ngắn gọn mà lăng lệ đường vòng cung. Đoạn. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Kiếm quang màu xanh cũng không phải là chém về phía phi xiên bản thể, mà là vô cùng tình chuẩn chạm tại phi xiên cùng lão giả áo lam thần thức liên hệ yếu ớt nhất một điểm kia tiên tiên chân nguyên tiết điểm bên trên. Đây chính là hắn thần thức cường độ viễn siêu tử phủ đại viên mãn tu sĩ mang đến ưu thế. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh. Khí thế kia rào rạt màu lam phi xiên run lên bần bật, mặt ngoài linh quang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, cùng lão giả liên hệ bị cưỡng ép suy yếu. Phi xiên quỹ tích lệ ra, sát Trần Bình dưới xương sườn bay qua, mang theo nóng dực khí lãng, chỉ là để hắn góc áo có chút băn xoắn. Trần Bình mượn trước đây xông tránh né tình thế, thân hình một cái xoay tròn, phi kiếm trong tay thuận thế hướng về sau quét ngang. Đinh 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 đinh, liên tiếp giày đặc như châu rơi ngọc bàn giòn vang. Cái kia mấy chục cây đánh út về phía sau lưng ngâm độc phi trầm, lại bị cái này nhìn như tùy ý một kiếm đều tinh chuẩn đánh bay, chặt đứt. Nọc độc màu xanh lá bắn tung tóe tại trên vách đá, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Đồng thời, hắn bàn tay trái hư không vỗ, một cỗ hùng hậu màu tím trưởng lực rời khỏi tay, cũng không phải là công hướng mặt kia màu đen lá cờ nhỏ, mà là trực tiếp chụp về phía điều khiển lá cờ nhỏ tên kia tử phụ tầng 2 tu sĩ trước người không trung. Bành! Trường lực nổ tung, cương đại khí lãng cùng tiên thiên chân nguyên trùng kích, đánh gãy tên tu sĩ kia ngay tại thôi động lá cờ nhỏ phát quyết, khiến cho cái kia mấy đạo ăn mòn hắc khí tại nửa đường liền đã mất đi khống chế, tán loạn ra. Trong chớp mắt, Trần Bình lấy một thanh phổ thông nhị giai phi kiếm, phối hợp chính mình tinh diệu thân pháp cùng ý thức chiến đấu, không chỉ có hóa giải ba tên tử phụ tu sĩ liên thủ kích thứ nhất, thậm chí còn phản chế đối phương pháp bảo cùng thuật pháp. Đây chính là hắn Trần Bình. Đây chính là hắn Trần Bình thành tựu đỉnh cấp tử phụ thiên kiêu đằng sau, mang cho thế gian đám người rung động. Lần này, không chỉ là cái kia hai tên tử phụ tầng 2 tu sĩ sắc mặt đại biến, liền ngay cả cái kia lão giả áo lam cũng là con người đột nhiên co lại, trên mặt trêu tức cùng nhẹ nhõm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cùng khó có thể tin. Kẻ này, có gì đó quái lạ. Hắn chân nguyên tinh thuần cô đọng trình độ, viễn siêu bình thường tử phụ một tầng. Còn có thần thức của hắn cùng kỹ xảo chiến đấu lão giả áo lam trong lòng còi báo động đại tác, cũng không dám có mảy may lòng kinh thường. Không cần lưu thủ, thần thông cùng pháp bảo đều tế ra đến, không cần lại lưu thủ. Lão giả áo lam nghiêm nghị quát, đồng thời triệu hồi chuôi kia linh tính bị hao tổn màu lam phi xiên, hai tay cấp tốc biến ảo pháp quyết, trên thân khí thế lần nữa kéo lên, hiển nhiên phải vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Hai gã khác tử phụ tầng 2 tu sĩ cũng cấp tốc kịp phản ứng, thân hình chớp động, cùng lão giả áo lam hình thành tam giác chỗ đứng, riêng phần mình tế ra sở trường pháp bảo. Khí cơ đem Trần Bình một mực khóa chặt, sát ý càng đậm. Trần Bình cầm kiếm mà đứng, cảm thụ được thể nội lao nhanh tiên thiên chân nguyên, cùng thần thức đối chiến trận cục diện rõ ràng nắm chắc, trong lòng hào khí tỏa ra. Cổ tay hắn lắc một cái, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn về phía kết thành trận thế ba người. Lúc này mới có chút ý tứ. Chương 457, quỷ dị thần thông. Chương 457, quỷ dị thần thông. Trần Bình cầm kiếm mà đứng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hiện lên tam giác trận hình đem chính mình vây quanh ba người. Trải qua lần giao phong vừa rồi, trong lòng của hắn đối với ba vị này tử phụ tu sĩ thực lực đã có rõ ràng phán đoán. Lão giả áo lam, tử phụ ba tầng, chân nguyên coi như hùng hậu, nhưng căn cơ cũng không vững chắc, thủ đoạn càng nhiều ỷ lại tại ngoại vật cùng một loại nào đó quỷ quyệt thần thông. Hai gã khác tử phụ tầng hai tu sĩ, chân nguyên phụ phiếm, hiện nhiên là dựa vào đan dược hoặc bí pháp cưỡng ép tăng lên đến tận đây cảnh giới, kinh nghiệm thực chiến cùng tâm tính đều là thuộc bình thường. Đương nhiên, có thể đột phá đến tử phụ cảnh giới, cũng sẽ không là hạng người hời hợt. Dù sao, chúc cơ tu sĩ thành tựu tử phụ, trăm không còn một. Bất quá, dạng này thành tựu tử phụ, cũng bất quá là một tên dưới nhất cấp tử phụ. Cùng mình thành tựu tử phụ so ra, trên lệch giống như thiên uyên. Trần Bình cảm thấy hơi định. Chính mình mặc dù bởi vì thời gian nội vàng, chưa luyện chế ra hoàn toàn phù hợp tự thân bản mệnh pháp bảo. Nhưng bằng mượn viễn siêu cùng giai tinh thuần tiên tiên chân nguyên, cường đại thần thức cùng đối với chiến đấu tiết tấu tinh chuẩn nắm chắc, đối phó trước mắt ba người này, thực sự cảm giác không thấy cái gì áp lực. Giờ phút này cần phân thần đề phòng, là cái kia từ đầu đến cuối ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, khí tức đạt tới tử phụ tầng 5 tu sĩ khả năng đánh lén. Về phần ba người này, nói một câu gà đất chó sành, cũng không quá đáng. Cái kia lão giả áo lam, giờ phút này lồng ngực có chút chập trùng, trên mặt trêu tức đã sớm bị âm trầm thay thế. Hắn sống mấy trăm năm, chưa từng bị một tên tiểu bối như vậy khinh thị, nhất là Trần Bình cái kia đối đãi con kiến hôi bình thản ánh mắt, thật sâu đau nhói tự tôn của hắn. Hắn giận quá thành cười, thanh âm mang theo bởi vì nổi giận mà sinh ra bén nhọn. "Tốt, tốt, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Thật sự cho rằng tránh thoát mấy lần thăm dò, liền có thể không coi ai ra gì?" Trần Bình bình tĩnh nhìn hướng mấy người sau lưng hang động, tựa hồ không có nghe được lời của hắn. Trong lòng của hắn đã lại suy nghĩ, huyệt động này phía sau chỗ tốt, phải chăng đã bị ba người cho cướp đoạt? Cái kia điệu tâm tụ tập linh sữa, có phải hay không rơi vào ba người trong tay? Suy nghĩ một lát, hay là quyết định, trước đem ba người giết lại nói. Trần Bình trong tay chuôi kia nhị giai phi kiếm mũi kiếm, có chút nâng lên, tinh chuẩn địa điểm hướng lao giả áo lam, ngựa khí vẫn như cũ nghe không ra gợn sóng. "Lão quỷ, xương tên ra. Ta rơi kiếm, không giết hạ người vô danh." Trong lời nói này khinh miệt ý vị, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lão giả áo lam khỏe mắt run rẩy, cưỡng ép đè xuống lập tức xuất thủ xúc động, hắn cần thời gian hoàn thành cái nào đó thuật pháp trước đưa chuẩn bị. Hắn phải tiếp tục kéo dài thời gian. Chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo tận lực bừa cợt. "Muốn biết lao tổ danh hào của ta, chỉ bằng ngươi cái này mới vào tử phủ tiểu bối, cũng xứng. Chờ một lúc đưa ngươi chịu hồn luyện phách lúc, ngươi tự sẽ biết được." Trần Bình ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn thần thức cường đại, sớm đã bắt được lão giả áo lam chân nguyên trong cơ thể, đang lấy một loại bí ẩn mà phương thức đặc thù vận chuyển ngưng tụ. Chính mình thần thức đã tiếp cận kim đan tu sĩ. Bây giờ hắn tản ra thần thức, đối với ba người tới nói, là không có chút nào có thể cảm giác được. Cái này tương đương với Trần Bình đã đứng ở càng cao hơn chỗ cao, đang quan sát ba người. Chính mình có thể tùy tiện nhìn thấy ba người, bất luận là tu vi, tiểu động tác, đều là rơi vào trong mắt, không sai chút nào. Mà ba người thì không có khả năng ngẩng đầu, không cách nào nhìn thấy Trần Bình đang quan sát bọn hắn. Tại Trần Bình thần thức bên dưới, đối phương giấu ở trong tay áo ngón tay, ngay tại có chút giận ra, cấu kết lấy thể nội tiên thiên chân nguyên thi triển. Trong lòng của hắn đã sớm sáng tỏ, lão quỷ là đang trì hoãn thời gian, chuẩn bị thi triển cần tụ lực sát chiêu. Ai Trần Bình chẳng những không có đánh gãy, ngược lại thuận đối phương, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Không nói cũng được, nghĩ đến bất quá là Hàn đạo nhân tọa hạ một đầu không dám lấy chân diện mục kỳ nhân lão cẩu. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, Hàn đạo nhân chính mình co đầu rút cổ không ra, phái các ngươi đến đây chịu chết, là thật cảm thấy bằng các ngươi cái này ba khối phế liệu liền có thể cầm xuống ta, hay là hắn muốn là cấp cho ta mượn chi thủ, thanh trừ đối lập tâm tư. Hắn lời nói một trận, ánh mắt đảo qua hai gã khác sắc mặt đã khẽ biến tử phủ tầng hai tu sĩ, ngựa khí trở nên sắc bén. Dù sao, chết ở chỗ này, đối với hắn mà nói, Vân Thủy Tông cùng Hàn gia nội bộ, liền lại không người có thể phản đối hắn đi. Một hòn đá ném hai chim, ngược lại là giỏi tính toán. "Im ngay, ngươi biết cái gì? Chớ có nói bậy. Hôm nay định giết ngươi." "Quân vọng tiểu bối, làm sao dám ly gián? Chết không yên lành." Trần Bình lời nói như là gai sắt, đâm vào trong lòng ba người mẫn cảm nhất chỗ. Hàn đạo nhân gần nhất đủ loại an bài, sắp thực lộ ra kỳ vọng. Giờ phút này bị Trần Bình điểm phá, hai người mặc dù ngoài miệng nghiêm nghị quá lớn, ánh mắt lại không tự chủ được lóe lên một cái, vô ý thức liếc nhìn lão giả áo lam. Lão giả áo lam trong lòng cũng là bỗng nhiên trầm xuống, Trần Bình lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nhưng hắn giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, càng quan trọng hơn là, hắn tụ lực thần thông đã tiếp cận hoàn thành. Trên mặt hắn lệ khí tăng vọt, giận dữ hét: "Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám yêu ngôn hoặc chúng, cho ta nạp mạng đi." Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nó thể nội cái kia cố mịt mở chân nguyên ba động bỗng nhiên một phát. Hắn giấu ở trong tay áo tay phải bỗng nhiên nô ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay lượn lờ lấy một cỗ làm người sợ hãi quang mang đen kịt, quang mang kia thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ trùng quanh kia sáng. "Thực hôn chỉ." Lão giả áo lam quát chói tai một tiếng, khép lại hai ngón hướng phía Trần Bình cách không một chút. "Hưu." Tại Trần Bình trong mắt, chỉ gặp một đạo lớn bằng ngón cái quang trụ màu đen, vô thanh vô tức từ nó đầu ngón tay bắn ra. Đạo hắc quang này tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường, thậm chí bóp méo không gian. Tại Trần Bình viễn siêu tử phủ đại viên mãn thần thức cảm chi bên trong, cũng chỉ có thể bắt được một đạo mơ hồ quỹ tích tàn ảnh, không cách nào hoàn toàn khóa chặt nó vận động quỹ tích. Thần thông, nghĩ không ra lão đầu này một mực tụ lực, đúng là tại tụ lực thi triển thần thông. Khó trách hắn muốn kéo dài chính mình thời gian. Thần thông này thủ đoạn, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Ngay cả tụ lực thi triển đều có, thật to lật đổ Trần Bình đối với thần thông nhận biết. Kể từ đó, tương lai đối phó địch nhân, còn phải cẩn thận thử thăm dò đến. Đây là lão giả áo lam chân chính át chủ bài. Phệ hồn chỉ, chính là trên ngón tay thần thông, là một loại cực kỳ âm hiểm, chuyên thương tâm hồn cùng nhục thân quỷ dị thần thông. Bởi vì lực sát thương quá lớn, cho nên hắn cần âm thầm xúc tích lực lượng, cùng người nói chuyện với nhau đến phân tán đối thủ lực chú ý, như vậy mới có thể làm đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trần Bình sớm có đề phòng, thân thức từ đầu đến cuối độ cao tập trung vào ba người nhất cử nhất động. Tại lão giả áo lam bả vai khẽ nhúc nhích, chân nguyên bộ phát sát na, hắn đã bằng vào bản năng chiến đấu làm ra lần tránh động tác. Dưới chân bộ pháp huyền áo thi triển, thân hình như quỷ ảnh giống như, hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Đồng thời phi kiếm trong tay đưa ngang trước người, tinh thuần tiên tiên chân nguyên quản chú thân kiếm, ý đồ đón đỡ. Nhưng mà quang trụ màu đen kia tốc độ thực sự quá mức dọa người. Trần Bình phản ứng đã là cực nhanh, thân hình Nazi ở giữa mang ra đạo đạo tàn ảnh, nhưng như cũng chậm nửa phần. Phúc. Quang trụ màu đen cũng không cùng phi kiếm va chạm, mà là lấy phương thức quỷ dị, xuyên thấu thân kiếm đón đỡ quy tích, sát Trần Bình vai trái cạnh ngoài bay qua. Chương 468, lão quỷ tính toán. Chương 468, lão quỷ tính toán. Trần Bình chỉ cảm thấy vai trái mát lạnh, lập tức một cô bén nhọn đâm nhói cảm giác chuyển đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, vai trái chỗ quần áo đã bị xuyên thủng một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng biên rơi bóng loáng, mà lỗ thủng phía dưới da thịt đồng dạng xuất hiện một cái xuyên qua tính lỗ nhỏ, máu tươi đang từ bên trong áo ạt chảy ra. Càng quỷ dị chính là miệng vết thương cũng không bình thường thuật pháp tạo thành thiêu đốt hoặc xé rách cảm giác, ngược lại là quấn quanh lấy từng sợi rất nhỏ như sợi tóc khí lưu màu đen. Những hắc khí này như là vật sống, đang cố gắng thuận vết thương hướng bốn phía huyết đục thậm chí chỗ càng sâu kinh mạch, xương cốt ăn mòn mà đi. Những nơi đi qua, truyền đến một loại âm lãnh tê liệt cảm giác cùng tan rã cảm giác. Trần Bình tâm niệm vừa động, thể nội tinh thuần tiên tiên chân nguy hệ sắc lập khắc như là giang hà trào lên, hướng phía vai trái miệng vết thương hội tụ, ý đồ xua tan thậm chí chữa trị cái này thương tích. Nhưng mà lúc chân nguyên cùng khí lưu màu đen kia tiếp xúc lúc, lại phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, chân nguyên lại bị hắc khí kia không ngừng tăng dã, an mòn. Chữa trị tốc độ thấp hơn nhiều bị phá hư tốc độ. Miệng vết thương huyết nhục tại chân nguyên cùng hắc khí đối kháng bên dưới, mất tự nhiên có chút nhảy lên và mèo lên. Tại Trần Bình cảm thụ ở trong, chỗ vết thương kia ngay tại không ngừng phóng đại bình thường, không ngừng chấn động run rẩy. Cũng chính là như vậy cảm thụ chút, Trần Bình rõ ràng ân biết được, cái kia màu đen kia ăn mòn đang lấy tốc độ chậm rãi tại hướng chung quanh lan tràn. Nếu như không thể kịp thời xử lý, xác suất lớn toàn bộ nhục thân đều sẽ bị cái này màu đen kia ăn mòn đến không còn một mảnh. Lão giả áo lam mắt thấy Trần Bình trúng chiêu, mặc dù chỉ là chảy ra mà nhất định phải hại, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười dữ tợn. Hắn chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay kia quanh quần hắc quang ảm đạm đi, hiển nhiên thi triển thần thông này đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn đáp ý cười lạnh nói, chật chật, có thể né tránh yếu hại, phản ứng cũng không chậm. Đáng tiếc, chúng lao tổ ta thực hồn chỉ coi như chỉ là chảy ra một chút, ngươi cũng chết chắc rồi. Thần thông này chi lực, chuyên thực nhục thân tinh nguyên, ô chọc tu sĩ thần hồn, trừ phi tu vi cao hơn nhiều ta, hoặc lấy đặc biệt bảo vật khắc chế, nếu không chân nguyên căn bản là không có cách xua tan. Nó sẽ giống giỏi trong xương, không ngừng lan tràn, cho đến đem nhục thể của ngươi hóa thành nguồn huyết, đem thần hồn của ngươi triệt để thôn vệ, hồn phi phách tán. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ cái này sinh mệnh thời khắc cuối cùng thống khổ đi. Ha 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 ha. Hắn nhìn thấy Trần Bình túi đầu xem xét vết thương, chỉ gặp Trần Bình cau mày, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, cái tia kinh ngạc biến thành khó mà che giấu khủng hoảng. Thân thể thậm chí bởi vì cái kia ăn mòn mang tới thống khổ mà khẽ run lên, thái dương có tinh mịn mồ hôi lạnh chảy ra. Lão giả áo lam thấy thế, trong lòng khoái ý càng sâu. Hắn chỉ vào Trần Bình, đối với bên cạnh hai tên đồng dạng lộ ra nét mừng đồng bạn nói ra. Thấy không? Ta đã sớm nói, kẻ này bất quá là phô trương thanh thế. Tại thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn trước mặt, cái gì thiên tài, cái gì lâm trận đột phá, đều là trò cười. Hàn lao tổ đem hắn coi là đại địch, thật sự là quá cẩn thận. Giống bực này không biết trời cao đất rộng phế vật, căn bản tính không được cái uy hiếp gì. Trưởng lao thần thông cái thế, kẻ này đã là cá trong chậu, đại hắn mất đi sức phản kháng, nhất định phải để hắn từng khắp cực hình. Hai gã khác tử phụ tầng hai tu sĩ vội vàng lên tiếng phụ họa. Trên mặt bọn họ cũng một lần nữa hiện ra mèo vờn chuột giống như treo tức cùng tàn nhẫn. Phản phất đã thấy Trần Bình trên mặt đất thống khổ kêu rên, cầu xin tha thứ chẳng diện. Ngay tại lão giả áo lam ba người đắc chí vừa lòng, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, nguyên bản nhìn như thống khổ không chịu nổi, thân thể khẽ run Trần Bình lại đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một trận trong sáng tiếng cười. Ha ha ha, thú vị, coi là thật thú vị. Tiếng cười kia không thống khổ chút nào chi ý, ngược lại tràn đầy chế nhạo cùng đùa cợt. Bả vai hắn chỗ cái kia nguyên bản ngay tại lan tràn khí lưu màu đen, giờ phút này lại bị một cỗ càng thêm lương thực, càng thêm tinh thuần, ẩn ẩn mang theo màu tím nhạt tiên tiên chân nguyên cưỡng ép áp chế. Không chỉ có như vậy, tại mọi người mắt trần có thể thấy tình huống dưới, sợi tơ màu đen kia bị cưỡng ép bước lui, xuyên qua tính vết thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tân sinh huyết nhục cấp tốc điền vào trống rỗng, bất quá 2-3 hơi thời gian, vết thương liền đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ để lại trên quần áo lô rách, chứng minh vừa rồi một kích kia xác thực tồn tại. Trần Bình nhẹ nhàng hoạt động một chút vai trái, trên mặt đâu còn có nửa phần trước đó khủng hoảng cùng thống khổ, chỉ có khỏe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh niềm ai. Ta vốn cho rằng Hàn đạo nhân phải tới, ít nhất là một số người vật, không nghĩ tới đúng là ba cái bị người bán còn giúp kiếm tiền ngu xuẩn. Cùng các ngươi diễn như thế một hồi đùa giỡn, các ngươi thật đúng là tin. Như thế tâm tính, cũng khó trách Hàn đạo nhân muốn đem các ngươi coi như con rơi, dùng để thăm dò tại ta. Hắn lời nói này, như là kinh lôi nổ vang tại ba người bên hai. Lão giả áo lam dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, đắc ý thần sắc chuyển hóa làm khó có thể tin kinh ngạc, lập tức là lửa giận ngập trời. Ngươi đùa bỡn ta, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. Thanh âm hắn khàn giọng, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Hai người khác cũng là trợn mắt hốt mồm, trên mặt trêu tức trong nháy mắt đông kết, ngược lại biến thành kinh nghi cùng xấu hổ giận dữ. Vừa rồi để cho ngươi nói, ngươi không nói, hiện tại sắp chết đến nơi, nhớ lại danh hào của mình. Đúng không? Trần Bình không quên mở miệng niệm ai, bởi vì ba người trong mắt hắn không có chút nào uy hiếp. Vừa rồi diễn kịch cũng là nghĩ đem cái kia tử phủ tầng 5 tu sĩ lừa dối đi ra mà thôi. Như vậy xem ra, không được. Người kia quá phận cẩn thận, bực này tiểu thủ đoạn, lừa hắn không ra. Trần Bình lại không nhìn bọn hắn nữa, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Lão giả áo lam thần thông uy lực sát thực không tầm thường, nếu không phải mình căn cơ viễn siêu cùng giai, chân nguyên phẩm chất cực cao, lại nhục thân trải qua nhiều lần rèn luyện, vừa rồi bỗng chốc kia chỉ sợ thật muốn ăn thiệt thòi. Nhưng thông qua lần này giao thủ cùng đối thoại, hắn càng chắc chắn trước đó suy đoán. Hàn đạo nhân, lão hồ ly kia chỉ sợ sớm đã thông qua các loại dấu vết để lại, suy đoán ra chính mình có thể đột phá tử phủ cảnh giới. Trước mắt ba người này, căn bản chính là hắn tìm tòi trước khi hành động viên kia tảng đá. Như chính mình không vào tử phủ, ba người đủ để diệt sát chính mình, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Như chính mình đã nhập tử phủ, bằng vào thực lực phản sát ba người này, thì chính hợp Hàn đạo nhân chi ý, hắn không chỉ có thể nhờ vào đó thanh trừ tông môn cùng gia tộc nội bộ khả năng tồn tại phản đối thanh âm hoặc không nhận khống chế lực lượng, còn có thể đem sát hại đồng môn tội danh giam ở trên đầu mình, cho hắn đến tiếp sau khả năng hành động chế tạo lấy cớ. Vô luận kết quả như thế nào, đối với Hàn đạo nhân mà nói, đều là kiếm bội không lỗ. Thậm chí, cái kia giấu ở chỗ tối tử phủ tầng 5 tu sĩ, nó tác dụng chỉ sợ không chỉ là giám sát, càng có thể là bảo đảm mượn đao giết người cùng thu thập chứng cứ phạm tội, hai chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành mấu chốt quân cờ. Nếu là mình biểu hiện ra thực lực vượt qua mong muốn, người này có lẽ chính là sau cùng người thu hoạch, có thể là chạy trốn người báo tin. Thật sự là giỏi tính toán. Trần Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy một trận vẻ nhạt vô vị. Chương 469, thuấn sát ba người. Chương 469, thuấn sát ba người. Chính mình bộ phận bố cục lại bị đối phương dễ dàng như vậy lợi dụng cùng phản chế. Kể từ đó, vẹn vẹn giết chết trước mắt ba tên phế vật này, ý nghĩa đã không lớn. Chỉ có đem cái kia giấu ở chỗ tối tử phủ tầng 5 tu sĩ cùng nhau lưu lại, mới có thể chân chính suy yếu Hàn đạo nhân thực lực, xáo trộn hắn bố trí, mới có thể chân chính chu tìm của hắn. Như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho cái kia tử phủ tầng 5 tu sĩ phản ứng cùng thoát đi thời gian. Lão giả áo lam ba người giờ phút này đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn thấy Trần Bình vết thương trong nháy mắt khép lại, khí tức bình ổn, nào có nửa phần bị thần thông ăn mòn dáng vẻ. Kết hợp với Trần Bình thoại ngữ kia, bọn hắn chính là lại ngu xuẩn, cũng minh bạch chính mình từ đầu tới đuôi đều bị đối phương làm trò khỉ. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng bị lừa gạt phẫn nộ, trong nháy mắt che mất lý trí. Tiểu tạp trùng, an cảm như vậy trêu đùa chúng ta. Danh hào đã không trọng yếu, hôm nay tất sát ngươi. Lão giả áo lam tức giận đến toàn thân phát run, ngũ quan vặn mèo, rốt cuộc bất chấp gì khác, chân nguyên trong cơ thể không giữ lại chút nào địa bạo phát. Thực không chỉ, hắn cuồng hống lấy, không để ý tiêu hao, trong nháy mắt lần nữa điểm ra ba đạo so trước đó nhỏ vụn một chút quang trụ màu đen, xếp theo hình tam giác bắn về phía Trần Bình quanh thân yếu hại. Tại không tụ lực tình huống dưới, uy năng rõ ràng trượt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng lúc đó, hai gã khác tử phụ tầng 2 tu sĩ cũng là hai mắt xích hồng, sát ý sôi trào. Một người tế ra mặt kia màu đen lá cờ nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, lá cờ nhỏ đón gió liền dài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, lá cờ quay cuồng ở giữa, phun ra ra nồng đậm như mực hắc khí, những hắc khí này ngưng tụ số tròn đầu giữ tận đầu quỷ mãng xà, phát ra thê lương tê thiếu, từ mặt bên nhào về phía Trần Bình. Một người khác thì hai tay giương lên, không còn là phi trầm, mà là tế ra một thanh ngân bạch quang trạch ngắn xiên bên trên lục mang đại thịnh, mang theo gây mũi tanh hôi chi khí, hóa thành một đạo xanh lét lưu quang, đâm thẳng Trần Bình hậu tâm. Ba kiện pháp bảo, tăng thêm một đạo thần thông, đồng thời bộc phát ra uy thế có thể xưng kinh người. Cùng bạo linh nguyên ba động, khiến cho toàn bộ động vật kịch liệt rung động, đỉnh đầu đá vụn tuôn rơi xuống, mặt đất nứt ra. Toàn bộ động vật phản phất sau một khắc liền muốn triệt để đổ sụp. Nếu để cho những công kích này hoàn toàn rơi xuống, tạo thành động tĩnh tất nhiên kinh thiên động địa. Tuyệt đối sẽ lập tức gây nên nơi xa tên kia tử phụ tầng 5 tu sĩ toàn lực chú ý, đến lúc đó còn muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hắn, độ khó đem tăng gấp bội. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, biết không thể lại lưu thủ. Đến toàn lực xuất thủ, làm sao cũng không thể để dư âm chiến đấu khuyết tán ra. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, chuôi kia được từ Hàn đạo nhân, trải qua hắn lại tế luyện ba thước phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Kiếm này chưa luyện hóa trước toàn thân xích hồng, ẩn chứa lửa sát khí. Bị Trần Bình lấy tự thân tinh thuần chân nguyên cùng đặc thủ pháp môn luyện hóa sau, đã chuyển thành màu vàng nóng, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra khí tức lăng lệ. Thanh phi kiếm này phẩm chất không tệ, siêu việt pháp bảo tầm thường. Cực khả năng chính là Hàn đạo nhân vì chính mình chuẩn bị bản mệnh pháp bảo bại hoại, giờ phút này vừa vặn là Trần Bình sử dụng. Đi. Trần Bình khẽ quát một tiếng, thể nội bàng bạc như biển tiên thiên chân nguyên không giữ lại chút nào dốc vào phi kiếm màu vàng nóng bên trong. Phi kiếm phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh, thân kiếm kim quang đại phóng, như một vòng cỡ nhỏ thái dương tại trong động quật dâng lên. Cổ tay hắn lắc một cái, phi kiếm màu vàng nóng rời khỏi tay, trước người vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn màu vàng. Đạo này vòng tròn kiếm khí đặc biệt cô đọng, phát sau mà đến trước, nên hướng chính diện phóng tới ba đạo thực hồn chỉ hắc quang. Mặt bên đánh tới đầu quỷ mãng xà cùng hậu phương đánh tới ngân bạch ngắn xiên, cũng là bị nó chính diện tiếp được. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại trong động quật nổ vang. Kiếm khí màu vàng cùng hắc quang, quỷ mãng, ngân xiên mãnh liệt va chạm. Liên quan đến tại riêng phần mình tiên tiên chân nguyên, cùng pháp bảo chi quang, tại động quật này bên trong. Điên cuồng đối xứng, chôn bụi, bộc phát. Ba đạo thực hồn chỉ hắc quang tại cùng vòng tròn màu vàng tiếp xúc trong nháy mắt, đúng là như băng tuyết gặp dương. Phát ra suy suy tiếng vang đằng sau, bị cái kia kiếm khí sắc bén sinh sinh xoắn nát thành điểm điểm hắc quang. Cái kia mấy cái, do tinh thuần âm sát chi khí ngưng tụ đầu quỷ mãng xà, tức thì bị kim quang vừa chiếu, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, hình thể trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa hóa thành từng sợi hắc khí, lập tức bị kiếm khí bốc hơi hầu như không còn. Mà chuôi kia phẩm chất không tầm thường ngắn màu bạc xiên, cùng vòng tròn màu vàng đối cứng một cái, phát ra một tiếng chói hai tiếng bạo liệt đằng sau, xiên thân lục mang trong nháy mắt tạm đạm, bay ngược mà quay về, linh tính tổn hao nhiều. Trần Bình đem một kiếm, đối cứng ba người liên thủ phát ra công kích mạnh nhất, không chỉ có đều ngăn lại, càng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cương đại phản vệ chi lực thuận pháp bảo cùng thần hồn liên hệ, hung hăng đụng vào ba người thể nội. Phúc, phúc, phúc. Lão giả áo lam cùng cái kia hai tên tử phụ tầng hai tu sĩ, gần như đồng thời thân thể kịch chấn, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Ba người khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không thể nào hiểu được, một cái mới vào tử phủ một tầng tu sĩ, vì sao thể nội tiên tiên chân nguyên sẽ hùng hồn, tinh thuần đến tình trạng như thế? Thanh phi kiếm màu vàng nóng này lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không phải bản mệnh pháp bảo, vì sao thi triển ra huy năng, so với bọn hắn ba người bản mệnh pháp bảo còn muốn càng thêm cường đại? Ngay tại ba người bởi vì pháp bảo bị hao tổn, khí huyết sôi trào mà xuất hiện hoang mang sát na. Trần Bình trong mắt hàn quang lóe lên, không còn cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn hạ đan điền bên trong, viên địa đại biểu cho thần thông tha hóa tự tại thần thông hạt giống đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo vô hình vô chất kỳ dị kim quang, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem lão giả áo lam ba người hoàn toàn bao phủ. Tha hóa tự tại, giai đoạn thứ nhất, dẫn động dục vọng, mê hoặc thần hồn, chế tạo huyễn cảnh. Đang chuẩn bị cắn răng thôi động bí pháp, hoặc là thi triển mặt khác gáp đáy hòm thủ đoạn ba người, động tác đống nhiên chỉ trệ. Ánh mắt của bọn hắn trở nên mê mang, trống rỗng, phản phất lâm vào đặc thù nào đó trong huyễn cảnh. Trên mặt mấy người biểu lộ biến ảo chập chờn, khi thì cuồng hỉ, khi thì sợ hãi, khi thì tham lam, triệt để đã mất đi đối với hiện thực cảm giác cùng đối tự thân khống chế. Loại này bị cưỡng ép kéo vào dục vọng huyễn cảnh trạng thái, mặc dù bởi vì đồng thời tác dụng tại ba người mà uy lực có chỗ phân tán, tiếp tục thời gian rất ngắn, khả năng chỉ có một cái hô hấp thời gian không đến. Nhưng đối với tử phụ cấp bậc này tu sĩ mà nói, cái này một hai cái hô hấp sơ hở đã đầy đủ quyết định sinh tử. Trách cũng chỉ có thể trách ba người này lực lượng thần hồn thực sự quá yếu. Bang, phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng quỹ tích màu vàng. Kiếm quang như điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ba viên đầy mang theo kinh ngạc mê mang, cùng lưu lại các loại dục vọng biểu lộ đầu lâu, phóng lên tận trời. Máu tươi như là suối phun giống như mãnh liệt mà ra. Không đầu thi thể lung lay, lập tức trầm trọng mới ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Chương 470, trực diện cường địch chương 470, trực diện cường địch Trần Bình nhìn chăm chú nhìn về phía ba người thân thể không đầu. Nguyên lai, cái này tử phụ tu sĩ, cùng chúc cơ luyện khí tu sĩ, cũng không có gì khác nhau. Đầu rơi xuống đất, cũng là sẽ chết. Tử phủ tu sĩ ở giữa liều mạng tranh đấu, đã là như thế, thắng bại thường thường chỉ ở một đường ở giữa, một khi nắm lấy cơ hội, chính là lôi đỉnh tuyệt sát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tha hóa tự tại thần thông kim quang thu hồi thể nội. Trần Bình sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, dưới chân hơi có vẻ phù phiếm, thể nội truyền đến một trận rõ ràng cảm giác trống rỗng. Đồng thời nhằm vào ba tên tử phủ tu sĩ thi triển môn thần thông này, cho dù chỉ là ảnh hưởng bọn hắn thời gian cực ngắn, đối với thần hồn cùng tiên thiên chân nguyên tiêu hao cũng là to lớn. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác trong đan điền khí hải tiên thiên chân nguyên lại trực tiếp bị rút đi tiếp cận bốn thành. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, tinh thuần tiên thiên chân nguyên ở trong kinh mạch nhanh chóng tuần hoàn, bổ khuyết lấy tiêu hao mang tới thâm hụt. Mấy hơi thở sau, sắc mặt mới một lần nữa khôi phục hồng nhuận phân tớt, khí tức cũng bình ổn xuống tới. Đồng thời đối phó nhiều người, tiêu hao hay là quá lớn chút. Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, xem ra tại tha hóa tự tại thần thông tu luyện tới cảnh giới cao hơn, hoặc là tự thân tu vi tăng thêm một bước trước đó, cần cẩn thận sử dụng, dùng tốt nhất tại nhằm vào mấu chốt mục tiêu. Ánh mắt của hắn đảo qua trên đất ba bộ thi thể, xác nhận khí tức đã tuyệt. Lập tức tiến lên, động tác lưu loát đem ba người trên tay nhẫn chứa vật cùng cái kia mấy món rơi xuống trên mặt đất, linh quang ảm đạm pháp bảo cùng nhau thu hồi. Những vật này, đối với hắn Trần Bình mà nói, mặc dù không có cái tác dụng gì, nhưng là chí ít có thể bán đi một cái tốt giá tiền, nhất là ba người bản mệnh pháp bảo. Một khi xóa đi rơi phía trên thần hồn ấn ký, liền có thể xem như phổ thông pháp bảo đi xuất thủ. Đương nhiên, về phần xuất thủ giá cả cao thấp, liền cần phòng đấu giá dám bảo người đi xem xét nó cụ thể giá trị. Đánh giết ba người toàn bộ quá trình, gọn gàng, không có gây nên bất luận cái gì ngoài định mức linh nguyên ba động. Trong động vật chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, thời gian rất ngắn. Lại đại bộ phận linh nguyên trùng kích đều bị Trần Bình lấy phi kiếm màu vàng nóng vòng tròn kiếm khí, ước thúc tại đụng nhau khu vực hải tâm. Bây giờ, mặc dù tạo thành trong động một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không dẫn phát đại quy mô kết cấu sụp đổ. Tiếng vang ầm ầm cũng bị hạn chế tại động vật nội bộ, rất khó truyền bá đến ngoại giới. Trần Bình thần thức lần nữa lan tràn mà ra, tránh đi chiến đấu khu vực linh nguyên loạn lưu. Rất nhanh, liền lần nữa khóa chặt nơi xa cái kia thuộc về tử phụ tầng 5 tu sĩ mịt mờ khí tức. Vì không đánh cỏ động rắn, hắn không có thông chi ẩn nấp ở phía xa hai vị thanh vân tông trợ giúp chân nhân. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo mờ nhạt bóng xanh, lặng yên không một tiếng động lướt ra ngoài động vật, hướng phía thần thức khóa chặt phương hướng, mau chóng bay đi. Trần Bình thân pháp cực nhanh, dung nhập sơn lâm trong bóng ma, khí tức thu liễm đến cực hạn, như trong ngọn núi chi linh, cùng cao lớn cây cối, dung hợp một thể. Hắn cùng cái kia tử phủ tầng 5 giữa các tu sĩ khoảng cách 4 cũng không tính xa xôi, bất quá hơn 10 dặm xa. Nhưng mà, vượt quá Trần Bình dự kiến chính là, khi hắn tiếp cận đến phạm vi nhất định lúc, tên kia tử phủ tầng 5 tu sĩ chẳng những không có lựa chọn ẩn nấp hoặc thoát đi, ngược lại chủ động phóng xuất ra một tia rõ ràng khí tức, đúng là đang tận lực dẫn đạo hắn tới. Trần Bình trong lòng cảnh giác, nhưng tốc độ không giảm, trong mấy cái lên xuống, liền đã đi tới một mảnh tương đối khoáng đạt trong rừng đất trống. Trung ương đất trống, một gốc cao tới mấy chục trượng chết héo cổ thụ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy, tán cây sớm đã tàn lụi, chỉ còn lại có chùy lủi chạc cây chỉ hướng bầu trời. Mà tại cổ thụ kia cao nhất một cây hoành chi bên trên, một tên người mặc đạo bào màu xanh đen tu sĩ trung niên, chính phụ tay mà đứng, lặng lặng nhìn chăm chú Trần Bình tới phương hướng. Người này khuôn mặt phổ thông, thuộc về ném vào biển người liền khó có thể phân biệt loại kia, chỉ có một đôi lông mày vừa dài lại thẳng, cơ hồ tà phi nhập tấn, vì đó bằng thêm mấy phần lăng lệ chi khí. Hắn ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy như là giếng cổ, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, lại cho người ta một loại như núi lớn trầm ổn, lại cảm giác nguy hiểm. Trần Bình không có nửa phần do dự, càng không cái gì nói nhảm. Tại thân hình từ trong rừng lướt đi sát na, trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên đã thôi động đến cực hạn. Trong tay phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng xé vải giống như rít lên, tuột tay sau, hóa thành một đạo cô đọng cầu vồng màu vàng, như xé rách chân trời kim quang, mang theo thẳng tiến không lùi lăng lệ sát ý, đâm thẳng trên cây khô trưởng mì tu sĩ. Tiên hạ thủ vi cường. Đối mặt cái này xét đánh không kịp bưng thai một kiếm, Hàn Nguyên Tiêu ánh mắt khẽ nhúc đích. Tựa hồ đối với Trần Bình quả quyết cùng phi kiếm tốc độ hơi có khen ngợi, nhưng trên mặt cũng không vẻ bối rối. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Ông. Một thanh dài ước chừng một trượng, toàn thân lóe ra băng lãnh ngân huy trưởng thường trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Thân thương điêu khắc phức tạp vân vân, mũi thương một chút hàn mang ngưng tụ. Trường thương xuất hiện trong nháy mắt, liền dẫn một cỗ thảm liệt xa trường trình chiến khí tức, hóa thành một đạo kia chớp màu bạc, vô cùng tinh chuẩn đón nhận cái kia đạo cầu đồng màu vàng. Đốt. Mũi kiếm cùng mũi thương lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tinh chuẩn, trên không trung ngang nhiên đụng nhau. Bén nhọn kim loại giao minh nhầm thành, có thể đâm xuyên màng nhĩ. Giao kích chỗ, không gian mắt trần có thể thấy nộn nhạo lên từng vòng sóng gợn trong suốt, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cương đại sóng xung kích, như thực chất giống như ầm vang đảo qua mặt đất, có khô đổ, đá vụn kích sạn, mặt đất bị cạo thật dày một tầng. Mà cây kia làm chỗ đứng to lớn cây khô, càng là đứng núi chịu sào, ở sóng xung kích xẹt qua trong nháy mắt, phát ra liên tiếp răng rắc bạo hưởng, tráng kiện thân cây đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời mảnh gỗ bụi, bay lả tả rơi xuống. Dưới một kích, Trần Bình phi kiếm màu vàng nóng lại bị thanh trường thương màu bạc kia gắt gao chống đỡ, không được tiến thêm. Thân kiếm vù vù run rẩy, kim quang cùng ngân huy lẫn nhau ăn mòn, dây dưa, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia, rằng có ở giữa không trung bên trong. Kết quả này, để Trần Bình con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn một kiếm này tuy không phải toàn lực, nhưng cũng ẩn chứa 7 phần công lực, thêm nữa phi kiếm màu vàng nóng phẩm chất siêu phàm, lại bị đối phương dễ dàng như vậy ngăn lại, hơn nữa thoạt nhìn, đối phương tựa hồ còn chưa dốc hết toàn lực. Trần Bình tâm niệm vừa động, phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng ngâm khẽ, bỗng nhiên rút về. Hóa thành một đạo lưu quang lơ lửng tại trước người hắn, mũi kiếm có chút rung động, tập trung vào Hàn Nguyên Tiêu. Mà bản thân hắn thì chậm rãi rơi trên mặt đất, cũng vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân bao quanh trường thương màu bạc Hàn Nguyên Tiêu xa xa giằng co. Thẳng đến lúc này, Trần Bình mới chú ý tới, tại Hàn Nguyên Tiêu sau lưng, chẳng biết lúc nào, lặng yên lơ lửng một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng ước chừng lớn chừng bàn tay, biên giới khắc rõ phức tạp phù văn tối nghĩa, mặt kính cũng không phải là sáng đến có thể soi gương, ngược lại bày biện ra một loại như nước gợn đục ngầu cảm giác, ẩn ẩn có lưu quang chuyển động. Càng làm cho Trần Bình trong lòng run lên chính là cái kia đục ngầu trong mặt kính, giờ phút này chính rõ ràng tỏa ra chính hắn thân ảnh, thậm chí ngay cả quanh người hắn lưu chuyển chân nguyên ba động đều bị một tia không kém thác ấn đi vào. Chiếc gương đồng này mang đến cho hắn một cảm giác so thanh trường thương màu bạc kia càng thêm nguy hiểm. Nó tản ra mịt mờ ba động, để Trần Bình cảm thấy tim đập thình thịch. Chương 471, quỷ dị gương đồng. Chương 471, quỷ dị gương đồng. Xem ra ta đoán không sai. Trần Bình mở miệng, thanh âm bình tĩnh phá vỡ hiện trường yên lặng. Hàn đạo nhân không chỉ có biết ta đã đột phá tử phủ, phái cái kia ba tên phế vật đến đây chịu chết, cho ta mượn chi thủ thanh trừ đối lập, càng làm cho ngươi mang theo tấm gương này, đem toàn bộ quá trình ghi chép lại, làm ta tàn sát đồng môn bằng chứng. Kể từ đó, hắn đã có thể quét sạch nội bộ, lại có thể chiếm cứ đại nghĩa danh phận, cho hắn đến tiếp sau khả năng đối với Thanh Vân Tông phát khởi toàn diện hành động chế tạo lấy cớ. Thậm chí, nếu ta thực lực không đủ, ngươi chính là sau cùng bảo hiểm, bảo đảm ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cục đá hạ ba con chim, quả nhiên là giỏi tính toán. Hàn Nguyên Tiêu nghe Trần Bình phân tích, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là cặp kia trường mi vậy không thể xem xét địa động một chút. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình ổn, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỳ ý vị. Trần Bình, ngươi thật sự rất thông minh, thực lực cũng vượt ra khỏi Hàn lão tổ bàn sơ dự đoán. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi nếu xem thấu, thì càng hẳn là minh bạch, hôm nay ngươi đã mất đường có thể đi. Ngươi hẳn là lập tức quay đầu liền chạy. Ngươi đánh giá cao chính ngươi, cũng tống táng chính ngươi cuối cùng cơ hội chạy trốn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Hàn lão tổ quý tài, xem ở ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá tử phủ, lại căn cơ không tầm thường phân thượng, nguyện ý cho ngươi một con đường sống. Hai con đường, chính ngươi tuyển. Đầu thứ nhất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, từ chiến đến cùng. Kết quả, chính là bị ta tự tay giết chết nơi này. Đối với cái này, ta có 10 thành tự tin. Hàn Nguyên Tiêu ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin. Quên tự giới thiệu, ta tên Hàn Nguyên Tiêu, chính là đương kim Hàn gia tộc trưởng thân đệ. Có lẽ ngươi chưa từng nghe thấy tên của ta, cái này rất bình thường, bởi vì ta quanh năm bế quan, hiếm khi ở bên ngoài đi lại. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta Hàn Nguyên Tiêu, từ tu hành ngày lên, cùng giai chi chiến chưa bao giờ thua trận, phiêu chiến vượt cấp cũng là chuyện thường. Hàn gia trong vòng 100 năm, không người thiên phú tại trên ta. Đối phó ngươi, cho dù ngươi có chút cổ quái, cũng dư xài. Lời của hắn bình thản, lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo khí, tựa như là đang trần thuật một cái không thể tranh cãi sự thật. Con đường thứ hai. Hàn Nguyên Tiêu nhìn xem Trần Bình, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một kiện vật phẩm có giá trị. Từ bỏ chống lại, vung ra thần hồn, để Hàn lão tổ gieo xuống cấm chế, từ lây hiệu chung với hắn, làm hắn tọa hạ linh mục. Như vậy, có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí tương lai chưa hẳn không có tiến thêm một bước cơ hội. Trần Bình nghe vậy, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong, giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Trong tay hắn phi kiếm màu vàng nóng lần nữa phát ra réo rắt kiếm minh, kiếm tiêm trực chỉ Hàn Nguyên Tiêu, lạnh thấu xương kiếm ý xông lên tận trời, đã cấp ra nhất đáp án rõ ràng. Thiên Tiêu. Trần Bình cười nhạo một tiếng. Bất quá là hết ngồi đại giếng, lừa mình dối người thôi. Cái này mênh mông tu tiên giới, rộng lớn vô ngần, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, ai dám nói rằng cùng giai vô địch? Ai có thể chân chính định nghĩa Thiên Tiêu? Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn xem, ngươi chỗ này vị Hàn gia Thiên Tiêu trong mắt ta, bất quá là một khối hơi cứng rắn chút đá mài kiếm. Tốt, rất tốt. Hàn Nguyên Tiêu bị Trần Bình trong lời nói khinh miệt triệt để chọc giận, hắn giận quá thành cười, trong mắt bắn ra sát cơ lăng lệ. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa vặn để Hàn lão tổ nhìn xem, hắn coi trọng như thế người, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, Hàn Nguyên Tiêu quanh thân khí thế ẩm vàng một phát, tử phủ tầng năm uy áp mạnh mẽ không giữ lại chút nào phóng xuất ra, như thực chất sơn nhạc, hướng về Trần Bình nghiền ép mà đến. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, chân nguyên trong cơ thể lấy một loại phương thức kỳ lạ vận chuyển. Thần thông, huyễn hình chia hết. Ông. Theo hắn quát khẽ một tiếng, nó thân thể hai bên quang ảnh một trận bận bèo lắc lư, trong nháy mắt nhiều hơn hai đạo cùng hắn bản thể thân ảnh giống nhau như lúc. Hai bóng người này hơi có vẻ hư ảo, cũng không phải là hoàn toàn thực thể, nhưng ngũ quan rõ ràng, khí tức cường đại, riêng phần mình trong tay cũng ngưng tụ một cây cùng bản thể thanh trường thương màu bạc kia không khác nhau chút nào, chỉ là hơi có vẻ hư ảo trường thương. Phân thân thần thông. Trần Bình trong lòng chấn động mạnh một cái, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phân thân loại thần thông, tại rất nhiều trong thần thông, tuyệt đối thuộc về cực phẩm thuộc loại. Nó giá trị cùng ý lực, xa không phải bình thường thần thông nhưng so sánh, có thể phân ra hóa thân số lượng, hóa thân thực lực mạnh yếu, trực tiếp quyết định thần thông phẩm giai cùng ý lực. Nhìn Hàn Nguyên Tiêu cái này hai đạo phân thân, tuy là hư ảnh, cũng không phải là hoàn toàn thực thể phân thân, nhưng tản ra tiên thiên chân nguyên ba động, chí ít cũng có được bản thể 3-4 thành thực lực. Mà lại, càng làm cho Trần Bình cảm thấy một tia bất an là, cái tia lơ lửng tại Hàn Nguyên Tiêu bản thể sau lưng cổ pháp đồng kính, giờ phút này mặt kính sóng nước dập dờn, quang mang lóe lên, vậy mà cũng chia hóa ra hai mặt ít hơn một chút hư ảo gương đồng, phân biệt lơ lửng tại hai đạo phân thân đằng sau. Thần thông phân thân, mà ngay cả pháp bảo bộ phận uy năng cũng có thể mô phỏng phân hóa. Loại thần thông này, quả nhiên huyền diệu khó lường. Đối mặt Hàn Nguyên Tiêu triển lộ ra cực phẩm phân thân thần thông cùng cái kia quỷ dị tương đồng, Trần Bình vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào, hay là quyết định chiếm trước tiên cơ. Hán tâm niệm khu động, trôi nổi tại trước người phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng sục sôi kiếm minh, lần nữa hóa thành cầu vồng màu vàng. Bất quá lần này, tốc độ càng nhanh, kiếm quang càng cô đọng, mục tiêu trực chỉ Hàn Nguyên Tiêu bản thể. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà, ngay tại phi kiếm màu vàng nóng khoảng cách Hàn Nguyên Tiêu bản thể còn có 3 thước xa lúc, dị biến nảy sinh. Trôi nổi tại Hàn Nguyên Tiêu bản thể cực kỳ hai đạo phân thân hậu phương ba mặt gương đồng. Tại Trần Bình trong ánh mắt bất khả tư nghị, mặt kính đồng thời nổi lên quang mang mãnh liệt, ba đạo chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bắn ra. Chùm sáng này cũng không phải là muốn công kích phi kiếm, mà là tinh chuẩn chiếu xạ tại phi kiếm màu vàng nóng trước, bên trong, sau ba cái phương hướng khác nhau bên trên. Bị cái này ba đạo kim quang vừa chiếu, bay thật nhanh phi kiếm màu vàng nóng đông nhiên trì trệ. Thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra tiếng kiếm reo cũng biến thành không lưu loát và mèo, tựa như là lâm vào vô hình trong vũng bùn. Cho dù phi kiếm lại thế nào dùng sức hướng về phía trước, cho dù Trần Bình đem lực lượng thần hồn phát huy đánh cực điểm, phi kiếm vẫn như cũ không có khả năng tiến thêm mảy may. Lại tại Lâm Phàm trong tầm mắt, trên thân kiếm sáng chói kim quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Phi kiếm cùng Trần Bình ở giữa thần thức liên hệ, cũng nhận mãnh liệt quấy nhiễu cùng áp chế, trở nên lư quãng. Trần Bình sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động lực lượng thần hồn, cưỡng ép ổn định cùng phi kiếm liên hệ, ý đồ đem nó triệu hồi. Cũng liền tại hắn tâm thần bị phi kiếm liên lụy sát na, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự thân bên cạnh đánh tới. Chương 472, gương đồng áp chế. Chương 472, gương đồng áp chế. Trần Bình không chút nghĩ ngợi, dưới chân bộ pháp thi triển, thân hình như thuần di, hướng phía bên phải lướt ngang ra mấy trượng khoảng cách. Xuy, xuy, xuy. Ba cây trường thương màu bạc, phân biệt từ chính hắn vừa rồi chỗ đứng lập vị trí, cùng hai bên trái phải trong hư không đột nhiên đâm ra. Mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, hàn khí âm u, để cho người ta dùng mình. Chính là Hàn Nguyên Tiêu bản thể cùng hai đạo phân thân, chẳng biết lúc nào đã mượn nhờ một loại nào đó ẩn nấp chi pháp hoặc là gương đồng kia quá nhiều, lần đến gần đến khoảng cách gần như thế. Nếu không có Trần Bình thần thức cường đại, đối với nguy hiểm có vượt qua thường nhân trực giác, vừa rồi bỗng chốc kia, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Càng làm cho Trần Bình kinh hãi chính là, tại thân hình hắn lướt ngang kết thúc trong nháy mắt, một mặt hư ảo gương đồng tinh quang đã lặng yên không một tiếng động chiếu xạ tại trên người hắn. Bị ánh sáng xám kia bao lại sát na, Trần Bình chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, như có vô hình gông xiềng trong nháy mắt ra thân, động tác không khỏi chậm nửa nhịp, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng xuất hiện một tia cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Gương đồng này chi quang, có thể trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ nhục thân hành động cùng chân nguyên vận chuyển. Thật quỷ dị tấm gương. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị, cường đại lực lượng thần hồn lần nữa bộc phát, mãnh liệt đánh thẳng vào cái kia cô giam cầm chi lực, trong nháy mắt đem nó tránh thoát. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt trì hoãn, Hàn Nguyên Tiêu bản thể cùng hai đạo phân thân công kích đã như là giống như mưa to gió lớn theo nhau mà tới. Ba cây trường thương, hoặc đâm, hoặc quét, hoặc nện, phối hợp ăn ý khăng khít, đem Trần Bình quanh thân tất cả né tránh không gian đều phong kín. Thương ảnh đầy trời, ngân quang lấp lóe, mang theo phô thiên cái địa sát phạt chi khí, đem Trần Bình hoàn toàn bao phủ. Trần Bình gặp nguy không loạn, phi kiếm màu vàng nóng mặc dù tạm thời bị quản chế, nhưng hắn bản thân nhục thân thực lực liền rất cường đại. Chỉ gặp Trần Bình chập ngón tay như kiếm, tinh thuần tiên thiên chân nguyên tấu chỉ mà ra, hóa thành từng đạo cô động kiếm khí màu xanh, tung hoành cắt chém, cùng cái kia đầy trời thương ảnh ngang nhiên đụng nhau. Đinh đinh đang đang. Vâng. Kiếm khí cùng thương ảnh không ngừng va chạm, chôn bụi, phát ra dày đặc giòn vang. Thỉnh thoảng xen lẫn sát khí đối banh ngột ngạt nổ đùng. Trần Bình đem thân pháp lại có tăng lên. Tại trong phạm vi có hạn xê dịch né tránh, đầu ngón tay kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, điểm tại trường thương lực đạo yếu kém nhất chỗ, hóa giải lần lượt đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, tại không thi triển lá bài tẩy tình huống dưới, Hàn Nguyên Tiêu bản thể thực lực vốn là mạnh hơn hắn, lại thêm hai đạo có được bộ phận thực lực cùng pháp bảo đặc tính phân thân từ bên cạnh hiệp trợ. Còn có cái kia ba mặt gương đồng thỉnh thoảng bắn ra, mấy nhiều hành động cùng pháp bảo kim quang. Trần Bình lập tức lâm vào bị động phòng thủ cục diện, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không có hắn thần thức cường đại, luôn có thể sớm dự phán đến nguy hiểm nhất công kích, chỉ sợ sớm đã bị thua. Không có khả năng tiếp tục như vậy. Trần Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh. Phân thân này thần thông cùng gương đồng phối hợp quá mức khó chơi, thủ lâu tất thua. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Đối mặt lần nữa từ ba cái khác biệt góc độ đánh tới trường thương, hắn không còn lấy kiếm khí đón đỡ hoặc né tránh, mà là bỗng nhiên dậm chân một cái. Thể nội hạ đan điền bên trong, viên kia đại biểu tha hóa tự tại thần thông hạt giống lần nữa chấn động kịch liệt. Tha hóa tự tại, gợn sóng màu vàng, lần nữa lấy Trần Bình làm trung tâm, bỗng nhiên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem Hàn Nguyên Tiêu bản thể cùng hai đạo phân thân hoàn toàn bao phủ. Lần này, Trần Bình đem thần thông lực lượng tập trung, chủ yếu nhằm vào Hàn Nguyên Tiêu thần hồn. Đang toàn lực tiến công Hàn Nguyên Tiêu bản thể cùng hai đạo phân thân, động tác đồng thời cứng đờ. Ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự, trên mặt hiện ra các loại phức tạp cảm xúc: cuồng hỉ, tham lam, sợ hãi, phẫn nộ, xen lẫn biến ảo, phản phất lâm vào dục vọng trong viễn cảnh. Cái kia hai đạo phân thân, thậm chí bởi vì tiên thiên chân nguyên bất ổn, mà hơi rung nhẹ đứng lên, trở nên càng hư ảo. Cơ hội, Trần Bình sao lại bỏ lỡ cái này kiếm không dễ thời cơ? Hắn tâm niệm cuồng thúc, ý đồ cưỡng ép triệu hồi bị gương đồng ánh sáng áp chế phi kiếm màu vàng nóng, muốn nhân cơ hội này nhất cử đem Hàn Nguyên Tiêu bản thể chém giết. Nhưng mà ngay tại phi kiếm màu vàng nóng dễ ruồi lấy muốn bay trở về sát na, mặt kia lơ lửng tại Hàn Nguyên Tiêu bản thể sau lưng gương đồng, mặt kính lần nữa sáng lên. Lần này không còn là phân tán ba đạo kim quang, mà là ngưng tụ ra một đạo trắng kiện, lại càng thêm ngưng thực quang trụ sẫm trắng. Sau đó tinh chuẩn không sai lầm, chiếu xạ tại trên phi kiếm màu vàng nóng. Từ từ, phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng gào thét, thân kiếm kim quang triệt để ảm đạm, như bị một tòa đại sơn vô hình ngăn chặn, không chỉ có không cách nào tiến lên mảy may, thậm chí liên chiến động đều trở nên cực kỳ yếu ớt, cùng Trần Bình thần thức liên hệ không sai biệt lắm hoàn toàn đoạn tuyệt. Tốt một mặt gương đồng, cơ hồ trong cùng một lúc, Hàn Nguyên Tiêu bản thể trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nương tựa theo tử phụ tầng 5 cường đại tu vi cùng viễn siêu thường nhân ý chí lực, cưỡng ép từ tha hóa tự tại thần thông chế tạo dục vọng trong huyễn cảnh tránh thoát đi ra. Mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt còn lưu lại một tia hồi hộp, hiển nhiên là thần hồn nhận lấy một chút trùng kích, nhưng hắn sắp thực thoát khỏi khống chế. Hắn nhìn về phía Trần Bình ánh mắt, lần thứ nhất mang tới thật sâu kiêng kỵ cũng khó có thể tin. Vậy cuốn thần hồn thần thông, ngươi vậy mà nắm giữ quỷ dị như vậy thần thông. Thanh âm hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Mà khác hai đạo phân thân cũng theo bản thể tránh thoát mà cấp tốc ổn định lại. Tha hóa tự tại thần thông, lại không thể tận vào công. Chủ yếu vẫn là gương đồng kia quấy nhiêu quá mức chí mạng, không chỉ có bảo vệ Hàn Nguyên Tiêu pháp bảo, tựa hồ đối với nó thần hồn cũng có nhất định che chở tác dụng. Trần Bình trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này Hàn Nguyên Tiêu, quả nhiên có chơi. Vô luận là tu vi, thần thông, pháp bảo hay là ý chí chiến đấu, đều thuộc thượng thừa. Xem ra, không bại lộ càng nhiều át chủ bài, không cách nào cầm xuống người này. Chương 473, thủ thắng chi pháp. Chương 473, thủ thắng chi pháp. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi. Thể nội khí huyết lấy một loại phương thức đặc biệt trào lên, xương cốt phát ra nhỏ xíu bù bù âm thanh. Thượng đan điền bên trong, viên kia đại biểu cho Hỗn Nguyên Chân Long Biến thần thông hạt giống bị dẫn động, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Hỗn Nguyên Chân Long Biến, đệ nhất biến, Chân Long Biến Khải. Theo trong lòng của hắn quắc khẽ, cặp mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên phát sinh biến hóa, con ngươi mắt trái hóa thành đèn nhánh, con ngươi mắt phải hóa thành thuần trắng, hắc bạch phân minh, như âm dương xoay tròn. Ngay sau đó, đạo đạo tinh mịn, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt vậy rồng hư ảnh, từ hắn dưới ra hiện hiện. Lân phiến chủ yếu bao trùm tại bộ mặt, cái cổ, mu bàn tay các bộ vị. Bao trùm mặc dù không nhiều, có thể mỗi một phiến đều tản ra cường đại long khí. Những vảy rồng này hư ảnh cũng không phải là thực thể, lại có thể so với thực thể vảy rồng. Trần Bình quanh thân khí thế ầm vang tăng vọt. Nguyên bản hơi có vẻ thân thể đơn bạc, giờ phút này ẩn chứa có thể xé nát giao long, bản sơn đảo hải lực lượng cường đại. Quanh thân không khí đều bởi vì nguồn lực lượng này hiện lên mà có chút bặm mẹo. Tiên thiên chân nguyên vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, ở trong kinh mạch chảy xiết, phát ra giang hà gào thét giống như mơ hồ tiếng vang. Đây chính là giai đoạn thứ nhất chân long biến cường đại. Dung hợp nhị khí hôn nguyên thể, cùng Huyền Thiên nhị biến đằng sau, mang tới cường đại tăng phúc. Chân Long biến khởi động, có thể nói là cường đại là toàn phương vị. Không chỉ có là vượt qua, mở ra nhị khí hỗn nguyên thể cùng Huyền Thiên cựu biến nhị biến, đồng thời mang tới tăng phúc, còn có thể tiết kiệm tiên tiên chân nguyên tiêu hao. Cho nên, dưới loại trạng thái này, có thể duy trì thời gian dài hơn. Từ ở bề ngoài nhìn, Trần Bình giờ phút này mắt hiện dị sắc, mặt che vảy rồng hư ảnh, khí thế bao táp. Trong mắt người ngoài, loại trạng thái đặc thù này càng giống là một loại kích phát tiềm lực, tiêu hao sinh mệnh liệu mạng bí thuật, mà không phải bình thường thần thông biến hóa. Quả nhiên, Hàn Nguyên Tiêu nhìn thấy Trần Bình biến hóa, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra hiểu rõ cùng vẻ trào phúng. Rốt cục nhịn không được vận dụng tiêu hao tiềm năng bí thuật sao? Hừ, bực này bí thuật, ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu? Đợi ngươi bí thuật thời gian vừa tới, lâm vào suy yếu kỳ, chính là tử kỳ của ngươi. Bản tọa vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, đáp ứng trở thành Hàn lão tổ linh mục, còn kịp. Nếu không, cũng chỉ có thể đưa ngươi luyện thành khối lỗi, vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Bình căn bản lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, dưới chân hắn đạp lên mặt đất. Oeng! Mặt đất bị hắn bước ra một cái hố cạn, đá vụn bay ra. Mà thân ảnh của hắn thì như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo thẳng tiến không lùi tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Lần này, tốc độ của hắn so trước đó nhanh đâu chỉ mấy lần. Cơ hồ là tại hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó, hắn cũng đã xuất hiện ở Hàn Nguyên Tiêu bản thể trước mặt. Trong tay phi kiếm màu vàng nóng mặc dù linh quang hơi có vẻ ảm đạm, nhưng ở cái kia bàng bạc cự lực cùng cuồng bạo chân nguyên gia trì bên dưới, vẫn như cũ phát ra xé rách không khí rít lên, đơn giản trực tiếp một kiếm, hướng phía Hàn Nguyên Tiêu mặt ngang nhiên đánh xuống. Kiếm chưa đến, cái kia lăng lệ kiếm phong đã cào đến Hàn Nguyên Tiêu gương mặt đau nhức. Hàn Nguyên Tiêu sắc mặt kỳ biến, hắn hoàn toàn không ngờ tới Trần Bình cái này bí thuật đối với tốc độ tăng phúc vậy mà kinh khủng như thế. Lấy hắn tử phụ tầng 5 thần thức, vậy mà chỉ có thể bắt được một đạo mơ hồ quy tích. Kính hộ. Trong lúc nguy cấp, hắn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể cuồng thúc chân nguyên trong cơ thể, rót vào sau lưng trong gương đồng. Gương đồng mặt kính hào quang tỏa sáng, một đạo quang trụ màu vàng trong nháy mắt bắn ra, chiếu xạ hướng Trần Bình chém vào mà đến quỹ tích phía trước. Chỉ là, Trần Bình tốc độ quá nhanh. Ngay tại lưỡi kiếm sắp cùng quang trụ màu vàng kia va chạm sát na, hắn thần thức cường đại, bắt được trong cổ sáng kia ẩn chứa loại kia, đủ để giam cầm hắn hành động lực lượng bị dị. Hắn ngạnh sinh sinh ở giữa không trung bạn quay người hình, nguyên bản lực phách hoa sơn kiếm thế hóa thành một đạo xảo diệu nghiêng gọn, mũi kiếm cơ hồ là sát quang trụ màu vàng kia biên giới lướt qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi bị trực tiếp chiếu xạ vận mệnh. Xoẹt. Màu vàng mũi kiếm sát Hàn Nguyên Tiêu đạo bảo góc áo lướt qua, kiếm khí bén nhọn đem nó áo bảo cắt một đạo thật dài lỗ hổng, cũng ở tại trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Hàn Nguyên Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, cùng hai đạo phân thân cấp tốc tụ hợp, nhìn về phía Trần Bình trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Chỉ thiếu một chút, nếu không có gương đồng hộ chủ kịp thời, nếu không có đối phương tựa hồ đối với gương đồng chi quang cực kỳ kiêng kỵ chủ động biến chiêu, vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Vậy rốt cuộc là bí thuật gì? Tốc độ, lực lượng tăng phúc khổng lồ như thế, mà lại hắn tựa hồ còn có thể trình độ nhất định dự phán hoặc là chống cự gương đồng chiếu xạ. Hàn Nguyên Tiêu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, lần thứ nhất đối với trận chiến đấu này thắng bại sinh ra dao động. Trần Bình một kiếm bức lui Hàn Nguyên Tiêu, cũng không tiếp tục cường công, mà là thân hình lóe lên, lần nữa cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách, cầm trong tay phi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Trên mặt hắn những cái kia màu vàng nhạt vảy rồng hư ảnh, như ẩn như hiện, hắc bạch phân minh trong con mắt có nhàn nhạt kim quang tràn ra. Trong đó không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo. Hắn vừa rồi một cái kia, đã là thăm dò Hỗn Nguyên Chân Long biến giai đoạn thứ nhất dưới thực chiến hiệu quả, cũng là tại tiến một bước nghiệm chứng chiếc gương đồng kia uy năng cùng cực hạn. Kết quả để trong lòng của hắn hơi định. Hỗn Nguyên Chân Long biến, quả thật đối với nhục thân cùng chân nguyên tăng phúc cực kỳ rõ rệt. Cái này khiến tốc độ của hắn, lực lượng, phản ứng đều tăng lên một cái cấp bậc lớn. Mà gương đồng kia, mặc dù quỷ dị, nó bắn ra cổ sáng tựa hồ có được giam cầm pháp bảo, mấy nhiều tu sĩ hành động năng lực, nhưng loại năng lực này phát động, tựa hồ cần nhất định phản ứng thời gian, đồng thời nó chiếu xạ phạm vi cũng không phải là không có kẽ hở. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, thân thức đủ cường đại, có thể sớm dự phán nó chiếu xạ quy tích, liền có cơ hội tránh đi. Mà lại, Trần Bình bén nhạy chú ý tới, tại liên tiếp thôi động gương đồng, nhất là vừa rồi đạo kiếm ngưng tụ đặc thù kim quang trụ đằng sau. Hàn Nguyên Tiêu khí tức xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy hỗn loạn, mặc dù rất nhanh bị hắn đè xuống, nhưng nó sắc mặt tựa hồ so trước đó càng trắng hơn một phần. Xem ra, toàn lực thôi động gương đồng này, đối với hắn tiên tiên chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Trần Bình trong lòng sáng tỏ. Chiếc gương đồng này uy lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên cũng không phải là có thể không hạn chế pháp bảo sử dụng. Trái lại chính mình, thi triển Hỗn Nguyên Chân Long biến đệ nhất biến, mặc dù đối với chân nguyên và khí huyết tiêu hao đồng dạng cũng nhỏ, nhưng mình căn cơ thâm hậu, đan điền khí hải rộng lớn, chân nguyên tốc độ khôi phục cũng viễn siêu cùng giai, trong thời gian ngắn hoàn toàn chịu đựng được. Đã như vậy, Trần Bình trong lòng lập tức cải biến chiến thuật, không còn truy cầu trong nháy mắt buộc phát quyết ra thắng bại, mà là muốn lấy Hỗn Nguyên Chân Long biến trạng thái dưới di động với tốc độ cao cùng cường đại phòng ngự, tiến hành du đấu, đánh nghi binh. Sau đó không ngừng bức bách Hàn Nguyên Tiêu, thôi động gương đồng cùng duy trì phân thân thần thông, mức độ lớn nhất tiêu hao hắn tiên tiên chân nguyên. Một khi Hàn Nguyên Tiêu chân nguyên hao hết, hoặc là xuống tới thấp điểm, chiếc gương đồng kia tất nhiên uy năng đại giảm, thậm chí không cách nào vận dụng. Đến lúc đó, chính là chính mình lôi đình một kích, đặt vững thắng cục thời điểm. Chương 474, chó nhà có tang. Chương 474, chó nhà có tang. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chần chờ nữa, thân hình lần nữa lắc lư, hóa thành từng đạo làm cho người hoa mắt tàn ảnh, từ từng cái góc độ khác biệt, khi thì lấy phi kiếm màu vàng nóng viễn trình tập kích quấy rối, khi thì bằng vào cường đại thân pháp cận thân tập kích. Mỗi một lần công kích đều lăng lệ, không phải đánh nghi binh. Cái này làm cho Hàn Nguyên Tiêu không thể không toàn lực ứng đối, liên tiếp thôi động gương đồng bắn ra ánh sáng xám tiến hành phòng ngự cùng quấy nhiễu. Chỉ là Trần Bình tốc độ quá nhanh, thần thức quá mạnh, hắn luôn có thể tại ánh sáng xám kia sắp gần người trong nháy mắt lấy chỉ trong gang tấc tránh đi, hoặc là lợi dụng công kích dương động, dù sứ gương đồng chiếu xạ thất bại, ngẫu nhiên không có cách nào hoàn toàn tránh đi ánh sáng xám sượt qua người, mang tới ngưng trệ cảm giác cũng sẽ bị hắn lấy cường hoành nhục thân lực lượng cùng bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt xuống mở. Đương nhiên, mỗi lần phát sinh tình huống như vậy, đều cần tiêu hao đại lượng tiên thiên chân nguyên. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ gặp Trần Bình thân ảnh lấp loé không yên, kiếm quang màu vàng giăng khắp nơi. Mà Hàn Nguyên Tiêu thì có vẻ hơi bị động, bản thể cùng hai đạo phân thân chặt chẽ phối hợp, ba mặt gương đồng quang mang không ngừng lấp loé, lại luôn chậm nửa nhịp, hoặc là bị Trần Bình xảo diệu dẫn lệ. Trường thương màu bạc thế công, cũng bởi vì muốn phân tâm phòng ngự cùng điều khiển gương đồng, trở nên không còn giống ban sơ như vậy hùng hổ dọa người. Hàn Nguyên Tiêu càng đánh càng là kinh hãi, cái trán thậm chí rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đã đem gương đồng ý lực thôi động đến tự thân có thể khống chế cực hạn, cái kia đặc thù quang trụ màu vàng giam cầm chi lực, cho dù là tử phủ hậu kỳ tu sĩ bị tình hình thực tế, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có thể cái này Trần Bình, chân trượt đến như là cá trạch, luôn có thể cực kỳ nguy cấp tránh đi. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thời gian từng giờ trôi qua, hắn đã cảm giác được thể nội tiên tiên chân nguyên như là mở cống vỡ đê giống như phi tốc tiêu hao, đã đi gần nửa. Mà cái kia Trần Bình, nhưng như cũ sinh long hỏa hổ, mặt không hồng khí không thở, quanh thân cái kia bí thuật mang tới dị tượng không có chút nào yếu bất dấu hiệu, công kích ngược lại càng phát ra lăng lệ tinh chuẩn. Một chén trà thời gian đều nhanh đi qua, hắn bí thuật làm sao có thể duy trì lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn không cần trả giá thật lớn sao? Hàn Nguyên Tiêu trong lòng cuồng hống, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hay là nói, cái này căn bản liền không phải tiêu hao tiềm lực bí thuật, mà là một loại nào đó càng cao cấp hơn, tiêu hao tương đối bình thường thần thông. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Hàn Nguyên Tiêu lập tức cảm thấy một trận rùng mình. Nếu thật là thần thông, cái kia kẻ này nội tình cùng cơ duyên cũng quá mức đáng sợ. Thần hồn công kích thần thông, lại thêm cái này tăng phúc to lớn biến thân loại thần thông, còn có xa như vậy siêu cùng giai tinh thuần chân nguyên cùng cường đại thần thức, hai loại thần thông tăng thêm không gì sánh được vững chắc căn cơ. Như vậy quái vật hắn thậm chí chưa từng nghe thấy, cùng quái vật này so ra, vậy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên phú, liền nặng bùn hoàn bình thường, không chút nào thu hút. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Hàn Nguyên Tiêu ý thức được, tiếp tục trì hoãn chính mình thua không nghi ngờ. Một khi chân nguyên hao hết, gương đồng mất đi hiệu lực, đối mặt tốc độ cùng lực lượng đều nghiền ép chính mình chân mình, hắn tuyệt không sinh lộ, nhất định phải liều một phát. Thừa dịp hiện tại chân nguyên còn chưa triệt để khô kiệt, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Tại Trần Bình lại một lần từ mặt bên cao tốc đánh tới trong nháy mắt, hắn cũng không giống trước đó như thế lấy gương đồng cổ sáng chặn đường hoặc né tránh, mà là đông nhiên cắn răng một cái. Hắn đem thể nội còn lại hơn phân nửa tiên thiên chân nguyên, không giữ lại chút nào rót vào trong tay trường thương màu bạc bên trong. Ngân Long Phá Quân, giết! Hắn phát ra một tiếng hét lên, trong tay trường thương màu bạc bộc phát ra trước nay chưa có chói mắt ngân quang, thân thương phảng phất sống lại. Nó hóa thành một đầu gào thét ngân rồng, mang theo thẳng tiến không lùi, ngọc đá cùng vỡ thảm liệt khí thế, không tiếp tục để ý Trần Bình kiếm chiêu, mà là trực tiếp hướng phía Trần Bình lồng ngực đâm thẳng tới. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn cược Trần Bình không dám đón đỡ. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm thôi động, sau lưng mặt kia thực thể gương đồng quang mang lần nữa tăng gọn, một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực quang trụ màu vàng phát sau mà đến trước, chiếu xạ hướng Trần Bình thân hình, ý đồ hạn chế hắn hành động, là cái này liều mạng một thương sáng tạo cơ hội. Đối mặt bất thình lình liều mạng một kích, cùng cái kia uy hiếp gương đồng to lớn của sáng, Trần Bình hắc bạch phân minh trong con mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn cũng không lựa chọn đối cứng, mà là đem chân long biến mang tới tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân hình như không có trọng lượng giống như, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn mèo, nghiêng người. Ầm ầm. Trường thương màu bạc biến thành ngân rồng, sắt Trần Bình dưới xương sườn gào thét mà qua, cuồng bạo tiên thiên chân nguyên, đem hắn bên eo quần áo xé rách, lộ ra phía dưới bao trùm lấy màu vàng nhạt vảy rồng hư ảnh làn da. Trên da bị mũi thương xé gió vạch ra một đạo bệnh ấn, nhưng lại chưa phá mở. Trường thương thế đi không giảm, hung hăng đánh vào hậu phương ngoài trăm trượng trên một sườn núi nhỏ, trực tiếp đem núi nhỏ kia trên sườn núi nửa bộ phân oanh thành một miệng. Mà cái kia đạo ngưng tụ gương đồng của sáng, cũng bởi vì Trần Bình quỷ dị né tránh động tác, cuối cùng thất bại, chiếu xạ tại không trung, đem mặt đất tan ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Hàn Nguyên Tiêu cái này ngưng tụ còn thừa hơn phân nửa chân nguyên liệu mạng một kích, vậy mà thất bại. Hắn trơ mắt nhìn xem Trần Bình, lông tóc không thương lần nữa ổn định thân hình, cặp kia băng lãnh đen trắng con ngươi lần nữa khóa chặt chính mình. Mà chính hắn, là bởi vì chân nguyên trong nháy mắt to lớn tiêu hao, cùng liều mạng một kích thất bại mang tới phản vệ, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, khí tức kịch liệt suy sụp, thậm chí ngay cả duy trì cái kia hai đạo phân thân đều trở nên miễn cưỡng, thân ảnh lắc lư, cơ hồ muốn tán loạn ra. Mặt kia thực thể gương đồng quan mang cũng ảm đạm tới cực điểm, sợ hãi như rơi vào nước sâu hàn băng, trong nháy mắt để Hàn Nguyên Tiêu não hải trở nên vô cùng rõ ràng. Trốn, nhất định phải trốn. Hắn đã triệt để minh bạch, mình tuyệt đối không phải cái này Trần Bình đối thủ. Tốc độ của đối phương, lực lượng, phòng ngự, cùng cái kia quỷ dị thần hồn công kích, cùng sâu không thấy đáy tiên thiên chân nguyên, đều vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Cái này căn bản liền không phải cái gì mới vào tử phủ một tầng, đây chính là quái vật, chính công quái vật. Hàn lao tổ phán đoán sai, 10 phần sai. Kẻ này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Nhất định phải lập tức đem tin tức này mang về. lại không bất cứ chút do dự nào, Hàn Nguyên Tiêu cưỡng ép đè xuống huyết hầu phun lên ngay ngái, đống nhiên quay người, đem cuối cùng còn sót lại chân nguyên toàn bộ dùng cho thôi động đột phát. Thân hình của hắn hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, như là chó nhà có tang giống như, hướng phía Vân Thủy Tông phương hướng, bỏ mạng phi độn. Hắn đã liều lĩnh, chỉ cầu có thể nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa chạy khỏi nơi này. Còn muốn chạy? Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao có thể bỏ mặc cái này, biết được chính mình rất nhiều nội tình, đồng thời cực có thể là Hàn đạo nhân thân tín cường địch thoát đi. Hôm nay nếu để hắn chạy thoát, đến tiếp sau phiền phức chắc chắn vô cùng vô tận. Thân hình hắn khẽ động, chân long biến trạng thái dưới tốc độ toàn diện bộc phát, như là giòi trong xương giống như, chăm chú cắn lấy Hàn Nguyên Tiêu sau lưng, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Hàn Nguyên Tiêu vong hồn đại mạo, một bên liều mạng phi đột, một bên liều lĩnh thôi động sau lưng mặt kia quang mang ảm đạm ngưng đồng, phóng thích quang mang ngăn cản Trần Bình. Đồng thời, hắn thi triển ra các loại hắn từng tinh tu thủy hệ, kim hệ thuật pháp, băng truy, kim nhận, vòi rồng nước, như là không cần tiền giống như hướng về sau hất bay, đồng dạng là vì ngăn cản Trần Bình đuổi theo. Nhưng mà những này trong lúc đội vã phát ra thuật pháp, tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Trần Bình có thể là trực tiếp lấy phi kiếm màu vàng nóng chản phá, có thể là bằng vào thân pháp nhẹ nhõm tránh đi, có thể là dứt khoát không tránh không né, tùy ý những thuật pháp kia đánh vào bao trùm lấy vảy rồng hư ảnh trên thân thể, lại chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Hàn Nguyên Tiêu thậm chí đã có thể cảm nhận được sau lưng cái kia đạo ánh mắt băng lãnh mang tới thấu xương hàn ý. Chương 475, tiểu thế giới cửa vào. Chương 475, tiểu thế giới cửa vào. Song trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, tuyệt vọng giống như nước thủy triều phun lên. Theo tốc độ này, không ra mười hơi, hắn tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó chân nguyên hao hết hắn, chỉ có thể là thịt cá trên tấc gỗ. Ngay tại cái này sinh tử một đường trước mắt, Hàn Nguyên Tiêu hỗn loạn trong đầu, đột nhiên hiện lên một chỗ. Ngay tại trung quanh nơi này. Không sai, chính là tại trung quanh nơi này. Có một chỗ ở vào vùng dãy núi này chỗ sâu, bí ẩn đến cực điểm cổ di chỉ. Chính mình mặt kia uy năng cường đại gương đồng, đúng là hắn đột phá tử phủ lúc không lâu, tại chỗ kia di chỉ bên ngoài ngẫu nhiên đoạt được. Di chỉ nội bộ cấm chế trung điểm, nguy hiểm khó lường, hắn năm đó thực lực thấp, căn bản không dám xâm nhập. Nghĩ đến về sau thực lực mình cường đại sau, lại đi thăm dò. Đối với đến đó, Hàn Nguyên Tiêu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Nơi đó địa hình phức tạp, cấm chế trải rộng, có lẽ có thể nhờ vào đó thoát khỏi hắn. Thậm chí, mượn nhờ bên trong nguy hiểm, đem hắn phản sát. Mặc dù cử động lần này không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, hữu tử nhất sinh, nhưng dù sao cũng so lập tức chết tại Trần Bình dưới kiếm tới mạnh. Trong lòng có quyết đoán, Hàn Nguyên Tiêu bỗng nhiên cắn răng một cái, cưỡng ép thay đổi độn quang phương hướng. Hướng phía trong trí nhớ chỗ kia cổ di chỉ chỗ phương vị, liều lĩnh phóng đi. Trần Bình theo sát phía sau, nhìn thấy Hàn Nguyên Tiêu đột nhiên cải biến phương hướng. Đột nhiên hướng phía dãy núi chỗ sâu một mảnh càng thêm hoang vắng, linh khí hỗn loạn khu vực bay đi, hắn nhíu mày, nhưng dưới chân tốc độ không giảm chút nào. Vùng vây dây chết, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Mắt thấy chỗ kia trong trí nhớ hẻm núi đã đang nhìn, Hàn Nguyên Tiêu trong mắt buộc phát ra điên cuồng quan mang. Hắn không còn bận tâm bất luận cái gì hậu quả, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ tinh huyết hòa với bản mệnh chân nguyên ẩm vàng thiêu đốt, độ tốc trong nháy mắt lần nữa tiêu thăng. Chỉ gặp hắn hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, liều linh đâm về cái kia u ám hẻm núi. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, tất cả sợ hãi đều bị bản năng cầu sinh đè xuống, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, xông đi vào. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã sắp khô kiệt, kinh mạch truyền đến xé rách đau đớn, nhưng phía sau sát ý như là như giỏi trong xương, đi sát đằng sau, để hắn không dám có chút ngừng. Hàn Nguyên Tiêu hồi tưởng lại liên quan tới chỗ này hẻm núi cổ lao ghi chép, đó là hắn trước kia tại trong một chỗ di tích ngẫu nhiên lấy được trong tàng quyển đề cập, được xưng là táng cổ chi địa. Nghe nói kết nối với một chỗ vứt bỏ chiến trường, hung hiểm dị thường, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, ẩn chứa sinh cơ. Bây giờ, cái này đã là duy nhất sinh lộ. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, chỉ có hẻm núi kia lối vào tại trong mắt phóng đại. Trần Bình theo sát phía sau, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tự nhiên nhìn ra Hàn Nguyên Tiêu, đây là đang tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, nhưng hắn cũng không nóng lòng lập tức đuổi kịp đem nó chém giết. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Hàn Nguyên Tiêu liều mạng như vậy muốn đến địa phương, đến tột cùng cất giấu như thế nào át chủ bài, có thể làm cho hắn coi là có thể thay đổi cái này tình huống tuyệt vọng. Trần Bình đối với thực lực của mình có đầy đủ tự tin, đồng thời cũng tổn lấy một phần cẩn thận, muốn xác minh đối phương sau cùng ý bảo. Hắn làm việc từ trước đến nay gắng đạt tới ổn thỏa, không muốn tại bất minh tình huống dưới tùy tiện xâm nhập không biết hiểm địa. Thật tình không biết, nhất niệm này ở giữa quan sát, suýt nữa cho hắn thu nhận tai họa ngập đầu. Hắn đánh giá thấp chỗ này địa vực quỷ dị, cũng đánh giá thấp Hàn Nguyên Tiêu dưới tuyệt cảnh quyết đoán. Trần Bình thần thức từ đầu đến cuối tập trung vào phía trước cái kia đạo huyết sắc đột quang, tính toán lẫn nhau khoảng cách cùng đối phương chân nguyên tiêu hao tốc độ. Hắn hiện tại càng giống là một cái kiên nhẫn thợ săn, chờ đợi con mồi hao hết chút sức lực cuối cùng. Để hắn vô lực phản công, cam đoan chính mình đánh giết này trêu chọc, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Hẻm núi chi sâu, vượt mức bình thường. Hai người một trước một sau, hướng phía dưới rơi nhanh chừng vạn trượng xa. Hai bên dốc đứng vách đá, tại cao tốc bay xuống bên trong hóa thành mơ hồ bóng đen, bầu trời trên đỉnh đầu sớm đã co lại thành một đầu dây nhỏ, cốc để nhưng như cũ biến mất tại thâm trầm trong bóng tối, chỉ có lạnh thấu xương cương phong gào thét mà qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương, phản phất muốn đông kết người ý chí. Cương phong này cũng không phải là bình thường gió núi, trong đó xen lẫn nhỏ xíu vết nứt không gian cùng hỗn loạn linh khí lưu, ngẫu nhiên chạm đến hộ thể linh quang, liền sẽ kích thích một trận bận sóng. Trần Bình không thể không phân ra một bộ phận tâm thần, vận chuyển chân nguyên chống cự cỗ này ăn mòn chi lực. Hắn chú ý tới Hàn Nguyên Tiêu độn quang tại trong cương phong chập chờn, hiển nhiên đối phương trạng thái kém hơn. Trần Bình cùng Hàn Nguyên Tiêu khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng trăm trượng, khoảng cách này tại trong khống chế của hắn, đủ để ứng đối đại bộ phận đột phát tình huống. Nhưng vào lúc này, một cô không hiểu tim đập nhanh cảm giác không có dấu hiệu nào hiện hiện, hình như có nguy hiểm gì đồ vật trong bóng tối rình mò. Cảm giác nguy cơ cũng không phải là đến từ phía trước Hàn Nguyên Tiêu, mà là nguồn gốc từ cái này thâm thúy hẻm núi bản thân. Trần Bình lông mày cau lại, hắn từ trước đến nay tin tưởng mình linh giác. Cảm giác nguy cơ này như có như không, lại làm cho hắn thần hồn khẽ run. Không chút do dự, hắn gọi ra phi kiếm màu vàng nóng, hướng phía trước trùng sát mà đi. Nếu cảm nhận được nguy hiểm, vậy thì trước hết ra tay là mạnh. Trần Bình không có ý định lại cho Hàn Nguyên Tiêu bất cứ cơ hội nào. Vô luận phía trước có gì quỷ dị, nhất định phải tại Hàn Nguyên Tiêu triệt để dung nhập trước đó đem nó chặn giết. Chỉ là, phi kiếm màu vàng nóng sắp đụng vào Hàn Nguyên Tiêu một cái chớp mắt, bị hắn dùng phi thương đánh bay. Đúng là không có tạo thành bất kỳ ích lợi. Hiu, hiu, hiu. Một kích không thành, ra lại một kích. Trần Bình phía sau hộp kiếm chấn động, 49 đạo lưu quang bắn ra, chính là bộ kia tử mẫu phi kiếm. Kiếm quang lập lòe, xé tan bóng đêm, đâm thẳng phía trước bỏ mạng phi độn Hàn Nguyên Tiêu hậu tâm. Đáng tiếc, bộ phi kiếm này phẩm giai sắc thực quá thấp, mặc dù có Trần Bình tinh thuần bảng bạc tiên tiên chân nguyên gia trì, tốc độ kia cũng vẹn vẹn so Trần Bình tự thân độn quang nhanh lên một đường mà thôi. Kiếm quang vạch phá bầu trời, một chút xíu rút ngắn cùng Hàn Nguyên Tiêu khoảng cách, mũi kiếm rung động, phát ra rất nhỏ bù bù. Phi kiếm phá không, mang theo bén nhọn thiếu âm, tại cái này liên tính trong vực sâu đặc biệt rõ ràng. Trần Bình dự định rất đơn giản, không cần phi kiếm trực tiếp chém giết, chỉ cần có thể cản trở nó Hàn Nguyên Tiêu độn quang một cái chớp mắt, dù là chỉ là để thân hình có chút đình trệ. Dù sao, 49 thanh phi kiếm, làm sao cũng không phải một kiện phi thương có thể tùy tiện quét ngang. Chỉ cần có bất kỳ trở ngại, hắn liền có thể lấy chân long biến dưới tốc độ trong nháy mắt vượt qua, phát ra một kích chí mạng. Hắn tính toán phi kiếm cùng Hàn Nguyên Tiêu khoảng cách, chân nguyên trong cơ thể âm thầm để tụ, quanh thân khí huyết bắt đầu lặng yên ra tốc lưu chuyển, dưới làn da có màu vàng nhạt ánh sáng nhạt tận hiện, đã làm xong tùy thời bộ phát chân long biến chuẩn bị. Trần Bình ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Tiêu mỗi một cái động tác tinh tế. Mắt thấy 49 đạo kiếm quang đã đuổi đến Hàn Nguyên Tiêu đỉnh đầu, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang cơ hồ muốn chạm đến hắn lọn tóc, dị biến nảy sinh. Phía trước bỏ mạng phi độn Hàn Nguyên Tiêu, tại thời khắc này chẳng những không có ý đồ ra tốc thoát đi hoặc là đón đỡ. Ngược lại hắn đông nhiên một cái đột ngột góc vuông chuyển hướng, thân hình như là mất khống chế giống như, hung hăng vọt tới mặt bên vách đá. Lần này chuyển hướng không hề có điểm báo trước, hoàn toàn vi phạm với cao tốc phi độn lẽ thường. Trần Bình con ngươi bỗng nhiên co vào. Tại hắn thần thức cảm chi cùng trong tầm mắt, Hàn Nguyên Tiêu va chạm chỗ kia vách đá, cùng chung quanh không khác nhiều, đều là che kín rêu cứng rắn nham thạch. Nhưng mà, trong dự liệu xương cốt đứt gãy chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Hàn Nguyên Tiêu thân thể tại tiếp xúc vách đá trong nháy mắt, liền như là giọt nước dung nhập biển cả bình thường, hủy dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vách đá kia lạnh lùng như cũ, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. 49 trôi tử mẫu phi kiếm đã mất đi mục tiêu, phí công đụng vào trên tảng đá, xuyên ra sâu không thấy đáy vết kiếm sau, bị Trần Bình cũng chỉ triệu hồi. Trần Bình biết được trong đó huyền bí, thế là thân hình lóe lên, sau một khắc liền đã xuất hiện tại Hàn Nguyên Tiêu biến mất vị trí. Hắn trôi nổi tại không, ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt vách đá. Thần thức lan tràn mà ra, tra xét rõ ràng mỗi một tấc nham thạch, cảm giác Hàn Nguyên Tiêu chân nguyên biến hóa rất nhỏ. Mới đầu, thần thức phản hồi về tới, vẫn như cũng là kiên cố tầng nham thạch cùng băng lãnh xúc cảm. Nhưng khi hắn đem thần thức ngưng tụ đến cực hạn, lặp đi lặp lại quét hình khu vực này lúc, rốt cục bắt được một tia yếu ớt không gian ba động. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ. Không ngoài sở liệu, cái này nhìn như phổ thông trên vách đá, lại ẩn giấu đi một cái cao minh lại cổ lão huyết trận. Trận pháp ngưng tụ hơi nước, mô phỏng ra một đạo từ không trung vạn trượng buông xuống thác nước hư ảnh. Dòng nước anh minh, sương mù mờ mịt, xảo diệu che giấu phía sau chân chính huyền cơ, một chỗ nhỏ bé mà ổn định gợn sóng không gian, một cái thông hướng vùng đất không biết môn hộ. Thác nước tiếng nước chảy cùng ướt át cảm giác đều vô cùng chân thực, nếu không có tận mắt nhìn đến Hàn Nguyên Tiêu biến mất, ngay cả hắn đều kém chút bị giấu giếm được. Cái này bày trận thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng là. Đúng là tiểu thế giới cửa vào. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị, khó trách Hàn Nguyên Tiêu không tiếp thiêu đốt tinh huyết, cũng muốn chạy trốn tới nơi đây. Chương 476, chết đuổi không thả chương 476, chết đuổi không thả độc lập tiểu thế giới, nội bộ quy tắc không biết. Hoàn cảnh phức tạp, biến số rất nhiều, đúng là thoát khỏi cường địch lý tưởng chỗ. Đến một bước này, hắn càng không khả năng buông tha Hàn Nguyên Tiêu. Nếu để cho nó tại trong tiểu thế giới tìm tới khôi phục cơ hội, hoặc là mượn nhờ trong đó hiểm cảnh bố trí phản kích, hậu hoạn vô tận. Mà lại, một chỗ không bị hoàn toàn thăm dò tiểu thế giới, bản thân cũng có thể là ẩn chứa cơ duyên. Hắn nhất định phải đi vào. Không chần chờ chút nào, Trần Bình quanh thân chân nguyên phục lên, hộ thể linh quang ngưng thực, một bước phóng ra, trực tiếp đánh tới thác nước kia hư ảnh. Tại tiếp xúc sát na, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một tầng có cách trở lực màng mỏng, nhưng hơi chút dùng sức, liền xuyên tấu mà qua. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt bị vô tận thủy quang tràn ngập. Ông, như là xuyên qua một tầng nước mát màn, bốn bề cảnh tượng trong nháy mắt và mèo biến ảo. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác cùng không gian lôi kéo cảm giác chuyển đến, cảm giác này kéo dài ước chừng một lần thời gian hô hấp, lập tức hai chân liền bước lên kiên cố lại xúc cảm kỳ dị mặt đất. Một cố khác hẳn với ngoại giới khí tức đập vào mặt, Trần Bình ổn định thân hình, lập tức cảnh giác đánh giá đến phương này thiên địa xa lạ. Đầu tiên đập vào mi mắt là bầu trời cái kia một vòng tản ra huyết quang thái dương. Nó đem màu đỏ sẫm hào quang rải đầy đại địa, làm cho cả thế giới đều bao phủ tại một mảnh huyết tinh trong không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa phá toái, khe danh tung hành, khắp nơi là tàn phá binh khí cùng xương khô, cùng đổ sụp kiến trúc hải cốt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm man hoang khí tức, hút vào trong phổi, lại mang theo một cỗ tính ăn mòn cảm giác nóng rực, cần vận khởi chân nguyên mới có thể chống cự. Càng làm cho người ta bất an là, thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, lại dị thường cuồng bạo, trong đó xen lẫn đủ loại mặt trái khí tức. Tu sĩ tầm thường ở đây mỏi mòn chờ đợi, chỉ sợ tâm thần đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Dưới chân đại địa, càng là bày biện ra một loại đỏ sẫm màu sắc, phản phất bị máu tươi nhuộm dần vô số tuyết nguyệt, đạp lên có một loại sền sệt ảo giác. Cho dù là Trần Bình đạo tâm kiên định, giờ phút này cũng cảm thấy một trận khó chịu. Thần hồn chỗ sâu, thậm chí bắt đầu sinh ra một cố lập tức rời khỏi nơi đây xúc động. Chỗ này cổ chiến trường di chỉ, so với hắn dự đoán còn muốn hung hiểm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tại mảnh này huyết sắc đại địa chỗ sâu, đang ngủ say không chỉ một đạo khí tức làm người sợ hãi, những khí tức kia tối nghĩa mà cường đại, phản phất ẩn nút biến cổ hung thú. Kể từ đó, hắn nhất định phải nhanh hành động, nhất định phải nhanh giải quyết hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận Trần Bình đè xuống trong lòng rung động, thần thức tản ra. Tiểu thế giới phạm vi cực lớn, thần thức của hắn nhận nơi đây đặc thù quy tắc áp chế, dò xét phạm vi so ngoại giới nhỏ không ít, nhưng vẫn như cũ đủ để bao trùm một vùng khu vực. Rất nhanh, hắn liền tại ngàn trượng bên ngoài, khóa chặt Hàn Nguyên Tiêu cái kia yếu ớt mà hỗn loạn khí tức. Đối phương tựa hồ di động rất chậm, lại khí tức lộ ra mười phần mệt mỏi, hiển nhiên là thiêu đốt tinh huyết gì chứng triệt để bạo phát. Xác nhận mục tiêu phương vị, Trần Bình không lại trì hoãn. Hắn cực lực thu liễm tự thân khí tức, đem sinh mệnh ba động xuống tới thấp nhất, thân hình gián cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Kề sát đất phi hành, hướng về phía trước phi nhanh. Hắn không dám bay quá cao, sợ dẫn tới một ít ngủ say tồn tại chú ý bay ra ngoài phá không khí lưu, thỉnh thoảng sẽ vỡ nát yêu đất xương khô, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn coi chừng tránh đi những cái kia, tản ra nồng đậm tử khí khu vực, cùng một chút thoạt nhìn như là cổ lão cấm chế hải cốt địa phương. Trần Bình phi hành mau lẹ, trong lòng sát ý tăng nhiều. Ngàn trượng khoảng cách, đối với toàn lực phi hành Trần Bình mà nói, bất quá trong khi hô hấp liền có thể vượt qua. Nhưng mà, ngay tại hắn cấp tốc tiếp cận, khoảng cách Hàn Nguyên Tiêu chỉ có mấy trăm trượng lúc, hắn lại phát hiện Hàn Nguyên Tiêu khí tức đỉnh trệ tại một sáu chỗ, không di động nữa. Ân, từ bỏ, hay là có bẫy? Trần Bình trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên, tốc độ không giảm, nhưng thần thức càng thêm đất tập trung, quét hình Hàn Nguyên Tiêu chỗ khu vực này. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Hàn Nguyên Tiêu tuyệt không phải người ngồi chờ chết. Thần thức của hắn tra xét rõ ràng lấy khu vực này, trừ Hàn Nguyên Tiêu yếu ớt khí tức bên ngoài, còn cảm ứng được mặt khác một chút yên lặng linh nguyên phản ứng, tựa hồ là một chút ngủ say vong linh sinh vật. Cái này khiến hắn càng thêm coi chừng. Theo khoảng cách rút ngắn, phía trước cảnh tượng dần dần rõ ràng. Đó là một mảnh tương đối khoáng đạt phế tích, mặt đất tán lạc to lớn xương cốt mảnh vỡ, là một cái cự thú nơi chôn xương. Mà Hàn Nguyên Tiêu liền đứng tại đó mảnh phế tích trung ương, đưa lưng về phía Trần Bình phương hướng, thân hình tựa hồ bởi vì chân nguyên tiêu hao mà có chút lay động, lộ ra dị thường suy yếu, ngay cả duy trì lơ lửng đều có chút khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng mà khi Trần Bình ánh mắt vượt qua Hàn Nguyên Tiêu, rơi vào phía sau hắn vùng bóng ma khổng lồ kia bên trên lúc, cho dù là lấy định lực của hắn, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Vậy nơi nào là bóng ma gì? Rõ ràng là một bộ cực lớn đến làm lòng người thần rung động hài cốt khổng lồ. Hài cốt toàn thân hiện lên màu ngọc bạch, cao hơn ngàn trượng, nằm dạp trên mặt đất, tựa như một tòa ngủ say dây núi. Kỳ hình thái mơ hồ khả biện giống như một loại nào đó cự cầm, cho dù sớm đã mất đi huyết nục, chỉ còn lại có khung xương, vẫn như cũ tản ra uy áp kinh khủng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, hủy diệt hết thảy. Trần Bình trước đó thần thức quét lướt, lại không thể trước tiên phát hiện bộ hài cốt này sinh mệnh khí tức, nó liền như là chân chính tử vật bình thường, hoàn mỹ dung nhập mảnh này tử vong hoàn cảnh. Hoặc là nói, nó cấp độ quá cao, thu liễm khí tức năng lực cực mạnh. Thứ giai sinh linh hài cốt, Trần Bình trong lòng siết chặt, tương đương với nhân tộc kim đan tu sĩ tồn tại. Mà lại, ở bộ này như núi hài cốt trung quanh, còn tán lạc mấy chục bộ lớn nhỏ không đều các loại bạch cốt sinh linh, bọn chúng như là thị vệ giống như bảo vệ ở bên, mặc dù hình thể kém xa cự cầm kia hài cốt, nhưng tản ra khí tức cũng thình lình đạt đến tam giai cấp độ. Những bạch cốt này sinh linh hình thái khác nhau, có giống như cự lang, có giống như mãnh hổ, có thì là không biết tên quái thú khung xương. Bọn chúng ở vào một loại độ sâu ngủ say trạng thái, nhưng bất kỳ từ bên ngoài đến quái dày đều có thể đem nó bừng tỉnh. Giờ phút này, Hàn Nguyên Tiêu đột nhiên xoay người, trên mặt không có trước đó kinh hoàng, thay vào đó là một loại hỗn hợp có tuyệt vọng cùng điên cuồng thần sắc. Hắn thấy được chạy nhanh đến Trần Bình, khoe miệng vét ra một cái vặn mẹo dáng tươi cười, phản phất tại chế rêu Trần Bình tự chui đầu vào lưới. Hắn biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng trước khi chết cũng muốn kéo Trần Bình đệm lưng, hoặc là chí ít vì tông môn diệt trừ tương lai này hòa lớn. Trần Bình, ngươi cuối cùng vẫn là đuổi tới. Nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Hàn Nguyên Tiêu khàn giọng quát, thanh âm bởi vì chân nguyên khô kiệt mà lộ ra khàn khàn khó nghe. Đồng thời, trong tay hắn mặt kia quang mang ảm đạm gương đồng lần nữa bị hắn nỗ lực thôi động, mặt kính không còn nhắm ngay Trần Bình, mà là hướng phía chung quanh cái kia mấy cố khoảng cách gần nhất tam giai bạch cốt sinh linh chiếu xạ mà đi. Gương đồng tựa hồ đối với loại này tử linh sinh vật có đặc thù kích thích tác dụng, cái kia hào quang màu xám trắng phảng phất có thể trực tiếp điểm nhiên hồn lửa. Hào quang màu xám trắng đảo qua, cái kia mấy cố nguyên bản yên lặng bạch cốt sinh linh, trong hốc mắt trong nháy mắt giấy lên màu u lam hồn hỏa, đầu lâu chuyển động, khớp xương phát ra răng rắc rợn người tiếng ma sát, cùng nhau khóa chặt vừa mới đến phụ cận Trần Bình. Ngang ngược tử linh khí tức trong nháy mắt đem Trần Bình bao phủ. Những bạch cốt này sinh linh sau khi tỉnh dậy, lập tức thể hiện ra tính công kích, cơ cốt nhận lợi trảo, nhào về phía Trần Bình người xuống này. Chương 477, Hàn Nguyên Tiêu, chết. Chương 477, Hàn Nguyên Tiêu, chết. Hàn Nguyên Tiêu chính mình đang thôi động gương đồng đồng thời, tay trái bỗng nhiên khẽ đảo. Một tấm khắc họa lấy phức tạp không gian phù văn, linh khí giạt giảo phù lục màu bạc xuất hiện trong tay hắn. hắn không chút do dự đem thể nội cuối cùng còn sót lại chân nguyên rót vào trong đó, phù lục lập tức bộc phát ra mãnh liệt ngân quang, đạo đạo gợn sóng không gian bắt đầu lấy làm trung tâm nộn nhạo lên. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ. Hàn Nguyên Tiêu, hắn tại kích hoạt một tấm chân quý truyền tống phù. Đây là Hàn Nguyên Tiêu sau cùng chạy trốn thủ đoạn, cũng là hắn kế hoạch mấu chốt một vòng. Hắn đánh chính là cái chủ ý này. Lợi dụng gương đồng bừng tỉnh, cũng tạm thời quấy nhiều những bạch cốt này sinh linh, để bọn chúng đem xâm nhập nơi đây Trần Bình coi là hàng đầu mục tiêu công kích. Mà hắn thì lợi dụng cái này hỗn loạn khoảng cách, kích phát truyền tống phù thoát đi chỗ này tuyệt địa. Chỉ cần truyền tống thành công, là hắn có thể thoát khỏi Trần Bình truy sát, cũng đem liên quan tới Trần Bình thực lực chân thật khủng bố tin tức mang về. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ như thế nào thêm mắm thêm muối, thuyết phục Hàn lão tổ tự mình xuất thủ, chấm dứt hậu họa. Trần Bình, cái nhục ngày hôm nay, ta Hàn Nguyên Tiêu khắc trong tâm khảm. Đợi ta trở về tông môn, chắc chắn lá bài tẩy của ngươi đem ra công khai. Ngươi chờ xem, lần tiếp theo, ta tất tự mình dẫn tông môn cường giả, đưa ngươi cùng cái kia Thanh Vân Tông nổ tận gốc, để cho ngươi nếm tận đau khổ. Hàn Nguyên Tiêu tại không gian gợn sóng bao khỏa bên trong, khuôn mặt vặn vẹo phát ra ác độc nguyên rủa, trong mắt tràn đầy trả thù khoái ý cùng sắp chạy trốn may mắn. Hắn tựa hồ đã thấy Trần Bình bị bạch cốt sinh linh cuốn lấy, trơ mắt nhìn xem chính mình thoát đi hình ảnh. Hắn càng là đã thấy Trần Bình cùng Thanh Vân Tông hủy diệt cái kia không thể ngăn cản tương lai. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tiếp theo liền triệt để ngưng kết, ngược lại hóa thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngay tại cái kia mấy cố bị đánh thức tam giai bạch cốt sinh linh gầm thét huy động cốt nhận lợi chảo, mang theo âm phong tử khí nào về phía Trần Bình trong nháy mắt, Trần Bình động tốc độ của hắn tại thời khắc này đột nhiên tăng lên mấy lần không chỉ, quanh thân thậm chí ẩn ẩn có nhỏ xíu hồ quang điện màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Không khí phát ra một thanh âm bạo giống như oanh minh. Lúc trước hắn một mực có chỗ giữ lại, chính là vì ứng đối khả năng đột phát tình huống. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Nguyên Tiêu muốn truyền tống thoát đi, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Và anh, Trần Bình thân ảnh phản phất thật hóa thành một đạo thuấn di thiểm điện, lấy một loại siêu việt Hàn Nguyên Tiêu thân thức có khả năng bắt cực hạn tốc độ. Trần Bình dễ như trở bàn tay vòng qua cái kia mấy cố bạch cốt sinh linh, bạch cốt sinh linh vụng về tấn công căn bản không đụng tới Trần Bình góc áo. Bọn chúng công kích thậm chí không thể chạm đến Trần Bình tăng ảnh, liền hung hăng đụng vào nhau, mảnh xương bay tán loạn, phát ra trầm muộn tiếng ba động, kiềm chế lẫn nhau, trong lúc nhất thời trận cước đại loạn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Bình thân ảnh đã xuất hiện ở ngay tại kích phát truyền tống phù Hàn Nguyên Tiêu trước mặt. Cái kia bao trùm lấy màu vàng nhạt vảy rồng hư ảnh, quanh quẩn lấy từng tia hồ quang điện bàn tay, nhanh như thiểm điện giống như nô ra, một thanh giữ lại Hàn Nguyên Tiêu cái cổ. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt cắt đứt Hàn Nguyên Tiêu chân nguyên chuyển vận, cũng đánh gây hắn chửi mắng. Gợn sóng không gian kịch liệt chấn động, trở nên cực không ổn định. Ách, a. Hàn Nguyên Tiêu cùng thiếu cùng nguyên rủa im bặt mà dừng, hóa thành một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Quanh người hắn ngay tại khuấy động gợn sóng không gian, bị chặt đứt đầu mượn, kịch liệt lắc lư một chút, lập tức đống nhiên tán loạn. Tấm kia chân quý truyền tống phù quang mang trong nháy mắt tạm đạm, bay xuống trên mặt đất, linh tính mất lớn, đã báo hỏng. Hắn hy vọng cuối cùng triệt để phá diện. Trần Bình cánh tay có chút dùng sức, đem Hàn Nguyên Tiêu như là xách con gà con giống như cầm lên, khiến cho hai chân cách mặt đất. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đối phương, bởi vì ngạt thở cùng sợ hãi mà trướng thành màu gan heo mặt, thanh âm bình thản lại mang theo chí mạng hàn ý, ngươi có cái gì ngôn sao? Đối với loại này trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa người, hắn không có mảy may thương hại. Không, không có khả năng. Ngươi, tốc độ của ngươi. Hàn Nguyên Tiêu ánh mắt nổi lên, tràn đầy tơ máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình trên thân, cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán rất nhỏ hồ quang điện, cảm thụ được bàn tay kia truyền đến lực lượng kinh khủng, cùng còn có một loại để hắn thần hồn đều cảm thấy tê liệt run rẩy khí tức. Lôi, lôi điện chi lực, ngươi làm sao có thể khống chế lôi điện? Hắn không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tin nổi. Nếu như Trần Bình ngay từ đầu liền thể hiện ra khủng bố như thế tốc độ cùng lôi điện chi lực này lực lượng, hắn căn bản ngay cả chạy trốn đến cái này cổ di chỉ cơ hội đều không có. Cái này Trần Bình, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Hắn thật chỉ có tử phủ một tầng sao? Quái vật, từ đầu đến đuôi quái vật. Vô tận hối hận xông lên đầu, sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không đón lấy nhiệm vụ này. Cực hạn sợ hãi, vỡ tung Hàn Nguyên Tiêu tất cả tâm lý phòng tuyến. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì tôn nghiêm, nhiệm vụ gì, trong mắt chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng cầu sinh. Tha, tha mạng. Trần tiên bối, tha ta. Hàn Nguyên Tiêu khó khăn gạt ra cầu xin tha thứ ngữ, bởi vì cái cổ bị bóp chặt, thanh âm khàn giọng biến hình. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý phát hạ tâm ma đại thệ, trở thành ngài nô bộc. Ta biết Hàn gia cùng Vân Thủy Tông rất nhiều bí mật, ta có thể giúp ngài đối phó bọn hắn. Ta đối với ngài có tác dụng lớn. Van cầu ngài, đừng giết ta. Nước mắt hỗn hợp có huyết thủy từ hắn khỏe mắt trượt xuống, trước đó phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có chó vẫy đuôi mừng chủ hèn mọn. Trần Bính ngay vậy, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, cái kia đường cong bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có sát ý. Di ngôn vẫn rất dài, nếu nói xong, vậy liền lên đường đi. Hắn căn bản không tin Hàn Nguyên Tiêu thần phục. Bực này thay đổi thất thường, tâm tư ác độc hạng người, giữ ở bên người chính là tai họa. Mà lại, hắn biết đến bí mật, Trần Bình chưa hẳn cần, chẳng thảo trừ căn mới là đúng lý. Chương 478, thần bí hắc khối. Chương 478, thần bí hắc khối. Trần Bình kỳ thật đã sớm khởi động Hỗn Nguyên Chân Long biến tầng thứ 2. Trạng thái này bên dưới, cường độ nhục thể của hắn lần nữa kéo lên, có thể so với một chút phổ thông phẩm chất pháp bảo. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể sơ bộ dẫn động cũng khống chế một tia giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Đây cũng không phải là linh căn thiên phú, mà là thần thông ban cho vĩ lực. Lôi điện chi lực không chỉ có cực kỳ tính hủy diệt, càng có thể cực lớn hoạt hóa nhục thân, kích thích chân nguyên vận chuyển. Cái này khiến tốc độ của hắn phản ứng, lực bộc phát đều chiếm được bay vọt về chất. Nguyên nhân chính là như vậy, lôi linh căn tu sĩ tại công phạt phía trên, thường thường có 102 cùng giai. Thời khắc này Trần Bình, tại nhị giai chân long biến ra chỉ bên dưới, đã có bộ phận lôi linh căn tu sĩ đạt tính, thực lực tăng vọt. Đối phó một cái chân nguyên hao hết, nọ mạnh hết đà Hàn Nguyên Tiêu, tự nhiên là nghiền ép chi thế. Nhìn thấy Trần Bình sát ý đã quyết, Hàn Nguyên Tiêu trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng điên cuồng. Hắn không thể để cho chính mình gương đồng cùng nhẫn chữ vật rơi vào tay địch. Đó là hắn suốt đời tất cả, cũng là hắn thân phận tượng trưng. Hắn cưỡng để cuối cùng một tia lực lượng thần hồn, liền muốn dẫn bạo trong đan điền cùng bản mệnh tương liên trường thương, cũng phá hủy trên nhẫn chữ vật thần thức ấn ký, để trong đó vật phẩm sói mòn tại trong không gian loạn lưu. Trọng yếu nhất gương đồng cũng muốn đi theo nhẫn chữ vật cùng một chỗ, tan biến tại trong hư không. Đây là hắn có thể làm cuối cùng phản kháng, cho dù giết không được Trần Bình, cũng muốn để hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Hừ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, bóp chặt Hàn Nguyên Tiêu cái cổ trong lòng bàn tay, hồ quang điện màu bạc đông nhiên trở nên hừng hực. Lốt bút. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt rót vào Hàn Nguyên Tiêu thể nội, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hàn Nguyên Tiêu thân thể kịch liệt co quắp, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thậm chí hạ thân chuyển đến một trận hôi thối, đã bài tiết không kiềm chế. Hắn cái kia ngưng tụ một tia lực lượng thần hồn, tại cái này cuồng bạo lôi đỉnh trùng kích vào, như làn đến tàn trong gió giống như, trong nháy mắt tán loạn, cũng không còn cách nào ngưng tụ mảy may. Lôi điện chi lực đối với thần hồn tê liệt cùng phá hủy hiệu quả, tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Trần Bình ánh mắt lạnh nhạt, trường tâm lôi điện chi lực tiếp tục bộc phát, không có chút nào lưu tình. Mấy hơi thở đằng sau, Hàn Nguyên Tiêu giãy giụa triệt để đình chỉ, thân thể trở nên cháy đen một mảnh, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, ngay cả thần hồn đều tại cái này xét đánh phía dưới tiêu tán, hình thần câu diệt. Trần Bình tiện tay hất lên, đem bộ thi thể nám đen này ném xuống đất, phảng phất vứt bỏ một kiện rác rưởi. Về phần cái kia mấy cỗ xúm lại tới tam giai bạch cốt sinh linh, Trần Bình nhìn cũng không nhìn một chút, thân hình lần nữa hóa thành một đạo địa quang, dễ như trở bàn tay theo bọn chúng vụng về công kích trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua, trong nháy mắt đem nó xa xa bỏ lại đằng sau. Những bạch cốt kia sinh linh đã mất đi mục tiêu, tại nguyên chỗ mở mịt vòng vo vài vòng, trong hốc mắt hồn hỏa lấp lóe một lát, cuối cùng lại chậm rãi yên tĩnh lại, một lần nữa biến thành băng lãnh hải cốt. Mảnh khu vực này cũng tạm thời khôi phục tĩnh mịch. Trần Bình nhìn thoáng qua phía trước cái kia to lớn loài chim hải cốt, trong lòng cảnh giác, nơi đây không nên ở lâu. Đánh chết Hàn Nguyên Tiêu, Trần Bình cũng không lập tức rời đi chỗ này quỷ dị cổ chiến trường gì chỉ. Hắn biết rõ đất này nguy hiểm, nhưng vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, lại vận dụng nhất giai chân long biến, cần làm sơ điều tức. Đồng thời, Hàn Nguyên Tiêu di vật, nhất là mặt kia mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức gương đồng, nhất định phải nhanh xử lý, để tránh đêm dài lắm mộng. Ai cũng không biết chiến trường cổ này, sau một khắc sẽ phát sinh biến hóa gì. Thân hình hắn chớp động, tại rời xa cố kiếp như núi bạch cốt khô lâu khu vực, tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp, do nham thạch to lớn đổ sụp hình thành huyệt động thiên nhiên. Tại lối vào, cấp tốc bố trí một cái giản dị cảnh cáo cùng ngăn cách khí tức trận pháp sau. Trần Bình khoanh chân ngồi xuống, trước lấy ra mấy cái đan dược căn bảo, điều tức ước chừng mấy canh giờ, đem trước chiến đấu tiêu hao bổ sung 7-8 phần. Trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Song tử phủ ưu thế giờ phút này thể hiện đi ra, chân nguyên tốc độ khôi phục viễn siêu cùng giai. Sau đó, hắn đầu tiên lấy ra là Hàn Nguyên Tiêu viên kia cháy đen nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn mặt ngoài còn lưu lại Hàn Nguyên Tiêu yếu ớt thần thức ấn ký, nhưng chủ nhân đã chết, ấn ký này như là bẻo trôi không dễ. Trần Bình cường đại thần thức như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào, tùy tiện liền đem cái kia lưu lại ấn ký xóa đi. Thần thức dò vào trong giới chỉ bộ, một cái ước 300 phương không gian hiện ra tại trong cảm giác của hắn. Trong không gian vật phẩm bày ra đến coi như chỉnh tề, nhưng chủng loại và số lượng đối với một vị tử phụ tu sĩ mà nói, cũng không thể tính phi thường phong phú. Một bên chất đống lấy linh thạch, thuần một sắc đều là linh thạch trung phẩm, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 3 vạn mai. Số lượng này, đối với phổ thông tử phụ sơ kỳ tu sĩ có lẽ coi như không tệ, nhưng đối với xuất thân Vân Thủy tổng đoại gia tộc Hàn Nguyên Tiêu mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Có lẽ kỳ tài giàu, phần lớn dùng để mua bản mệnh pháp bảo cùng tự thân tu luyện. Khác một bên thì là một chút bình bình lọ lọ, bên trong phần lớn là tam giai tử nguyên đan, dùng cho tử phụ kỳ tu sĩ tinh tiến tu vi, ước chừng 20-30 bình. Ngoài ra chính là một chút chữa thương cùng khôi phục chân nguyên đan dược, phẩm chất còn có thể, nhưng đối với có được ngọc bội không gian Trần Bình mà nói, những đan dược này cũng không quá lớn lực hấp dẫn, chỉ có thể làm dự bị. Còn có một số luyện khí, tài liệu luyện đan, phân loại để đó, chủng loại phức tạp, số lượng không nhiều, nhưng trong đó không thiếu một chút tương đối chân quý tam giai linh tài, tổng thể giá trị cũng không phỉ, bất quá đối với Trần Bình trước mắt mà nói, cũng chỉ là đổi lấy linh thạch mặt hàng. Trần Bình tâm thần chủ yếu rơi vào hai kiện vật phẩm bên trên. Một kiện tự nhiên là mặt kia phong cách cổ xưa gương đồng, một kiện khác thì là một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng bất quy tắc, toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại ẩn ẩn có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển linh kim khối. Cái này màu đen linh kim khối bị đơn độc đặt ở trong một chiếc hộp ngọc, cùng gương đồng đặt song song, hiển nhiên tại Hàn Nguyên Tiêu trong lòng, nó tầm quan trọng không thua gì gương đồng. Đây là vật gì? Trần Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cố nén quyết tâm bên trong hiếu kỳ, trước đem gương đồng kia lấy ra ngoài. Việc cấp bách là luyện hóa mặt này uy lực mạnh mẽ gương đồng, tăng cường thực lực bản thân, lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chương 479, luyện hóa gương đồng. Chương 479, luyện hóa gương đồng. Gương đồng vào tay lạnh bớt, chất liệu đặc thù, Trần Bình nhận không ra là cái gì chế bị, có chút thần bí. Gương đồng mặt sau điêu khắc phức tạp mà cổ lao vân vân, mặt kính có chút lồi lõm, chiếu rọi không ra bóng người, chỉ có hoàn toàn mông lung ánh sáng xám. Cho dù Hàn Nguyên Tiêu đã chết, trên mặt kính vẫn như cũ lưu lại nó tế luyện nhiều năm thần hồn là ấn, tản mát ra yêu ớt kháng cự chi ý. Trần Bình ngưng thần tinh khí, thần thức cường đại lần nữa tuôn ra, thẩm thấu tiến trong gương đồng bộ. Trên mặt kính lập tức nổi lên một trận gợn sóng, Hàn Nguyên Tiêu lưu lại thần hồn lạc ấn như là gặp khắc tinh, cấp tốc bị cọ rửa tan rã. Bất quá thời gian một nén nhang, mặt kính khẽ run lên, cuối cùng một tia dị trùng khí tức triệt để tiêu tán, trở nên cổ pháp vô hoa. Kế tiếp là mài nước công phu, nhỏ vào tự thân tinh huyết rơi vào trên mặt kính, cấp tốc bị hấp thu, lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký. Sau đó, Trần Bình bắt đầu tiếp tục hướng trong gương đồng rót vào tinh thuần tiên thiên chân nguyên, đồng thời lấy thần thức tinh tế câu thông, ôn dưỡng tại trong gương đồng bộ phức tạp phụ trận kết cấu bên trong, cấu trúc lên thuộc về mình tiên thiên chân nguyên mạch lạc cùng thần hồn ấn ký. Quá trình này cần cực lớn kiên nhẫn cùng đối với chân nguyên, thần thức khống chế tinh chuẩn. Chiếc gương đồng này phẩm giai không sai, linh tính 10 phần, đợi một thời gian sẽ sinh ra già khí linh. Bây giờ đã mất đi nguyên chủ nhân chống cự, luyện hóa cũng rất không dễ dàng. Trần Bình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó, dẫn dắt đến tự thân tiên thiên chân nguyên cùng thần thức. Sau đó một chút xíu quen thuộc, nắm giữ dị bảo này. Thời gian lặng yên trôi qua. Bên ngoài hang động huyết sắc vĩnh hằng, phản phất thời gian đình trệ. Trong huyệt động Trần Bình khí tức quanh người cùng gương đồng quang mang hòa lẫn, chân nguyên lưu chuyển không thôi. Gương đồng khi thì nổi lên màu vàng nhạt vầng sáng, khi thì chuyển thành thâm thúy màu vàng, cho thấy nó nội bộ bị từng bước kích hoạt uy năng. Ước chừng qua nửa tháng, Trần Bình mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mặt lơ lửng gương đồng phát ra từng tiếng càng bù bù, mặt kính ánh sáng nội liễm, lại cùng hắn thành lập nên một loại huyết đục tương liên chặt chẽ liên hệ, điều khiển như cánh tay. Liên quan tới gương đồng vận dụng tin tức, một cách tự nhiên hiện lên ở Trần Bình não hải, rõ ràng sáng tỏ. Thì ra là thế, một cái thật là tốt pháp bảo. Trần Bình biết được gương đồng cụ thể phương pháp sử dụng sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Gương đồng này uy năng chia làm 3 cái giai đoạn. 3 cái giai đoạn tầng tầng tiến dần lên, huyền diệu phi phàm. Giai đoạn thứ nhất chính là Hàn Nguyên Tiêu thường dùng màu vàng nhạt của sáng, có thể ngưng kết với nhiều đối thủ chân nguyên vận chuyển, tạo thành ngắn ngủi hành động chậm chạp, dùng cho kiềm chế cùng không chẳng, tiêu hao tương đối nhỏ bé. Giai đoạn thứ hai có thể phóng ra ngưng thực quang trụ màu vàng. Nay cổ sáng có thể dẫn động đối thủ chân nguyên trong cơ thể nghịch loạn, từ nội bộ tạo thành tổn thương, khó lòng phòng bị, uy lực đại tăng, tiêu hao cũng theo đó gia tăng. Mà mạnh nhất giai đoạn thứ ba thì là sâu quang trụ màu vàng. Giai đoạn này kinh quang, uy lực kinh người, có thể đồng thời tác dụng tại đối thủ chân nguyên cùng thần hồn, trực tiếp ăn mòn ý nghĩa trí, khiến cho lâm vào cuồng bạo, đồng thời chân nguyên bạo loạn, trong ngoài giao công, cuối cùng căn cơ tăng dã, thân tử đạo tiêu. Cái này giai đoạn thứ ba, tiêu hao cũng là to lớn, nhưng không thể nghi ngờ là một tâm cực mạnh át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Có kính này nơi tay, ta đối địch thủ đoạn lại phong phú rất nhiều, đối mặt càng mạnh đối thủ, cũng nhiều mấy phần tự tin. Trần Bình thỏa mãn đem gương đồng thu nhập đan điền, lấy tự thân tiên thiên chân nguyên từ từ ôn dưỡng, khiến cho cùng tự thân càng thêm phù hợp. Chiếc gương đồng này sẽ thành phi kiếm màu vàng nóng pháp bảo đằng sau, lại một trọng yếu thủ đoạn. Sau khi mừng rỡ, Trần Bình cũng cảm nhận được một tia gấp gáp. Vô luận là Hỗn Nguyên Chân Long biến thần thông, hay là cái này mới được gương đồng, hoặc là cái kia chưa luyện thành 108 thanh bản mệnh phi kiếm, tương lai đối với tiên thiên chân nguyên tiêu hao đều cực kỳ khủng bố. Nếu không thể mau chóng tăng cao tu vi, gia tăng chân nguyên tổng lượng cùng độ tinh thuần, cho dù có được lại nhiều cường đại thủ đoạn, cũng khó có thể bền bỉ tác chiến. Tăng cao tu vi vẫn là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tử phủ một tầng cảnh giới, theo không kịp thần thông của hắn pháp bảo tiêu hao, hắn cần nhiều tài nguyên hơn, càng nhanh tốc độ tu luyện. Lấy lại bình tĩnh, xác định mục tiêu đằng sau, Trần Bình tiến vào ngọc bội không gian, lấy ra viên kia màu đen linh kim khối. Màu đen linh kim khối xúc tu nặng nề, mang theo một loại đặc biệt lạnh buốt cảm nhận, so đồng thể tích huyền thiết còn nặng hơn số trước lần. Hắn đếm thử giống luyện hóa pháp bảo một dạng, hướng nó rót vào chân nguyên cùng thần thức. Chân nguyên rót vào, như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Cái này màu đen linh kim, phản phất một cái động không đáy, thôn vệ lấy chân nguyên, nhưng không thấy bất kỳ biến hóa nào. Thần thức dò vào, thì cảm thấy một loại không mang, sâu thẳm cảm giác, phản phất tại dò xét một mảnh hư vô không gian, chứ có thể cảm nhận được một loại cực kỳ mịn mờ, lại bản chất cực cao ba động. Không gian ba động. Ngoài ra, nó cũng không cái gì pháp bảo vốn có phụ trận kết cấu hoặc linh nguyên đường về. Không phải pháp bảo Trần Bình trầm ngâm, có chút ngoài ý muốn. Không phải pháp bảo lời nói, vậy cái này đồ chơi lại là thứ gì đâu? Cho dù không phải pháp bảo, cũng hẳn là chính mình không biết được bảo bối. Có thể bị tử phụ tầng 5 Hàn Nguyên Tiêu như vậy quý trọng, lại cùng gương đồng đặt song song, cái này màu đen linh kim khối tất nhiên bất phàm. Trần Bình lại là một phen dò xét. Màu đen linh kim khối nội bộ không gian ba động mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất cực cao, viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì liên quan đến không gian bảo bối. Đương nhiên, cùng ngọc bội không gian hay là không thể so. Dù sao ngọc bội không gian, căn bản liền không cách nào cảm nhận được không gian ba động. Nó giống như chính là thế giới này một bộ phận, là tự nhiên mà thành tồn tại. Ẩn chứa thuộc tính không gian lời nói, giá trị vẫn rất cao. Trần Bình trong lòng hơi động. Lực lượng không gian chính là thế gian huyền ảo nhất lực lượng một trong, liên quan đến quy tắc phương diện. Nếu có thể lĩnh hội một kia, vô luận là dùng tại đột phá, luyện khí hay là đối địch, đều có vô cùng diệu dụng. Hắn mơ hồ cảm thấy, khối này màu đen linh kim, có lẽ là một loại cực kỳ hiếm thấy, lại gánh chịu bộ phận không gian pháp tắc mảnh vỡ đặc thù vật liệu, nó giá trị khó mà dùng linh thạch cân nhắc. Vật này, có lẽ đối với ta tương lai lĩnh hội lực lượng không gian, cô đọng phương diện này kim tính có chỗ trợ giúp. Trần Bình em thầm suy nghĩ, muốn chân chính khống chế thiên địa chi lực, nhất định phải tự thân trước đạn sinh ra đối ứng tính tỉ như hỏa tính, kim tính, không gian chi tính chờ chút. Những này tính chính là thành tựu kim đan tu sĩ lúc, chỗ thống nhất xương kim tính. Lĩnh ngộ kim tính càng mạnh, ngưng tụ kim đan phẩm chất càng cao. Cho nên, cái này màu đen linh kim giá trị không cách nào lường được. Nếu quả thật có thể dùng cái này, lĩnh ngộ được không gian kim tính, không chỉ có thể đề cao đột phá kim đan xác suất, lại xác suất lớn có thể thành tựu phẩm chất cao kim đan. Nếu như không lĩnh ngộ được lời nói, vậy thì cùng một khối sắt vụn không khác. Hắn đem màu đen linh kim trịnh trọng thu hồi, lần nữa để vào ngọc bội không gian. Mặc dù tạm thời không biết kỳ cụ thể công dụng, nhưng tuyệt đối là một kiện khó được kỳ vật, cần lưu lại chờ ngày sau tu vi cao thâm lại đi tìm tòi nghiên cứu. Kiểm kê xong thu hoạch, Trần Bình vươn người đứng dậy, trong ánh mắt có chút mừng rỡ. Hàn Nguyên Tiêu di sản đã tiêu hóa, là thời điểm rời đi chỗ này hung hiểm chi địa. Hắn triệt hồi cửa hang trận pháp, thân hình thoát một cái, liền hướng về nơi đến cảm ứng được lối vào phương hướng, tầng trời thấp mau chóng bay đi. Thân thức từ đầu tới cuối duy trì ngoại phóng, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Còn có địa tâm tụ tập linh xưa không có đi thu thập, hắn không muốn ở chỗ này thêm một khắc. Chương 480, trực diện tứ giai chương 480, trực diện tứ giai trên đường đi. Trần Bình tốc độ cực nhanh, thân hình tại đổ nát thê lương cùng hài cốt to lớn ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua. Tại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mấy chỗ, tản ra cường đại tử linh khí tức khu vực. Ước chừng sau một nén nhang, chỗ kia ở vào huyền nhai tiếu bích bên trên thác nước cửa vào đã đang nhìn. Chỉ cần xuyên qua nơi đó, liền có thể trở lại tương đối an toàn ngoại giới hẻm núi. Trong lòng của hắn hơi định, chỉ cần ra tiểu thế giới này, liền không có nguy hiểm. Đợi ngày sau tu vi cường đại, nhất định phải lại đến di chỉ này tìm kiếm bảo bối. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra cổ chiến trường di chỉ sát na, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ, như là băng truy giống như bỗng nhiên đâm vào thức hải của hắn. Loại cảm giác này, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, thần hồn đều chấn. Thậm chí so trước đó trong hẻm núi tim đập nhanh cảm giác, mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, mang theo minh sát tử vong uy hiếp. Mà lại cỗ uy hiếp này cũng không phải là đến từ phía trước, mà là đến từ phía sau, cô kia hắn một mực tận lực rời xa như núi bạch cốt cự cầm vị trí. Không chút nghĩ ngợi, Trần Bình bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng phía nguy cơ chuyển đến phương hướng nhìn lại. Thể nội tiên thiên chân nguyên trong nháy mắt xách đến đỉnh phòng, hôn nguyên chân long biến giai thứ nhất tự hành vận chuyển. Đồng thời, màu vàng nhạt vảy rồng hư ảnh, lần nữa tại bên ngoài thân như ẩn như hiện. Hắn đã làm tốt lần nữa tự chiến chuẩn bị. Dù vậy, lúc này đầu xem xét, vẫn như cũ để hắn tâm thần kém chút thất thủ. Chỉ gặp nơi xa chân trời, cố kia nguyên bản nằm dạp trên mặt đất, như là như dãy núi ngủ say khổng lồ bạch cốt cự cầm, giờ phút này vậy mà hoàn toàn thức tỉnh. Nó cái kia to lớn bạch cốt cánh mở ra hoàn toàn, che khuất bầu trời. Trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn nhảy lên kịch liệt màu u lam hồn hỏa, chính lấy một loại nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía chỗ hắn ở bộ nhào tới. Nơi nó đi qua, cuốn lên đầy trời huyết sắc sát phong, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, ngay cả không gian cũng vì đó nổi lên gợn sóng. Thân thể cao lớn kia mang tới cảm giác áp bách, đủ để cho bất luận cái gì tử phụ tu sĩ sợ hãi, mà càng làm cho Trần Bình ra đầu tê dại là, tại bạch cốt kia cự cầm bay lượn đồng thời, nó cái kia khổng lồ cốt xí chấn động mạnh một cái. Xuy 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 xuy, vô số cây dài đến hơn 10 trượng, vô cùng sắc bén, cuốn quanh lấy tử khí màu đen bạch cốt mọc gai, như đầy trời tập vũ, phô thiên cái địa hướng phía Trần Bình kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh chóng, phạm vi bao trùm rộng, cơ hồ phong tỏa hắn tất cả khả năng né tránh lộ tuyến. Kinh khủng tiếng xé gió, bén nhọn chói tai, muốn đem vùng thiên địa này đều vỡ ra đến. Trần Bình nuốt từng ngụm nước bọt. Mỗi một cây cốt thứ bên trên đều ẩn chứa đủ để trọng thương thậm chí đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ lực lượng kinh khủng. Cái này hiển nhiên là bạch cốt tự cầm công kích từ xa thủ đoạn, chỉ đang ngăn trở con mồi thoát đi. Trần Bình cảm nhận được chí mạng uy hiếp, chính là đến từ cái này dày đặc như mưa cốt thứ tề sạn. Sống chết trước mắt, Trần Bình không có chút gì do dự, hôn nguyên chân long biến giai thứ nhất trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Quanh thân màu vàng nhạt bảy rồng hư ảnh ngưng thực như là thực chất, nhục thân lực lượng bành trướng phun trào. Hắn không có khả năng lui, sau lưng chính là lối ra, nhưng nếu vọt thẳng ra, tất nhiên sẽ phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho cái này kinh khủng công kích, một con đường chết. Hắn nhất định phải chính diện ứng đối, ít nhất phải trước vượt qua một vòng này công kích. Hắn lựa chọn né kháng, đồng thời tìm kiếm né tránh khe hở. Bang, 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 bang. Phi kiếm màu vàng nóng xuất hiện nơi tay, vũ động như vòng, hóa thành một đạo màu vàng bình trướng. Trần Bình đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại đây trời cốt thứ trong khe hở xuyên thẳng qua, đón đỡ. Đại bộ phận cốt thứ bị hắn lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ đẩy ra, đánh bay, hoặc là lấy lục thân cường hãn trực tiếp đụng nghiêng. Lưỡi kiếm cùng cốt thứ va chạm, bộc phát ra liên tục hỏa tinh cùng tiếng cọ sát chói tai. Một chút thực sự không cách nào hoàn toàn tránh đi cốt thứ, thì hung hăng đụng vào hắn hộ thể linh quang cùng vảy rộng trên hư ảnh, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Mỗi một lần va chạm, đều để Trần Bình khí huyết sôi trào, cánh tay run lên, hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe. Những cốt thứ kia ẩn chứa lực lượng to đến kinh người, nếu không có hắn nhục thân cường hành, đã sớm bị xuyên thủng thành cái sàng. Dù vậy, trên người hắn cũng bị hoạch xuất ra mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu, áo quần rách nát, lộ ra có chút chật vật. Nhưng hắn trung quy là bằng vào siêu tuyệt thân pháp cùng cường hãn phòng ngự, hữu kinh vô hiểm vượt qua một vòng này kinh khủng cốt thứ chi vũ. Dưới chân mặt đất đã bị tàn phá bừa bãi cốt thứ phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, khói bụi tràn ngập. Nhưng mà, cốt thứ công kích vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bạch cốt kia cự cầm tựa hồ đối với Trần Bình có thể ngăn cản công kích của nó cảm thấy một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là bị sâu kiến khiêu khích sau phẫn nộ. Nó phát ra một tiếng thẳng lay thần hồn bén nhọn tê minh, thân thể cao lớn, lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Trần Bình khoảng cách. Một cái tựa như bạch ngọc ngọn núi giống như to lớn cốt trảo, cuốn quanh lấy nồng đậm tử khí cùng màu lam hồn hỏa, xé rách không khí, mang theo nghiền nát hết thể uy thế, hướng phía Trần Bình vào đầu bổ xuống. Trảo phong chưa đến, uy áp kinh khủng kia đã để Trần Bình quanh thân không khí ngưng kết, dưới chân đại địa giạn nứt, thân hình đều trở nên trì trệ. Một trảo này phạm vi bao phủ cực lớn, bao trùm tứ phương không gian. Không chỉ có như vậy, một trảo này tốc độ cực nhanh, như bao phủ đại địa, để Trần Bình cảm thấy không chỗ có thể trốn. Nếu là bị bắt thực, cho dù hắn nhục thân có thể so với pháp bảo, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Nhị giai, mở. Trần Bình con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, đen trắng chi nhãn, lập tức nổ bắn ra kỳ quang. Hôn nguyên chân long biến tầng thứ hai, không giữ lại chút nào địa bạo phát, toàn diện bộc phát. Quanh thân hồ quang điện màu bạc trong nháy mắt trở nên hừng hực, đôn đốt rung động. Tốc độ của hắn, phản ứng, chân nguyên vận chuyển tốc độ lần nữa tiêu thăng. Lực lượng cường đại, tràn ngập toàn thân, tạm thời giải khai uy áp kinh khủng kia trói buộc. Vâng. Chân hắn đạp hư không, dưới chân không khí nổ tung, thân hình hóa thành một đạo quanh co địa băng, tại cái kia to lớn cốt trảo khép lại trước trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm lại càng hiểm từ giữa ngón tay bắn ra. Cuồng bạo trảo phong, sát thân thể của hắn lướt qua, đem hắn nguyên bản đứng yên mặt đất cầm ra một cái đường kính vượt qua trăm trượng khủng bố hố sâu, đá vụn bùn đất phóng lên tận trời. Vẹn vẹn trảo phong dư ba, liền để hắn khí huyết một trận cuộn cuộn. Trần Bình một hơi thoát ra mấy ngàn trượng, cùng bạch cốt kia cự cầm tạm thời kéo dài khoảng cách, lòng còn sợ hãi, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn toàn lực triển khai thần thức, không để ý tiêu hao quét về phía cái kia truy kích mà đến tồn tại kinh khủng. Nhất định phải tìm ra nó nhược điểm, nếu không hôm nay khó mà tốt. Tứ giai, tuyệt đối là tứ giai cấp độ. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị. Bạch cốt này cự cầm khí tức tối nghĩa thâm trầm, lại có thể tự nhiên che đậy hắn bộ phận thần thức do xét, đây là sinh mệnh cấp độ chênh lệch mang tới áp chế. Ngực nó chỗ đoàn kia kịch liệt thiêu đốt, như là cỡ nhỏ màu lam như mặt trời bản nguyên hồn hỏa, tản ra làm cho người thần hồn chập chờn băng lãnh uy áp. Đó là nó lực lượng nguồn suối. Bạch cốt chim cũng không phải là còn sống yêu thú, mà là do sinh linh mạnh mẽ hài cốt trải qua vô số tuế nguyệt, hấp thu nơi đây âm sát tử khí cùng còn sót lại hồn có thể mà ra đời bạch cốt sinh linh, thuộc về quỷ vật một loại. Hắn thực lực có lẽ không dường như giai còn sống yêu thú, nhưng bằng mượn cố này bất hủ hài cốt, cũng không phải tử phủ tu sĩ có thể chống lại. Nó linh trí tựa hồ cũng không cao, càng nhiều là dựa vào bản năng cùng còn sót lại ý thức chiến đấu. Trần Bình trong lòng phi tốc tính toán, tràn đầy hoang mang cùng ngưng trọng. Ta cũng không chủ động treo chọc nó, thậm chí cố ý tránh ra lãnh địa của nó, vì sao nó lại đột nhiên thức tỉnh, cũng như vậy tinh chuẩn đối với ta phát động không chết không thôi tập kích. Hắn hồi tưởng chính mình tiến vào nơi đây sau cử động, trừ đánh giết Hàn Nguyên Tiêu cùng luyện hóa gương đồng, cũng không có mặt khác người hành vi. Chẳng lẽ là bởi vì luyện hóa gương đồng lúc tiết lộ khí tức, hay là bởi vì chính mình khí tức người sống dẫn động nó, hoặc là Hàn Nguyên Tiêu trước đó kinh động những bạch cốt kia thủ vệ hành vi, cuối cùng đưa tới đại gia hỏa này chú ý. Có lẽ cũng có đủ cả. Nhưng giờ phút này tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân đã mất ý nghĩa, ứng đối ra sao mới là mấu chốt. Chương 481, to lớn hùng câu. Chương 481, to lớn hùng câu. Bạch cốt tự cầm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, cái kia gào thét đinh thái nhức óc, đánh xuyên tầng mây. Lại cái này gào thét thanh âm, trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện, chấn động đến Trần Bình thức hải một trận bốc lên. Nếu không có hắn thần thức đủ cường đại, chỉ sợ lần này liền muốn bị thương. Bầu trời cái gì vĩnh hằng huyết sắc tầng mây, đều bị nguồn lực lượng cường đại này, ngang nhiên xông mở một cái cự đại lỗ trống hình tròn. Càng nhiều ánh sáng màu đỏ ngòm chút xuống, đưa nó cái kia khổng lồ bạch cốt thân thể chiếu rọi đến như là địa ngục trở về ma thần, tăng thêm mấy phần hung uy. Nó tựa hồ bị Trần Bình liên tiếp tránh thoát công kích chỗ chọc giận, hồn hỏa nhảy lên bị liệt. Trần Bình cương ép ổn định tâm thần, đem tất cả tạp niệm vứt bỏ, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cái này kinh khủng trên người đối thủ. Bạch cốt này sinh linh hiển nhiên đã khóa chặt hắn, không đem giải quyết, hậu hoạn vô tận. Bây giờ chỉ có liều chết một trận chiến, mới có một chút hy vọng sống. Trần Bình chỉ có thể cấp tốc phân tích tình thế. Bạch cốt này chim tuy là tứ giai, nhưng chính là tử vật khôi phục, linh trí tựa hồ không cao, thủ đoạn cũng tương đối đơn nhất, chủ yếu dựa vào cỗ này cường đại hài cốt bản thể cùng cái kia bản nguyên hồn hỏa lực lượng. Mà lại, quỷ vật chi thuộc, trời sinh thần hồn có thiếu, chính là nó nhược điểm chỗ. Trần Bình trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ, một cái to gan kế hoạch tác chiến cấp tốc thành hình. Cơ hội có lẽ ngay tại nó thần hồn nhược điểm bên trên. Gương đồng sâu kim quang trụ, đối với hồn thể có hiệu quả. Nhưng như thế nào đột phá nó hài cốt phòng ngự, đem gương đồng chi lực đưa đến hồn hỏa tâm, là vấn đề khó khăn lớn nhất. Có lẽ cần dụ địch xâm nhập, sáng tạo cơ hội. Đúng lúc này, bạch cốt cự cầm động. Nó chỉ là tùy ý một cánh cái kia che trời cốt xí, lập tức cuốn lên hai đạo núi liền đất trời huyết sắc vòi rồng, lôi cuốn lấy vô số đá vụn xương gãy, hướng phía Trần Bình nghiền ép mà đến. Vẹn vẹn cánh vỗ phong ác, liền đem Trần Bình lần nữa bước lui trăm trượng, thân hình lay động. Vòi rồng cũng không phải là đơn thuần sức gió, ẩn chứa trong đó hỗn loạn tử vong năng lượng, có thể ăn mòn tu sĩ hộ thể linh quang cùng thân. Trần Bình ánh mắt mãnh liệt, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thể nội bàng bạc tiên thiên chân nguyên mãnh liệt mà ra. Hắn cần thăm dò, cũng cần gây ra hỗn loạn. Hỏa Long thuật. Vâng. Vâng. Hai đoàn cường hỏa ngưng tụ, sinh động như thật bách trượng hỏa long gầm thét từ Trần Bình bàn tay xông ra. Hỏa Long dương nhanh múa bước, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, một trái một phải nào về phía bạch cốt tự cầm. Đây là Trần Bình sử dụng nhiều nhất hỏa hệ thuật pháp, từng có lúc vẫn là hắn át chủ bài một trong, uy lực không tầm thường. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm đánh nghi binh chỉ dùng, phụ trợ tự mình hoàn thành còn lại công kích. Thuật pháp tại không có thần thông gia trì phía dưới, đối với tử phủ cảnh giới trở lên tu sĩ tôi nói, cơ bản không có khả năng tạo thành tổn thương. Trần Bình sở dĩ sử dụng hỏa long thuật, đến một lần, ý đồ lấy lực lượng hỏa diễm khắc chế âm tà. Thứ hai, có thể quấy rầy nó ánh mắt cùng cảm giác. Đối mặt cái này rào rạt đột kích hỏa long, bạch cốt cự cầm trong hốc mắt hồn hỏa ngay cả ba động đều không đáp lại, chỉ là tùy ý mở ra miệng lớn. Một đạo tốc độ nhanh đến kinh người màu trắng cốt thứ, tựa như tia chớp bắn ra. Cái này căn cốt đâm so trước đó càng thêm cô đọng, uy lực cũng càng tập trung. Phúc, phúc. Hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia hai đạo uy thế kinh người bách trượng hỏa long, lại như cùng giấy bình thường, bị cây kia không đáng chú ý cốt thứ tùy tiện xuyên thủng, lập tức gào thét một tiếng, giữa trời tán loạn, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Đúng là một chút tác dụng không có, không thể thương tới bạch cốt mảy may. Thuật pháp vô lực, tại thời khắc này, lần nữa cụ tượng hóa. Cũng may, cái này vẹn vẹn Trần Bình đánh nghi binh. Đằng sau, Trần Bình không chút do dự, lần nữa đánh ra mười mấy đầu hỏa long. Đang phát ra hỏa long đồng thời, hắn tâm niệm khẽ động, 49 chuôi tử mẫu phi kiếm lần nữa hợp làm một thể, hóa thành 7 chuôi dài đến 10 trượng, kim quang sáng chói cự kiếm. Bí thuật trong nháy mắt khởi động. 7 chuôi phi kiếm to lớn lần nữa ngưng tụ, đem bí thuật đẩy lên một cái độ cao mới, biến thành một thanh dài trăm trượng phi kiếm màu vàng sậm. Đằng sau, chuôi này phi kiếm to lớn, hướng phía bạch cốt cự cầm đầu lâu hung hăng chém xuống. Kiếm quang xé rách trường không, thanh thế dọa người. Hắn hy vọng một kích này, khả năng hấp dẫn bạch cốt cự cầm càng nhiều lực chú ý mà hắn tự thân, thì đem nhị giai chân long biến tốc độ tăng lên tới cực hạn, quanh thân hổ quang điện bùng lên. Cầm trong tay chuôi kia phẩm chất cao nhất phi kiếm màu vàng nóng, hóa thành một đạo xuyên thủng hư không thiểm điện màu vàng, mục tiêu trực chỉ bạch cốt cự cầm lực đoàn kia nhảy bọn. Màu lam bản nguyên hồn hỏa. Đây mới thực là sát chiêu. Thành bại ở đây nhất cử. Tam trọng công kích, gần như đồng thời phát động. Thanh thế to lớn, sát khí mênh mang. Trần Bình ý đổ lấy phi kiếm hấp dẫn chú ý, lấy thân kiếm hợp nhất tiến hành một kích chí mạng. Đối mặt cái này nhìn như tuyệt sát công kích, bạch cốt cự cầm cái kia màu lam hồn hỏa bên trong, vậy mà toát ra một loại tên là khinh miệt biểu lộ. Nó cái kia to lớn cốt xí đột nhiên hướng về phía trước khép lại, cốt xí bên trên mỗi một cây xương cốt đều trong nháy mắt tăng sinh, kéo dài tới, trong chốc lát hóa thành hai mặt kín không kẽ hở to lớn trắng cốt thuẫn bài. Dễ dàng đem Trần Bình đến tiếp sau phát ra mười mấy đầu điểm hộ tính hỏa long đều ngăn lại. Bạo liệt hỏa diễm chỉ có thể ở trên bạch cốt lưu lại một chút vết cháy, chợt dập tắt. Đồng thời, nó chống không một cái cốt chảo như thiểm điện mò về sau lưng, tinh chuẩn rút ra một cây do bản thân xương sườn luyện chế mà thành, dài đến mấy trăm trượng cốt kiếm, không tránh không né, đón cái kia trăm trượng cự kiếm màu vàng ngang nhiên chém tới. Keng! Đinh hai nhức óc, xuyên kim liệt thạch. Cự kiếm màu vàng cùng bạch cốt cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng sóng xung kích, hiện lên hình khuyên quyết tán, đem phía dưới đại địa lần nữa tiêu diệt mấy trượng. Khí lãng quay cuồng, khói bụi tràn ngập. Giang cơ vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, cự kiếm màu vàng phát ra một tiếng gào thét, kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm, một lần nữa phân giải làm 49 đạo linh quang ảm đạm tiểu kiếm, bay ngược mà quay về. Hiển nhiên là chịu tổn hại, trong thời gian ngắn khó mà lại dùng. Thậm chí, có vài thanh phi kiếm, tại trên đường trở về, biến thành từng khúc bột phấn, tản mát ở không trung. Phẩm chất tuyệt đối chênh lệch, khó mà đền bù. Nhị giai pháp khí, có thể làm đến bước này, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Cũng liền tại Trần Bình bản thể, lúc sắp đến gần đoàn kiếm màu lam hồn hỏa sát na, dị biến tái sinh. Bạch cốt cự cầm sau lưng, cây kia tựa như đuôi bọ cạp giống như linh hỏa sắc bén bạch cốt đuôi gai, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, lặng lẽ hướng phía Trần Bình hậu tâm hung hăng đập xuống. Tốc độ kia, lại so mở ra nhị giai chân long biến Trần Bình còn nhanh hơn một bậc. Một kích này xảo trá tàn nhẫn, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, hoàn toàn vượt quá Trần Bình đón trước. Nó tựa hồ đã sớm dự liệu được Trần Bình chân chính mục tiêu, cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Không tốt. Trần Bình trong lòng còi báo động đại tác, vong hồn đại mạo. Hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu. Né tránh động tác, thậm chí liền chuyển thân đón đỡ đều làm không được, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, cưỡng ép thay đổi thân thể. Sau đó đem trong tay phi kiếm màu vàng nóng vắt ngang trước người, đồng thời đem hộ thể linh quan cùng vảy rồng hư ảnh thôi động đến cực hạn, đem đại bộ phận lực lượng dùng cho phòng ngự, hy vọng có thể ngạnh kháng xuống một kích này. Ầm ầm, như bị một viên sao băng chính diện đánh trúng, Trần Bình chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực xuyên thấu qua phi kiếm chuyển đến, hai tay đau nhức kịch liệt, trong lúc nhất thời xương cốt vỡ vụn, hổ khẩu vỡ toang, máu me đồng địa. Trần Bình ngực một im lìm, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm ẩn chứa nội tạng mảnh vỡ màu đỏ sẫm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Cả người hắn như là như diều đứt dây, hung hăng đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Trong tay phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng rên rỉ, linh quang cũng ảm đạm mấy phần. Một kích này uy lực, viễn siêu trước đó cốt thứ mấy chục lần không chỉ. Chương 482, trí tuệ chi diệu. Chương 482, trí tuệ chi diệu. Đại địa kịch liệt rung động. Một cái đường kính vượt qua trăm trượng, sâu không thấy đáy hố to xuất hiện tại Trần Bình rơi xuống chỗ. Khói bụi tràn ngập, đá vụn trùng thiên, đem hắn thật sâu vùi lấp. Hố sâu dưới đáy, Trần Bình tê liệt ngã xuống tại trong đá vụn, toàn thân quần áo vỡ vụn. Bên ngoài thân cái kia màu vàng nhạt vảy rồng hư ảnh, sáng tối chập chờn, hiện đầy vết rách. Rất nhiều nơi dịn ra máu tươi. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, kinh mạch đau nhức kịch liệt, chân nguyên vận chuyển bừng hữu. Vẹn vẹn một kích. Nếu không có phi kiếm màu vàng nóng cùng thân thể cường hãn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, hắn giờ phút này đã mất mạng. Thứ giai sinh linh tiện tay một kích, lại khủng bố như vậy. Hắn thời khắc này trạng thái hỏng bét tới cực điểm, chiến lực 10 không còn một. Bạch cốt kia cự cầm trôi nổi tại không, trong hốc mắt màu lam hồn hỏa toát ra nhân cách hóa vẻ đắc ý chỉ là sâu kiến, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của nó. Nó muốn nghiền chết côn trùng này, không cần tốn nhiều sức. Tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bạch cốt cự cầm chuẩn bị lao xuống, cho Trần Bình một kích cuối cùng, hoặc là trực tiếp đem nó linh hồn thôn vệ, bổ sung tự thân hồn hỏa. Nó nghĩ, lựa chọn chậm rãi hạ thấp độ cao. Bóng ma khổng lồ bao phủ hồ sâu. Nhưng mà, ngay tại nó đắc chí vừa lòng, buông lòng cảnh giác, cho là con mồi đã mất đi năng lực phản kháng trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Nó chỗ ngực đoàn kia thiêu đốt màu lam bản nguyên hồn hỏa, run lên bần bật. Đau nhức kịch liệt bỗng nhiên truyền đến, phản phất bị đầu nhập vào luyện ngục chi hỏa bên trong thiêu đốt. Đó là một loại nhằm vào hồn thể bản nguyên tịnh hóa cùng tan dã chi lực. Loại thống khổ này vượt xa quá nhục thân tổn thương, trực tiếp dao động căn bản của nó. Nó vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đoàn hồn hỏa kia hạch tâm biên giới, chẳng biết lúc nào, vậy mà lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng giờ phút này chính bộc phát ra trước nay chưa có sâu hào quang màu vàng, như là liệt dương tuyết tan bình thường, đang điên cuồng tan rã lấy nó bản nguyên hồn hỏa. Sâu kim quang trụ bên trong, rõ ràng là ẩn chứa một loại nhằm vào thần hồn cùng tử linh bản nguyên lực lượng kinh khủng, đối với nó loại này tử linh sinh vật khắc chế càng rõ ràng. Hồn hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ ảm đạm. Nguyên bản thịnh vượng hồn hỏa, giờ phút này lại giống như là bị dội cho nước lạnh đống lửa, cấp tốc bị bại. Ông, Bạch Cốt tự cầm, phát ra một tiếng hoảng sợ cùng không hiểu rít lên. Nó thân thể cao lớn bởi vì bất thình lình trọng thương mà đã mất đi cân bằng. Toàn bộ thân hình như núi lở, từ trên không trung ầm vang rơi xuống. Thân thể nện ở trên đại địa, dẫn phát đất rung núi chuyển, ném ra một cái càng lớn hô sâu. Nó thống khổ dãy rồi lấy, cốt chảo lung tung vung đẩy, đập nện chạm đất mặt, kích thích đầy trời khói bụi, lại không cách nào thoát khỏi cái tia giỏi trong xương giống như sâu kim quang trụ. Nó hoàn toàn không cách nào lý giải. Chiếc gương đồng kia là khi nào xuất hiện? Cái tia nhỏ yếu sinh linh, rõ ràng đã bị nó một kích trọng thương, đánh vào lòng đất, làm sao có thể còn có năng lực phát động công kích quỷ dị như vậy? Mà lại công kích này, trực tiếp tác dụng tại nó trọng yếu nhất, yếu ớt nhất bản nguyên phía trên. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nó đơn giản linh trí có thể hiểu được phạm chủ. Nó cái kia do hồn hỏa khu động trong ý thức, tràn đầy hỗn loạn cùng thống khổ. Ngay tại Bạch Cốt chim bị gương đồng trọng thương, tâm thần đại loạn, thống khổ rẽ rủa thời khắc. Hố sâu dưới đáy, máu me khắp người, nhìn như mất đi năng lực chiến đấu Trần Bình, trong mắt lại hiện lên một tia mưu kế được như ý sắc bén qua mang. Hắn cố nén muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, đột nhiên ngồi dậy. Sau đó không chút do dự, lấy ra mấy viên thuốc chữa thương nuốt xuống. Trần Bình điên cuồng vận chuyển công pháp, điều động song tử phủ bên trong chứa đựng bàng bạc chân nguyên, cưỡng ép áp chế thương thế, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng xương cốt. Tử phủ cảnh giới, chỉ cần không phải thương tổn tới căn bản, thương tổn tới bản nguyên cùng vết thương chí mạng, không dùng bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là tử phủ uy năng, cũng là bước vào tử phủ, được xưng là thoát trần nguyên nhân một trong. Lúc trước hắn tiếp nhận một cái kia, cố nhiên là thật sự tổn thương, nhưng cũng là kế hoạch một bộ phận, là vì để Bạch Cốt chim vương lòng cảnh giác, cho hắn âm thầm thi triển tha hóa tự tại thần thông làm chuẩn bị. Chính là tha hóa tự tại cực kỳ mịt mờ, ảnh hưởng nó cảm giác một cái chớp mắt, mới khiến cho gương đồng có thể thừa cơ hội, bị Trần Bình lặng yên không một tiếng động, đưa đến hồn hỏa của hắn phụ cận, sáng tạo lần này cơ hội ngàn năm một thở. Trần Bình thừa nhận, hắn có đánh cược thành phần. Hắn đang đánh cược, cực to con này không có trí tuệ, chỉ là một cái sẽ không suy nghĩ xuất sinh mà thôi. Hiển nhiên, hắn thành công. Cái này vụng về đại điểu, không chỉ có linh trí thấp đáng thương, mà còn toàn không có ý thức chiến đấu. Nó đối tự thân hải cốt phòng ngự, quá tự tin, sẽ xem nhẹ loại này nhằm vào bản nguyên đặc thù công kích. Cho nên, liền tạo thành cục diện dưới mắt. Gương đồng giai đoạn thứ 3 sâu kim quang trụ, dưới đánh lén, tự nhiên là đối với cái này tử linh hệ bạch cốt chim, tạo thành viễn siêu mong muốn tổn thương to lớn. Trần Bình thở ra một hơi dài. Mặc dù đại giới thảm trọng, nhưng chiến lược mục đích đã đạt tới. Mấy tức thời gian trôi qua, bằng vào song tử phụ rộng lượng chân nguyên trèo chống cùng nhục thân cường hãn sức khôi phục, tăng thêm đan dược chi lực phụ trợ. Trần Bình thương thế đã ổn định, mặc dù nội phủ vẫn như cũ đau đớn, xương gãy còn cần thời gian khép lại, nhưng đã khôi phục 6-7 thành chiến lực. Hắn bỗng nhiên từ trong hố sâu phóng lên tận trời, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt cái kia trên mặt đất dãy rủa, hồn hỏa rõ ràng ảm đạm, lại rút nhỏ gần nửa, khí tức kịch liệt suy sụp quái vật khổng lồ. Giờ phút này, công thủ chi thế dị hình. Trần Bình cứ như vậy điều khiển gương đồng này, tiếp tục đối với to con tạo thành tổn thương. Một mực duy trì có thời gian một chén trà. Rốt cục, bạch cốt kia cự cầm trong hốc mắt, cái kia hai đoàn màu u lam hồn hỏa triệt để dập tắt, hóa thành hư vô. Chỗ ngực đoàn kia nguyên bản kịch liệt thiêu đốt bản nguyên hồn hỏa, cũng tiêu tán hầu như không còn, chỉ để lại một lỗ trống. Cố kia như là như dãy núi bạch cốt thể xác, giờ phút này không còn chút nào nữa sinh cơ cùng linh động, triệt để biến thành một đống cứng rắn tử vật. Gương đồng cũng hoàn thành sứ mệnh, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Trần Bình trong tay. Mặt kính quang mang nội liễm. Trần Bình có thể cảm giác được nó linh tính cũng có chút hao tổn, hiển nhiên là thời gian dài thi triển tam giai đoạn sâu kim quang mang, đối với nó bản thân hao tổn cũng không nhỏ. Cần ôn dưỡng. Trần Bình một mực căng cứng tâm thần, rốt cục có thể thoáng buông lỏng. Một trận cảm giác suy yếu mãnh liệt, giống như thủy triều đánh tới. Vừa rồi chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng mạo hiểm và phần. Vô luận là chân nguyên, thân thức hay là nhục thân tiêu hao đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Hán nội thị tự thân phát hiện song tử phủ bên trong chân nguyên dự trữ đã đi chín thành có bao nhiêu. Một lần cuối cùng công kích, nếu không có hỗn nguyên chân long biến đối với nhục thân cường hóa đầy đủ, cùng song tử phủ cung cấp rộng lượng chân nguyên trèo chống, hắn tuyệt đối không thể tại cái kia kinh khủng một kích ra đời còn, càng không nói đến phản kích. Trần Bình đoan trưởng, phổ thông tử phủ tu sĩ, cho dù là tử phủ đại viên mãn tu sĩ, tại chịu đông chốc kia công kích đằng sau, đều được hồn phi phách tán. Lần này có thể thắng, đúng là may mắn. Trần Bình trong lòng sáng như gương, không có chút nào đắc ý. Hắn rõ ràng nhận thức đến, cái này tứ giai bạch cốt chim, chỉ có cường đại hải cốt nhục thân, cùng tứ giai tử linh quỷ nguyên, lại vô đối ứng thần thông, pháp bảo. Không chỉ có như vậy, linh trí càng là thấp kém đến đáng thương, thân hồn càng là nó rõ ràng thiếu khuyết, chính là đủ loại thiếu hụt tồn tại mới khiến cho mình có thể phản sát. Như đổi lại một đầu chân chính tứ giai yêu thú, có được yêu đan, thiên phú thần thông thậm chí không kém ai trí tuệ, hôm nay bại vòng, tất nhiên là hắn Trần Bình, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Thậm chí chính mình không có khả năng tại loại sinh linh này trong tay đi qua một hiệp. Lần này chiến đấu, cho hắn gõ cảnh báo, con đường tu hành cảnh giới mới là căn bản. Nghĩ đến cũng là. Trần Bình ánh mắt phức tạp. Nếu như mình cũng là kim đan cảnh giới, sẽ còn đánh cho lao lực như vậy sao? Chương 483, hoàn chỉnh hắc cầu chương 483, hoàn chỉnh hắc cầu thật đúng là may mắn, được chiếc gương đồng này, nếu không hôm nay nguy rồi. Trần Bình lần nữa cảm khái cơ duyên xảo hợp. Hàn Nguyên Tiêu đưa tới gương đồng, mà gương đồng vừa lúc cực độ khắc chế loại này quỷ vật, từ nơi sâu xa, phản phất tự có định số. Cái này khiến Trần Bình, đối với tu hành trên đường vận một chữ này, có càng sâu trải nghiệm. Có lẽ thực lực cùng vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Giải quyết cái phiền toái này sau, hắn lần nữa tại chỗ quanh chân tòa hạ, ăn vào mấy cái đan dược chữa thương, vận chuyển công pháp, bắt đầu điều tức. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng vừa mới kinh lịch đại chiến, khí tức hỗn loạn, bạch cốt kia cự cầm dư uy vẫn còn tồn tại, trong thời gian ngắn có lẽ không có mặt khác tồn tại cường đại tới gần. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục một chút trạng thái, ít nhất phải có tự vệ cùng rời đi năng lực. Lần nữa điều tức ước chừng một canh giờ, đem dược lực tan ra, ổn định tương thế. Chân nguyên cũng khôi phục 2-3 thành sau, Trần Bình đứng dậy, đi hướng cái kia giống như núi nhỏ bạch cốt chim hải cốt. Một bộ tứ giai sinh linh di hải, toàn thân là bảo, nhất là đối với luyện khí sư mà nói, càng là bảo bối bên trong bảo bối. Trần Bình hắn đương nhiên sẽ không phung phí của trời. Những tài liệu này đủ để cho hắn luyện chế bản mệnh phi kiếm phẩm chất lại tiến thêm một bậc thang. Hắn bắt đầu động thủ phân giải cỗ này khổng lồ hải cốt. Xương cốt cứng rắn, viễn siêu tinh kim, nếu không có Trần Bình lực lượng kinh người, lại có phi kiếm màu vàng nóng phụ trợ, bình thường tử phụ tu sĩ chỉ sợ ngay cả một cây xương sườn đều khó mà chém xuống. Hắn thôi động phi kiếm màu vàng nóng, dọc theo xương cốt kết nối khe hở, quán chú chân nguyên, một chút xíu cắt chém, tách rời. Phi kiếm cùng bạch cốt ma sát, tia lửa tung tóe. Hắn trước đem đôi kia to lớn nhất cốt xí rỡ xuống, mỗi một cây xí cốt đều dài đến mấy chục trượng, trong suốt như ngọc. Tiếp theo là tráng kiện xương đùi, xương sườn, cùng cây kia từng mang đến cho hắn trọng thương đôi gai. Mỗi một bộ phận đều quá khổng lồ, cần hao phí không ít thời gian cùng chân nguyên. Quá trình này có chút tốn thời gian phí sức. Trần Bình nhẫn mại tính tình, đem từng cây to lớn xương cốt, dựa theo bộ vị, phân loại thu nhập ngọc bội trong không gian. Ngọc bội hấp thổ địa không gian mặc dù lớn, nhưng cũng bị cái này khổng lồ hài cốt cấp tốc chiếm cứ không ít địa phương, đắp lên, tựa như một tòa cốt sơn. Nhìn xem những tài liệu chân quý này, Trần Bình trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng, trước đó hung hiểm cũng coi là đáng giá. Những này tứ giai bạch cốt, ẩn chứa một tia bạch cốt này điều sinh trước bản nguyên khí tức, cứng cỏi không gì sánh được, càng ẩn chứa một tia tử vong bản nguyên bất bị. Nếu có thể đem nó tinh hoa để luyện ra, dung nhập ta tương lai bản mệnh pháp bảo, nguyên lôi phi kiếm bên trong, nhất định có thể tăng lên cực lớn phi kiếm cứng cỏi, sắc bén cùng linh tính, thậm chí khả năng kèm theo một tia phá hồn hoặc là tử vong ăn mòn đặc tính. Trần Bình một bên thu thập, một bên ở trong lòng cẩn thận quy hoạch lấy bản mệnh pháp bảo luyện chế. Dùng tứ giai chủ tài phối hợp ngàn năm nguyên lôi trúc, lại dựa vào mặt khác chân quý linh tài, luyện ra phi kiếm, tiềm lực không thể nghi ngờ càng lớn, uy lực cũng đem viễn siêu đơn thuần dùng nguyên lôi trúc luyện chế phi kiếm. Đây coi như là lần này mạo hiểm, một đại thực chất tính thu hoạch. Khi hắn cơ hồ đem toàn bộ hải cốt đều thu hồi, chỉ còn lại có chỗ ngực cái kia khảm nạm lấy bản nguyên hồn hỏa khu vực hạch tâm khung xương lúc, lại hơi nhíu lên lông mày. Đoàn kia bản nguyên hồn hỏa đã triệt để tiêu tán, nơi trọng yếu xương cốt mặc dù vẫn như cũ hóng ánh, tính chất tựa hồ so những bộ vị khác càng hơn một bậc, nhưng trừ cái đó ra, cũng không lưu lại cái gì đặc tù kết tinh hoặc là hạch tâm. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, tứ giai sinh linh bình thường đều sẽ ngưng tụ bản nguyên hạch tâm, vô luận là yêu đan hay là hồn tinh, cũng hoặc là nhân tộc kim đan. Chẳng lẽ đánh giết một đầu tứ giai sinh linh, trừ những hài cốt này vật liệu, không gây mặt khác thu hoạch. Trần Bình trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hài cốt giá trị tuy cao, nhưng luôn cảm giác không xứng với tứ giai tồn tại thân phận, nhất là hắn Trần Bình, vì thế bỏ ra kém chút bị giết chết đại giới. Có thể là bạch cốt này chim, cũng không phải là tự nhiên thai nghén tứ giai yêu thú, mà là do hài cốt thông linh mà thành, bản thân liền không có đủ yêu đan loại hình năng lượng hải tâm. Cái này cũng nói thông được. Trần Bình chỉ có thể như thế đi tự an ủi mình. Ngay tại hắn đưa tay, chuẩn bị đem cuối cùng này một bộ phận hạch tâm khung xương cũng thu nhập ngọc bội không gian lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn đeo ngọc bội không gian, đột nhiên tự hành chấn động. Một đạo màu đen vàng quang mang, không bị khống chế từ ngọc bội trong không gian xuyên suốt mà ra, xuyên thấu không gian cách trở, tinh chuẩn chiếu xạ ở mảnh này hạch tâm trên khung xương. Biến cố này tới đột nhiên, để Trần Bình trở tay không kịp. Đây là Trần Bình đầu tiên là giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn ý thức đến, khả năng còn có càng lớn cơ duyên. Khối kia đến từ Hàn Nguyên Tiêu trong nhận chữ vật, bất quy tắc màu đen linh kim khối, giờ phút này chính lơ lửng ở giữa không trung, địa chấn kịch liệt động lên. Mặt ngoài những cái kia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trước kia chỗ không có độ sáng lưu chuyển lên, bộc phát ra sáng chói chói mắt màu đen vàng quang mang. Bị hắc kim quang mang chiếu xạ hạch tâm khung xương, cũng giống như bị dẫn động bình thường, bắt đầu có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Ngay sau đó, tại Trần Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn soi mói, một viên nước trưởng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt. Mặt ngoài càng là hiện đầy vô số tinh mịn cổ lão minh văn màu vàng biến cầu, chậm rãi từ xương cốt kia chỗ sâu trôi nổi mà ra. Viên cầu tản mát ra cùng màu đen linh kim khối đồng nguyên, nhưng càng thêm cường đại, càng thêm hoàn chỉnh. Đằng sau, trên viên cầu minh văn màu vàng phản phất xuống lại, như du ngư chậm chậm lưu động. Trần Bình tập trung nhìn vào, lập tức phát hiện, viên cầu màu đen này dưới đáy rõ ràng thiếu một khối, tạo thành một cái bất quy tắc lõm. Mà cái kia lõm hình dạng lớn nhỏ cùng khối kia bất quy tắc màu đen linh kim khối thình lình hoàn toàn ăn khớp. Thì ra là thế, cái kia màu đen linh kim đúng là quả cầu này thiếu thốn một bộ phận. Trần Bình trong lòng sáng tỏ thông suốt, tất cả nghi hoặc trong nháy mắt giải khai. Hàn Nguyên Tiêu quý trọng vật này cũng không phải là bởi vì nó bản thân, mà là bởi vì nó cùng cái này cổ trong di chỉ hạch tâm độ vật có quan hệ. Hắn khả năng biết vật này công dụng, hoặc là chí ít biết nó bất phàm, cho nên mới không tiếc đại giới cũng muốn cầm tới cũng mang ở trên người. Có lẽ hắn nguyên bản là muốn tìm cơ hội tới này tìm kiếm, lại không nghĩ rằng cuối cùng tiện nghi hắn Trần Bình. Như nam châm hút nhau, lại như cùng dạo con trở về nhà. Cái kia màu đen linh kim khối tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo ngưng thực hắc quang, chủ động bay về phía cái kia lơ lửng mình bằng viên cầu. Nó tinh chuẩn khảm vào cái kia lõm chỗ. Ông, cả hai kín kẽ hòa làm một thể, không còn chút nào nữa thì vết. Trong chốc lát, càng thâm thúy hơn màu đen vàng quang mang từ hoàn chỉnh trên viên cầu bạo phát đi ra, đem Trần Bình chung quanh một vùng khu vực đều chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Tia sáng này kéo dài ước chừng thời gian 3 cái hô hấp, mới giống như nước thủy triều chậm rãi nội liễm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Viên kia hoàn chỉnh viên cầu màu đen đã mất đi tất cả ngoại phóng quang mang, trở nên giản dị tự nhiên, lặng lặng lơ lửng tại Trần Bình trước người. Nó toàn thân tròn trịa, đen như mực, thâm thúy đến có thể đem người ánh mắt hút đi vào. Trần Bình giàn xuống, lập tức nghiên cứu viên cầu màu đen này xúc động, biết nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Hắn đem cuối cùng bộ phận kia hoạch tâm khung xương cũng thu nhập ngọc bội không gian. Giờ phút này, hắn trạng thái cũng không hoàn toàn khôi phục, chân nguyên trong cơ thể không đủ bốn thành, thương thế cũng mới ổn định, thực sự không nên ở đây ở lâu. Thu thập xong hết thảy, Trần Bình cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này tĩnh mịch nguy hiểm, nhưng lại mang đến cho hắn to lớn cơ duyên cổ chiến trường. Vầng kia huyết nhật vẫn như cũ treo cao, tỏa ra vô tận hải cốt cùng phế tích. Hắn không còn lưu luyến, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông về phía cửa hàng kia.